Chương 621, quả thực lật đổ nàng nhận biết. Chương 621, quả thực lật đổ nàng nhận biết. Chỉ chốc lát sau, Dương Phong liền đã không vừa lòng tại dạng này. Thế là, công chúa cả dị dạ quần áo bắt đầu từng kiện ly thể, thẳng đến cuối cùng trở thành một cái dê con, hoàn toàn ngồi phịch ở Dương Phong trong ngực. Dù sao, người bên ngoài biết hai người bọn họ tại ngân chướng bên trong, sẽ không có người tiến đến đã quấy rầy. Cả dị dạ, ngươi thật đẹp, cô vương rất thích ngươi. Câu nói này, Dương Phong đã nói rất nhiều lần, ngay cả chính hắn đều không nhớ ra được là bao nhiêu lần. Nhưng mỗi một lần, đều giống như đặt thêm ma pháp thần kỳ mở dạng, có thể làm cho công chúa cả dị dạ vui vẻ không thôi, yêu ngạo không thôi, thương phấn không thôi. Chính mình yêu nam nhân, mê luyến mình thân thể, bất kỳ nữ nhân nào đều có thể vì đó kiêu ngạo. Dương Phong đau lòng công chúa cả dị dạ, lo lắng cho mình quần áo quẹt làm bị thương nàng da thịt, thế là liền đem y phục của mình cũng đều thoát một sạch sẽ. Nếu không phải là duy bộ có quy định, nữ tử khi xuất giá trước đó không thể phá thân, chỉ sợ Dương Phong tại chọn con rể đại hội đằng sau liền đã đem công chúa cả dị dạ ăn hết. Dù vậy, Dương Phong cùng công chúa cả dị dạ da thịt hoàn toàn kề nhau, hôn cùng nuốt ve da thịt của nàng, mang cho hắn cảm thụ cũng là cực kỳ khoái hoạt, không chút nào thua ở cùng những nữ nhân khác mây mưa sự tình. Chớ đừng nói chi là, tại Dương Phong dạy dỗ bên dưới, công chúa cả dị dạ đã có thể dùng cách thức khác phụng dưỡng Dương Phong. Đổi lại những nữ nhân khác, Dương Phong nhất định sẽ tỉ mỉ dạy dỗ một phen. Bởi vì đối phương trình độ càng cao, Dương Phong tự nhiên cũng liền càng hưởng thụ. Nhưng ở công chúa cả dị dạ nơi này, Dương Phong có chút không bỏ được. Sau nửa canh giờ, Dương Phong cúi đầu xuống, thật sâu hôn một chút công chúa cả dị dạ, ôn nhu hỏi, "Cả dị dạ, có phải hay không mệt muốn chết rồi?" Công chúa cả dị dạ một bên hoạt động cổ tay phải, vừa cười nói ra, "Thần thiếp không mệt, thần thiếp sứ mệnh chính là phụng dưỡng điện hạ." Dương Phong nhẹ gật đầu, trong lòng cũng là may mắn không thôi, hắn gặp phải nữ nhân, tạm thời đều còn tại phổ. Trừ Son vẫn có chút khắc chế không được chính mình tiểu tính tình bên ngoài, còn lại trừ nữ cũng còn rất lên đường. Đương nhiên, Dương Phong minh bạch, đây cũng là cùng hắn anh minh là có rất lớn quan hệ. Nếu không, ngày xưa tiền chu mặt đế sự tình, có lẽ liền sẽ tái diễn. Dương Phong vừa cười vừa nói, "Cả dị dạ, ngươi nằm xong, cô vương để cho ngươi được thêm kiến thức." "Để cho ta được thêm kiến thức?" Cả dị dạ không biết Dương Phong là có ý gì, một mặt mê mang. Đã thấy, Dương Phong đứng dậy, một mặt ý cười, rất nụ cười cổ quái. Ai nhìn xem Dương Phong cử động, công chúa cả dị dạ vừa thẹn vừa sợ, tựa hồ minh bạch cái gì, vội vàng khoát tay nói, "Điện hạ không cần công chúa cả dị dạ muốn ngăn cản Dương Phong." Nhưng Dương Phong động tác rất nhanh, đã biến thành hành động. Mặc dù, Tiến Vương phủ mỹ nhân không ít, nhưng các nàng hoặc là Dương Phong kiếm tiền công cụ, hoặc là phụng dưỡng Dương Phong. Dương Phong trái lại làm như vậy, đủ để có thể nhìn ra Dương Phong đối với công chúa cả dị dạ yêu thích, là vui yêu đến trong lòng loại kia. Chỉ là, hai người đều quá tập trung tinh thần, mảy may cũng không biết, từ ngân chướng đi vào cửa một người, không phải nam nhân, mà là một nữ nhân. Không phải Thạch Thanh Quân, cũng không phải Vân Mị Nhi, cũng không phải Thánh Chiến Dương Tử, lại là Hoắc Vũ Sam. Hoắc Vũ Sam biết, công chúa cả dị dạ tâm địa thiện lương, không đành lòng tổn thương Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh. Nhưng loại chuyện này, quan hệ đến duy bộ chỉnh thể lợi ích, Hoắc Vũ Sam chỉ có thể là từ đại cục xuất phát, không lo được công chúa cả dị dạ cảm thụ. Chuyện bên kia kết thúc về sau, Hoắc Vũ Sam vẫn là không yên lòng công chúa cả dị dạ, liền vội vã chạy tới, chuẩn bị đem hôm nay kết quả đối với nàng nói một chút, cũng coi như có thể chiều rộng lòng của nàng. Chính như Dương Phong sở liệu, hôm nay kết quả chỉ có thể có hai loại, chính là loại thứ nhất. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh tại ba cái con cái cùng sáu cái trưởng lão cường đại áp lực trước mặt, vì thủ lĩnh bảo tọa, rốt cục vẫn là thừa nhận sai lầm của mình. Thế là, tại Lý Khắc Sát trưởng lão theo đề nghị, tại duy bộ thành lập một cái quân cơ thi. Một khi duy bộ lại có chiến sự phát sinh, cụ thể kế hoạch tác chiến cùng các loại mệnh lệnh hạ đạn, tất cả đều xuất từ quân cơ thi. Quân cơ thi đời thứ nhất tư trực là Hoắc Vũ Sam, đây là lục đại trưởng lão mãnh liệt yêu cầu. Lần này chiến tranh, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh biểu hiện để mọi người rất thất vọng, nhưng Hoắc Vũ Sam biểu hiện lại làm cho mọi người nhãn tình sáng lên, hoàn toàn khác biệt hiệu quả. Quân cơ ti bên trong còn có Long Ngai, Lý Khắc Sát cùng người kêu kêu là Giai Một Khắc trưởng lão. Đối với đề nghị này, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh đành phải bất đắc dĩ đáp ứng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, từ hôm nay trở đi, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh quân chính đại quyền bị phân đi ra một nửa, hắn chỉ phụ trách duy bộ chính vụ, mà đã mất đi đối với duy bộ quân quyền chỉ huy. Nhưng là Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh vị trí xem như miễn cưỡng bảo vệ, mà lại hội nghị hôm nay nội dung chỉ có bọn hắn những người này biết, sẽ không ảnh hưởng đến Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh tại duy nhân trước mặt địa vị cùng tôn nghiêm. Kết quả này, mặc dù không phải tất cả đều vui vẻ, nhưng tuyệt đối là kết quả tốt nhất. Kết quả định đằng sau, Hoắc Vũ Sam liền đội va đi vào công chúa cả dị dạ doanh địa. Hoắc Vũ Sam đi vào đằng sau, nhìn thấy Thẩm Man Nhu cùng Thạch Thanh Quân bọn người, liền biết Dương Phong tới, trong lòng không khỏi một trận mừng rỡ. Lần trước, duy bộ chi chiến kết thúc về sau, Hoắc Vũ Sam đưa Dương Phong về Yên Châu, Dương Phong nói với nàng câu nói kia, Hoắc Vũ Sam một mực ghi nhớ trong lòng bên trong. Duy bộ song thủ, tỉ mỗi hai người, há có thể phân gà nam bắc. Câu nói này, Hoắc Vũ Sam lặp đi lặp lại phân tích qua rất nhiều lần, càng phát ra cảm thấy đây là Dương Phong ám chỉ, chuẩn bị đem nàng cũng cưới. Như Dương Phong thật sự là ý định này, Hoắc Vũ Sam đương nhiên là 100 nguyện ý, vừa xa gả vào Đại Hoàng quốc hòa thân. Nhưng Hoắc Vũ Sam lại lo lắng, Dương Phong không phải ý tứ này, có lẽ là chuẩn bị tại Yến Châu cho nàng tìm một cái trợ phu, mà không phải Dương Phong cưới nàng. Hoắc Vũ Sam tìm đến công chúa cả dị dạ, đương nhiên sẽ không có người cản nàng, liền trực tiếp đưa nàng bỏ bảo. Đương nhiên, người bên ngoài cũng không biết, công chúa cả dị dạ ngân chướng bên trong, lại là như vậy lưng diễm. Không phải vậy, đoán chừng không người nào dám thả Hoắc Vũ Sam đi vào. Hoắc Vũ Sam đầy bụng tâm sự đi vào ngân chướng cửa ra vào, thấy cảnh này, trong nháy mắt sợ ngây người. Cái này, duy bộ nữ tử, mặc dù tại tình cảm phương diện so trung nguyên nữ tử mở ra, nhưng ở sinh lý thưởng thức phương diện vẫn còn không bằng trung nguyên nữ tử hiểu nhiều lắm đâu. Bởi vì trung nguyên nữ tử khi xuất giá trước đó, mẫu thân đều sẽ cẩn thận cho nàng giảng giải rõ ràng, miễn cho vào động phòng đằng sau cùng đầu ngốc một dạng bị trượng phu ghét bỏ. Có thể duy bộ hung nô cùng tiết lạc dạng này dân tộc du mục liền không có loại truyền thống này, bởi vì tại trong âm thầm liền có thể nghe người khác nói về phương diện này nội dung, không tự giác liền có thể học xong. Nam nữ trẻ tuổi đều hiếu kỳ việc này, hay nói lấy sau đều sẽ kinh lịch việc này, tự nhiên đều muốn trước thời hạn giải. Hoắc Vũ Sam tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ là Hoắc Vũ Sam hôm nay thấy, quả thực lật đổ nàng nhận biết. Chuyện nam nữ hẳn là duy bộ nữ nhân đời đời truyền lại loại kia tư thế, mới có thể âm dương giao hợp, sinh sôi hậu đại đi. Nhưng vì sao Dương Phong lại tư thế lại là kỳ quái như thế đâu? Chương 622, việc này nếu là bị người tố giác, ngươi đâu có mệnh tại. Chương 622, việc này nếu là bị người tố giác, ngươi đâu có mệnh tại. Đột nhiên, Hoắc Vũ Sam nhớ tới một việc. Duy nhân bên trong có một loại truyền thuyết, nói là đại sở quốc có một loại sách gọi phòng trung tuận. Nghe nói phía trên ghi chép rất nhiều tư thế đủ loại, muốn bao nhiêu cảm thấy khó xử liền có bấy nhiêu cảm thấy khó xử. Dưới tình huống bình thường, loại này phòng trung thuật phần lớn là tại gái lầu xanh nơi đó mới có thể hưởng thụ được, có thể làm cho nam nữ đạt tới đỉnh phong khoái hoạt trình độ, vừa xa phổ thông âm dương giao hợp. Chỉ tiếc duy nhân trên cơ bản không cùng ngoại giới giao lưu, loại sách này tự nhiên không có khả năng tại duy bộ xuất hiện. Chẳng lẽ nói đây chính là phòng trung thuật bên trong nội dung? Hoắc Vũ Sam trong đầu lập tức liền đánh một cái to lớn dấu chấm hỏi. Dấu chấm hỏi về dấu chấm hỏi, nhưng trước mắt một màn này đủ để cho Hoắc Vũ Sam mặt đỏ tới mang tai, tim đập rộn lên, thậm chí hai chân như nhũn ra. Hoắc Vũ Sam minh bạch, nàng được ra ngoài, lập tức ra ngoài. Không phải vậy, các loại Dương Phong cùng công chúa cả dị dạ xong việc, vậy liền sẽ thật quá xấu hổ. Thế nhưng là, để Hoắc Vũ Sam âm thầm kêu khổ là, nàng hai cái chân không nghe sai khiến, chỉ là như nhũn ra, căn bản xê dịch không được nửa phần, chớ nói chi là ra ngân trướng. Ngay tại Hoắc Vũ Sam tiến thối không được thời điểm, Dương Phong ngồi dậy. Dương Phong mới từ tập trung tinh thần bên trong lấy lại tinh thần, lại đột nhiên cũng cảm giác được cửa ra vào có người, liền lập tức liền nhìn sang. Hoắc Vũ Sam. Dương Phong một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Hoắc Vũ Sam âm thầm tới. Hoắc Vũ Sam cũng phát hiện Dương Phong quay đầu thấy được nàng, nàng bản năng muốn rời đi, nhưng căn bản không động được, chỉ có thể âm thầm tiêu khổ. Dương Phong đứng dậy, cất bước hướng Hoắc Vũ Sam đi qua, khóe miệng hiện ra một tia cười xấu xa. Có lẽ là sợ sệt lực lượng đi, nhìn qua Dương Phong tà tà dáng tươi cười, vậy mà triệt để bỏ đi Hoắc Vũ Sam ngượng ngùng, khiến cho thân thể của nàng thần kỳ giống như đột nhiên có thể nhúc nhích. Hoắc Vũ Sam không có ý nghĩ thứ hai, bản năng liền xoay người một cái, cực nhanh chạy ra công chúa cả dị dạng ngân trướng. Dương Phong thân thể trần truồng đâu, đương nhiên không có khả năng đuổi theo ra đi, đành phải coi như thôi. Nếu như Hoắc Vũ Sam phản ứng chậm một bước nữa, Dương Phong liền có thể đưa nàng ôm đến công chúa cả dị dạ bên người, sau đó so một lần, cái này tỉ mỗi hai người tới đấy có cái nào mở dạng, cái nào không giống chứ. Công chúa cả dị dạ nhưng không biết Hoắc Vũ Sam tới qua, nàng dư vị qua sau, liền ngồi dậy, gặp Dương Phong từ màn cửa miệng đi tới, không khỏi hiếu kỳ hỏi, điện hạ, ngươi làm sao không mặc quần áo liền còn chi? Dương Phong ngồi trở lại đến, đem công chúa cả dị dạ ôm vào trong ngực, vừa cười vừa nói, ta vừa rồi chân có chút tê dại, cho nên liền hoạt động một chút. Công chúa cả dị dạ nghe chút, nhất thời khuôn mặt đỏ lên, đều do thần thiếp để điện hạ bị liên lụy. Dương Phong cười hôn công chúa cả dị dạ một chút, chỉ cần cả dị dạ ngươi cao hứng, cô vương mệt mỏi chút không quan hệ. Điện hạ, ngươi thật tốt, công chúa cả dị dạ hạnh phúc không muốn không muốn, giúp vào Dương Phong trong ngực, cảm giác mình là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Ôm công chúa cả dị dạ thân thể, Dương Phong cũng rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là từ đây quân vương không tạo chiều cảm giác. Dù sao lần này là có chính sự muốn làm, lại nói Hoắc Vũ Sam đã tới, Dương Phong chỉ có thể cắn răng, đem công chúa cả dị dạ đỡ dậy. Vừa rồi, ta giống như nghe được tỷ tỷ ngươi thanh âm. Tỷ tỷ của ta, công chúa cả dị dạ nhãn tỉnh sáng lên, cẩn thận nghe ngóng, thần thiếp không nghe thôi à? Dương Phong đương nhiên không thể nói lời nói thật, vừa cười vừa nói, ta vừa rồi xác thực nghe được, không bằng chúng ta mặc xong quần áo, đi ra xem một chút đi. Công chúa cả dị dạ đương nhiên sẽ không phản đối, liền cùng Dương Phong cùng một chỗ mặc quần áo xong. Xuyên qua quần áo đằng sau, công chúa cả dị dạ liền vội vàng đi vào màn cửa miệng, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Quả nhiên, công chúa cả dị dạ nhìn thấy Hoắc Vũ Sam đang cùng Thạch Thanh Quân cùng Vân Mị Nhi nói chuyện phiếm, liền hưng phấn mà không ngừng phất tay, trong miệng hô to, tỷ tỷ, tỷ tỷ. Hoắc Vũ Sam nghe được, quay đầu nhìn qua, gặp công chúa cả dị dạ đã mặc chỉnh tề, đang đứng tại màn cửa miệng hướng nàng phất tay đâu. Do dự một chút, Hoắc Vũ Sam cùng Thạch Thanh Quân cùng Vân Mị Nhi lên tiếng chào hỏi, liền hướng công chúa cả dị dạ ngân trướng đi đến. Vừa đi, Hoắc Vũ Sam trong đầu một bên đang suy nghĩ, cả dị dạ mặc quần áo xong, điện hạ cũng nên mặc quần áo tử tế đi. Nhìn không được, Hoắc Vũ Sam lần nữa nhớ tới chuyện vừa rồi, không khỏi khuôn mặt đỏ lên, dưới chân lập tức dừng một chút. Hoắc Vũ Sam còn là lần đầu tiên nhìn thấy thân thể của nam nhân, nhưng lại cảm thấy Dương Phong thân thể là như vậy hoàn mỹ. Khuôn mặt anh tuấn, thân hình cao lớn, mạnh mẽ cơ bắp, đều đầy đủ biểu hiện ra nam tính hoàn mỹ. Hoắc Vũ Sam do dự một chút, vừa rồi như vậy xấu hổ, Dương Phong còn hướng nàng đi tới, hiện tại lại đi công chúa cả dị dạng ngân trướng, nên như thế nào đối mặt Dương Phong đâu? Nhưng nếu là không đi, chỉ sợ sẽ để cho người ta sinh nghi. Hoắc Vũ Sam dù sao cũng là rất có chủ kiến tính cách, chỉ là chần chờ một chút, liền tiếp tục hướng công chúa cả dị dạng ngân trướng đi qua. Công chúa cả dị dạ vui sướng từ ngân trướng chạy vừa đi ra, kéo Hoắc Vũ Sam cánh tay, lôi kéo nàng đi chính mình ngân trướng, càng là hỏi, tỷ tỷ, các ngươi thương lượng xong sự tình? Hoắc Vũ Sam hơi có tâm sự gật gật đầu, là thương lượng xong. Công chúa Cạ Dị Dạ vội vàng hỏi, "Tỷ tỷ mau nói cho ta biết, kết quả là cái gì?" Gặp bốn bề vắng lặng, khoảng cách ngân chướng cửa ra vào còn có khoảng cách nhất định, Hoắc Vũ Sang đột nhiên một mặt nghiêm túc hỏi, "Cạ Dị Dạ, duy bộ quy củ, ngươi chẳng lẽ quên sao?" Đề tài này xóa quá nhanh, công chúa Cạ Dị Dạ không khỏi sửng sở, không thể kịp phản ứng. "Tỷ tỷ, duy bộ quy củ gì, ngươi làm sao nghiêm nghị như vậy đâu?" Lần thứ nhất nhìn thấy Hoắc Vũ Sang đối với nàng nghiêm nghị như vậy, công chúa Cạ Dị Dạ nhất thời một trận ủy khuất, tựa hồ muốn khóc dáng vẻ. Hoắc Vũ Sang cũng là không đành lòng, nhưng nàng lại biết, việc này không thể coi thường. Một khi bị người ta biết, một khi bị người cáo, một khi công chúa Cạ Dị Dạ bị kiểm tra ra đã phá thân, hậu quả khó mà lường được. Liên lụy tới công chúa Cạ Dị Dạ tính mệnh, Hoắc Vũ Sang không thể không cứng rắn lên tâm địa, tiếp tục nghiêm nghị nói, ngươi cùng Yến Vương điện hạ còn chưa đại hôn, vậy mà đã thất thân cho hắn. Việc này nếu là bị người tố giác, ngươi đâu có mệnh tại. Công chúa Cạ Dị Dạ giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, không khỏi cười nói, tỷ tỷ, ngươi hiểu lầm, điện hạ cũng không phá thân thể của ta. Dương Phong không có phá mất công chúa Cạ Dị Dạ thần. Hoắc Vũ Sang có chút không rõ, vừa rồi hai người bọn họ đều cởi trống trơn, đều như vậy, còn không cứ gọi phá thân sao? Nhưng ta vừa rồi rõ ràng nhìn thấy, ngươi cùng điện hạ ngươi bọn họ. Các ngươi bỗng nhiên, Hoắc Vũ Sang nói không được nữa, càng là bại lộ chính mình đã từng tới. Công chúa Cạ Dị Dạ một mặt kinh ngạc, tỷ tỷ, nguyên lai ngươi vừa rồi tới qua, cái gì đều thấy được. Hoắc Vũ Sang nhịn không được khuôn mặt đỏ lên, cũng không biết nên như thế nào đáp lại. Lẽ ra, thẹn thùng người nên công chúa Cạ Dị Dạ, lại ngược lại thành nàng. Lúc này, Dương Phong thân ảnh xuất hiện tại màn cửa miệng, cười đối với hai nữ hô, Mưa Sam, Cạ Dị Dạ, chúng ta vào trướng nói chuyện đi. Chương 623, biến cố chương 623, biến cố Dương Phong hô. Rơi vào đường cùng, Hoắc Vũ Sang đành phải đem cái này buồn bực để ở trong lòng, đi theo công chúa Cạ Dị Dạ tiến vào ngân trướng. Tiến vào ngân trướng đằng sau, công chúa Cạ Dị Dạ vừa cười vừa nói, "Điện hạ, ngươi thật sự là lợi hại, quả nhiên là tỷ tỷ tới. Điện hạ tính lực, thật sự là không giống bình thường a." Dương Phong vừa cười vừa nói, "Thường xuyên xa trường tác chiến thôi, nhãn quan lục lộ, hai ngay bắt phường, là sinh tồn chi đạo." Hoắc Vũ Sang minh bạch, cái gì Dương Phong nghe được nàng tới, thuần túy là lừa gạt công chúa Cạ Dị Dạ. Chỉ là, Hoắc Vũ Sang lại không có cách nào giải thích. Hoắc Vũ Sang cũng không thể nói, "Vừa rồi ta đã tới, hai người ngay tại xử lý chuyện này, sau đó ta lại đi ra ngoài." Lại nói, "Dương Phong đối với ta không có hảo ý, ta liền dọa đến đi ra ngoài." Dương Phong cười hỏi, "Mưa Sam, các ngươi thương nghị kết quả như thế nào?" Nghe Dương Phong nhắc lên chính sự, Hoắc Vũ Sam lúc này mới thu ngượng ngùng tâm tư, liền vừa rồi kết quả đối với Dương Phong cùng công chúa Cạ Dị Dạ nói một lần. Công chúa Cạ Dị Dạ nhất thời ba một tiếng, đem Hoắc Vũ Sam giật nảy mình, không giải thích được nhìn công chúa Cạ Dị Dạ một chút. Chỉ gặp công chúa Cạ Dị Dạ kéo Dương Phong cánh tay, một mặt sùng bái nhìn qua hắn, "Điện hạ thật sự là thần nhân, ngay cả danh tự đều không có đoán sai, thần thiếp thật sự là bội phục cực kỳ." Hoắc Vũ Sam vội vàng hỏi là chuyện gì xảy ra, thế là công chúa Cạ Dị Dạ liền đem Dương Phong đoán hai loại khả năng nói cho Hoắc Vũ Sam. Hoắc Vũ Sam nghe, cũng là một trận khâm phục, vị này đến vương điện hạ sát thực không tầm thường a, khó trách có thể diệt Hung Nô, bại Thiết Lặc cùng Đại Hoang Quốc, mà lại là lấy một châu chi lực, không có dựa vào phía sau Đại Sở Quốc. Dương Phong thật sâu nhìn Hoắc Vũ Sam một chút, khe khẽ thở dài, "Chỉ là, Mưa Sam, bởi như vậy, lại là khổ ngươi." Hoắc Vũ Sam thần sắc cảm đạm, khe khẽ lắc đầu, "Phụ thân ta phạm sai lầm, ta người làm nữ nhi này, cho hắn chu tội, cũng là nên, không có gì có khổ hay không." Công chúa Cạ Dị Dạ lại là hiểu lầm, gật đầu nói, "Đúng vậy a, tỷ tỷ. Ngươi chấp trưởng quân cơ ti, ngày sau lại có chiến sự, quả thực sẽ rất vất vả." Hoắc Vũ Sam gặp công chúa Cạ Dị Dạ không có minh bạch Dương Phong ý tứ, tự nhiên cũng sẽ không nói đấu, cười nhạt một tiếng, "Phụ thân phạm sai lầm, ta chấp trưởng quân cơ ti, ngươi lấy chồng ở xa Yến Châu, cũng là vì giúp hắn chu tội, tính không được cái gì." Dừng một chút, Hoắc Vũ Sam nhìn qua Dương Phong, hỏi, "Điện hạ lần này đến, thế nhưng là muốn xác định hôn kỳ?" Hoắc Vũ Sam tâm lý vẫn còn có chút lo lắng công chúa Cạ Dị Dạ không hiểu chuyện nam nữ, đã bị Dương Phong hoang luôn xảo ngự phá thân, nhưng lại không tự biết. Dương Phong nhẹ gật đầu, "Chính là." Sau đó, Dương Phong vừa cười nói ra, "Không nghĩ tới, vừa vặn đụng phải các ngươi duy bộ đại sự, cho nên cô vương trước hết đến công chúa Cạ Dị Dạ nơi này." Dương Phong không nói công chúa Cạ Dị Dạ phái người đi Yến Châu hướng hắn cầu trợ sự tình, cũng là không muốn để cho Hoắc Vũ Sam hiểu lầm cái gì. Hoắc Vũ Sam nhẹ gật đầu, "Duy bộ sự tình đã có kết quả, điện hạ có thể đi kim trướng gặp phụ thân ta." "Tốt." Dương Phong một lời đáp ứng. Công chúa Cạ Dị Dạ sướng đến phát rồ rồi, kéo Dương Phong cánh tay, cùng đi ra khỏi ngân trướng. Hoắc Vũ Sam nhìn qua hai người bóng lưng, trong đầu lại nghĩ đến vừa rồi hai người trần như nhộng tình cảnh, cảm thấy nhịn không được một trận lo lắng. Duy bộ phụ nhân bên trong, trong đó có không ít người giỏi về phân rõ thiếu nữ cùng thiếu phụ, mà lại là chỉ dùng ánh mắt liền có thể xác định 7-8 phần. Đoạn đường này đi qua, một khi gặp được phụ nhân như vậy, chỉ sợ xảy ra đại sự. Hiện tại, Hoắc Vũ Sam chỉ có thể đang mong đợi một đường bình yên, sau đó Dương Phong cùng với nàng phụ thân định ra hôn kỳ. Tại đại hôn trước đó, Hoắc Vũ Sam chuẩn bị đem công chúa Cạ Dị Dạ giấu ở ngân trướng bên trong, để tránh xuất hiện ngoài ý muốn gì. Còn tốt, trên đường đi cũng không có gặp được người nào, liền đi tới Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh kim trướng. Chào đằng sau, Song Vương ngồi xuống. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh tâm tình hiển nhiên không tốt lắm, nhưng ở Dương Phong trước mặt cũng không thể biểu hiện rõ ràng, chỉ có thể cố giả bộ cười vui nói, không biết điện hạ đột nhiên đi vào, cần làm chuyện gì. Dương Phong chắp tay nói, chính là hôn kỳ mà đến. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh sắc mặt hơi đổi một chút. Nếu là lúc trước đi, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh đối với chuyện hôn sự này thật đúng là rất đồng ý, bởi vì Dương Phong tướng mạo anh tuấn, văn võ song toàn, lại là Yến quận vương thân phận, quả thực là công chúa Cạ Dị Dạ lương phối. Nhưng lúc này đây Bắc Cảnh chi chiến, Duy Bộ sở dĩ bị đẩy vào chiến sự, chính là cùng trước mắt vị này Yến Quận Vương điện hạ có rất lớn quan hệ. Hán thủ lĩnh này quân quyền bị phân chia ra đi, cũng cùng trước mắt vị này Yến Quận Vương điện hạ có quan hệ trực tiếp. Bởi vì Duy Bộ đối với bốn phía các quốc gia không quá chú ý, cũng không có phái cái gì tế tác đi các quốc gia kinh thành, cho nên cũng không biết Dương Phong đã tấn thăng làm Yến Vương sự tình. Bất kể nói thế nào, lần này Bắc Cảnh sau chiến đấu, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh là thế nào nhìn Dương Phong đều là không vừa mắt. Cho nên, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh liền không có ý định cùng Yến Châu thông gia. Liên minh có thể, nhưng nếu là đem Như Hoa Như Ngọc nữ nhi tiện nghi Dương Phong tiểu tử này, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh tuyệt đối sẽ cảm thấy tim đồ đắc hoàng. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh cười nhạt một tiếng, nghe nói, Yến Quận Vương phủ có một chính phi, một trắc phi vị trí. Chính phi chính là Tư Đồ gia chi nữ Tư Đồ Thiến, trắc phi chính là Tiêu gia chi nữ Tiêu Nguyệt Cầm. Cả dị giả chính là Duy Bộ công chúa, thân phận tôn quý, chỉ ở Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm phía trên, nhưng điện hạ lại làm cho cả dị giả khuất tại thiếp phi vị trí, chỉ sợ ta ngàn vạn duy nhân gặp mặt bên trên không ánh sáng đi. Đương nhiên, ta duy nhân tại người sở mà nói, chính là dị tộc, tự nhiên là không có khả năng trộm ở chính phi vị trí, nhưng ít ra cũng phải là trắc phi tôn sư đi. Nếu là điện hạ có thể đem trắc phi vị trí tặng cho cả dị giả, chuyện thông gia tự nhiên không có vấn đề. Không phải vậy, mặc dù lão phu nguyện ý, chỉ sợ ngàn vạn duy nhân cũng không mệt cũng. Dương Phong biến sắc, hắn không nghĩ tới Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh lại đem lửa giận vùng cho hắn. Hoắc Vũ Sam cùng công chúa cả dị giả cũng là cùng nhau mặt biến sắc, phụ thân của các nàng vậy mà đột nhiên phải đổi quẻ. Chỉ bất quá, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh nói lên yêu cầu này, quả thực không quá phận, nhưng lại quả thực để Dương Phong khó xử. Công chúa cả dị giả vội vàng nói, phụ thân, nữ nhi không quan tâm là chất phi hay là thiết phi, chỉ cần có thể cùng điện hạ cùng một chỗ, nữ nhi liền đủ hài lòng. Im ngay. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh biến sắc, lập tức hướng công chúa cả dị giả gầm thét một tiếng, đừng nói là thông gia, cho dù là gả nữ, cũng chỉ cần so đo danh phận. Cái kia thiết phi chính là tại phi cùng tỷ ở giữa, địa vị thấp. Ngươi là Duy Bộ công chúa, ngươi như gả vào Yến Châu là thiết phi, ta Duy Bộ sẽ có mặt mũi nào đặt chân ở Bắc Cảnh các quốc, ta duy nhân tại người sở trước mặt còn có chỗ nào vị? Nếu là thông gia, chính là quốc cùng quốc chi sự tình, mà không phải ngươi có muốn hay không gả. Mưa Sam, cả dị giả cảm xúc hơi không khống chế được, ngươi đưa nàng mang đi ra ngoài đi. Công chúa cả dị giả cảm xúc quả thật có chút kích động, vội vàng hô to, phụ thân, ta không có mất khống chế, ta không muốn ra ngoài, ta phải ở lại chỗ này, ta không muốn cùng điện hạ tách ra. Nói, công chúa cả dị giả trực tiếp nhào vào Dương Phong trong ngực, nghẹn ngào khóc giống lên. Chương 624, nên như thế nào phá cục này, chương 624, nên như thế nào phá cục này, một màn này, tuyệt đối để cho người ta vì đó động dung. Liền ngay cả Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh cũng không nghĩ tới, công chúa cả dị giả đối với Dương Phong vậy mà dụng tình sâu như thế. Hoắc Vũ Sam trong lòng lặng lẽ một hồi. Công chúa cả dị giả như vậy thương tâm, Hoắc Vũ Sam tâm lý cũng không dễ chịu. Đau lòng nhất người, tự nhiên không ai qua được Dương Phong. Dương Phong nhẹ nhàng vuốt ve công chúa cả dị giả mái tóc, ôn nhu nói, "Cả dị giả, ngươi yên tâm, không ai có thể đem ngươi từ cô vương bên người mang đi." Công chúa cả dị giả có thể không thương tâm thôi. Không nói đến, trong sạch của nàng thân thể đã bị Dương Phong thân khắp, sờ khắp, liền nói nàng đối với Dương Phong tình cảm, tuyệt đối là trung trình không đổi loại kia. Lúc đầu, hôn sự đều nói xong, Dương Phong lại tự mình tới, chuẩn bị định ra hôn kỳ. Hết thảy đều là rất tốt đẹp, công chúa cả dị giả tâm hoa nộ phóng, ở vào hạnh phúc trong vòng xoáy, đã nhanh muốn mất phương hướng. Nhất là, vừa rồi tại ngân chướng bên trong, Dương Phong như thế đối với nàng, cho thấy Dương Phong đối với nàng yêu thích đã đến trong lòng. Hết lần này tới lần khác là chuyển hướng tới nhanh như vậy, đột nhiên như vậy, khiến cho công chúa cả dị dạ không có nửa điểm chuẩn bị tâm lý. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh nghe được Dương Phong câu nói này, không khỏi càng thêm tức giận, gầm thét một tiếng, "Tiến của N Vương điện hạ nếu là không thể đem chắc phi vị trí cho cả dị dạ, liền mơ tưởng đem cả dị dạ cưới về Yên Châu." Thủ lĩnh quyền lực bị phân đi quân quyền. Gia đình hài hòa, bị viên náo mấy cái con cái đều cùng hắn đối lập. Nhất là, công chúa cả dị dạ vậy mà đối với Dương Phong dạng này si tình, bất kể danh phận, quả thực để Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh tức giận dị thường. Chuyện này, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh quả thực cho Dương Phong một đạo vấn đề khó khăn không nhỏ. Nếu là Dương Phong không đáp ứng, chuyện thông gia như vậy coi như thôi. Nếu là Dương Phong đáp ứng, thứ nhất, Dương Phong sẽ triệt để đắc tội Tiêu gia, tiến tới đem Tiêu gia triệt để đẩy lên đồng cung trận doanh. Liền xem như Tiêu Nguyệt Cầm, có lẽ cũng sẽ oán hận không thôi, từ đây không còn cùng Dương Phong một lòng, chân chính biến thành đồng cung phái tại Yến Vương phủ nhãn tuyến. Thậm chí, Tiêu Nguyệt Cầm sẽ dốc toàn lực đặc quyền, chấp trưởng Yến Vương phủ các loại sự vụ. Dù sao, Tư Đồ Thiến mắt không thể thấy vật, căn bản đấu không lại Tiêu Nguyệt Cầm. Nếu là Dương Phong hỏi đến Yến Vương phủ sự tình, đến một lần khó mà lấy ra Tiêu Nguyệt Cầm quyết điểm, thứ hai cũng sẽ ảnh hưởng hắn tại quân chính sự vụ phương diện xử lý. Thứ hai, Dương Phong thanh danh lại nhận lớn ảnh hưởng. Cả dị dạ là Bắc Cảnh đệ nhất mỹ nhân, Tiêu Nguyệt Cầm tự nhiên là so ra kém nàng. Bởi như vậy, Dương Phong vì công chúa cả dị dạ, bỏ Tiêu Nguyệt Cầm, không thể nghi ngờ chính là đàn ông phụ lòng hình tượng. Yến Vương phủ nữ nhân, cái nào không trái tim băng giá. Hôm nay, Dương Phong có thể làm công chúa cả dị dạ phụ Tiêu Nguyệt Cầm, ngày khác cũng có thể vì những nữ nhân khác mà phụ bạc các nàng. Người người cảm thấy bất an, người người khó giữ được, dạng này đến Vương phủ, nơi nào còn có hài hòa. Thứ ba, vậy tội Dương Phong tấu chương sẽ thêm như Long Châu. Yến Vương phủ có một ngôi nhà huấn luyện, gọi là nhà hòa thuận vạn sự hưng. Năm chữ này còn rất được hoàng đế Dương Hiển khen ngợi, càng là truyền hịch cả nước, đem Yến Vương phủ làm mẫu mực đẩy đi ra. Có thể Dương Phong làm, vì một cái mỹ nhân tuyệt sắc, từ bỏ vợ cả, thỏa thỏa là cùng nhà hòa thuận vạn sự hưng quay lưng cách đa người như vậy, đừng bảo là trở thành hoàng thái tôn, liền xem như ngươi Yến Châu chi chủ cũng là không được. Thậm chí, nếu như Dương Phong thật không đáp ứng, Yến Châu cùng Duy Nhân thông gia thất bại, tuyệt đối sẽ tại Bắc Cảnh gây nên một đợt chấn động không nhỏ. Có lẽ, gia luật thái hậu sẽ lần nữa tuyển ra một cái thân vương, xôi Nam Duy Bộ cầu hôn, tiêu trừ ân oán, hóa giải mâu thuẫn. Mà Duy Bộ đã đắc tội Yến Châu, nếu như không có khả năng dính vào đại hoàng quốc cường quốc như vậy, một khi Dương Phong thẹn quá hóa giận, xua quân đến công, chỉ sợ Duy Bộ chính là đại họa lâm đầu. Từ một phương diện khác nói, chỉ cần Duy Bộ bảo trì trung lập, đại hoàng quốc cùng thiết lập một khi liên thủ, bộ kỵ phối hợp phía dưới, Yến Châu liền sẽ có đại phiền toái. Cho nên, Dương Phong cùng Duy Bộ thông gia, cũng không chỉ là đơn giản ham công chúa cả gì dạ tuyệt sắc, càng quan trọng hơn là Duy Bộ vị trí địa lý. Duy Bộ, mặc dù không tại đại hoàng quốc cùng Yến Châu ở giữa, lại tại đại hoàng quốc cùng đại sở quốc ở giữa. Đại hoàng quốc công hiến, Duy Bộ có thể trợ đại hoàng quốc. Tỷ như, liền cùng Tế Tà Thiền Vu mượn đường thiết lập một dạng, đại hoàng quốc nếu như mượn đường Duy Bộ, như vậy Yến Châu bản thổ liền chuẩn bị tiếp nhận đại hoàng quốc trả thù đi. Yến Châu công đại hoàng quốc, Duy Bộ đồng dạng có thể trợ Yến Châu. Đến lúc đó, Yến Châu cùng Duy Bộ hợp binh, chính là tiến có thể công, lui có thể thủ. Tiến, có thể dùng bộ binh công thành chiếm đất. Lui, có thể dùng kỵ binh phong tỏa hoang quân xuôi nam lộ tuyến. Dương Phong có dạ tâm, có chí hướng, nếu là bởi vì một nữ nhân mà đắc tội Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh, thế tất sẽ đối với Yến Châu phát triển tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Nhưng Dương Phong lại nhìn càng thêm rõ ràng. Bắc Cảnh chi chiến, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh tại Duy Bộ địa vị giảm mạnh, hắn không có tìm kiếm tự thân nguyên nhân, ngược lại đem món nợ này đều tính tại Dương Phong trên đầu. Nói cách khác, cho dù Dương Phong từ bỏ công chúa cả dị dạ, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh đắc ý phía dưới, xuất khí đằng sau, cùng Yến Châu quan hệ cũng sẽ không lại hòa hoãn. Nói như vậy, công chúa cả dị dạ thương tâm gần chết, không biết có thể hay không làm ra cái gì chuyện điên rồ, Dương Phong không dám xác định, chí ít Dương Phong cũng cô phụ công chúa cả dị dạ một mảnh tâm tình. Tuy nói từ xưa bá nghiệp không tình cảm, nhưng Dương Phong dù sao cũng là hậu thế xuyên qua, còn không có triệt để dung nhập vào trong thời đại này, còn không có hoàn toàn đem đế vương chi thuật rót vào trong linh hồn của mình. Vừa rồi đã nói qua, một khi Yến Châu cùng Duy Bộ thông gia thất bại, Yến Châu có lẽ liền sẽ kinh lịch một trận kiếp nạn. Cho nên, lần này thông gia, mặc kệ Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh có bao nhiêu phản đối, Dương Phong nhất định phải thành công. Vì công chúa cả dị dạ, vì Yến Châu, vì đại sở quốc, Dương Phong đem không tiếc bất cứ giá nào. Dương Phong trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, hắn đang tự hỏi nên như thế nào phá cục này. Hoắc Vũ sang một mặt lo âu nhìn qua Dương Phong, nàng thực sự cũng nghĩ không ra Dương Phong có thể sử dụng biện pháp gì hóa giải việc này. Dương Phong nhẹ nhàng nuốt công chúa cả dị dạ vai thơm, nhàn nhạt hỏi thủ lĩnh chi ý, nếu là lần này thông gia thất bại, thì Duy Bộ cùng Yến Châu chi minh rực giải. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh khẽ nhíu mày, trầm giọng đáp, thông gia không thành, liên minh cũng có thể. Duy Bộ mấy cái trưởng lão, bao quát hắn bốn cái nhi nữ, đối với Dương Phong ấn tượng đều rất không tệ, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh cũng không dám trực tiếp đem liên minh cũng phá. Không phải vậy, nếu là Yến Châu minh hữu không có, lại hoang quốc thừa cơ xuôi nam báo thủ, lại có thổ dục hồn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hắn Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh nhưng chính là Duy Bộ tội nhân tiên cổ. Chỉ bất quá, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh muốn ra đáy lòng cơn giận này, cho nên mới không muốn đem công chúa cả dị dạ lại gả cho Dương Phong. Thông gia không thành, liên minh cũng có thể. Dương Phong trong lòng cười lạnh, một khi đại hoang quốc ra mặt đưa ra thông gia, một khi công chúa cả dị dạ hoặc là Hoắc Vũ Sam bắc gả đại hoang quốc, ngươi Duy Bộ cùng ta Yến Châu liên minh còn có thể kiên cố sao? Dương Phong nhàn nhạt hỏi, xin hỏi thủ lĩnh, như cô vương đem chắc phi vị trí tặng cho cả dị dạ, không biết thủ lĩnh khả năng an tâm? Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh không chút do dự hồi đáp, cả dị dạ đến chắc phi vị trí, lão phu tự nhiên an tâm. Dương Phong hỏi lại, như cô vương cưới cả dị dạ đằng sau, lại có chuyện thông gia, lại có mưu chắc phi người, cô vương lại nên như thế nào? Chương 625, Hoắc Vũ Sam bất mãn. Chương 625, Hoắc Vũ Sam bất mãn đặc sắc. Hoắc Vũ Sam nhịn không được thầm quát một tiếng, trong lòng không khỏi bội phục Dương Phong tốc độ phản ứng. Cái này một cái trả lời, thật sự là tuyệt diệu cực kỳ, a không sai, Dương Phong là có thể đem chắc phi vị trí cho công chúa cả dị dạ, không tiếc đại giới, lấy đặt thành Yến Châu cùng Duy Bộ thông gia, ổn định Bắc Cảnh thế cục. Nhưng là, một khi ngày sau lại có thông gia, đối phương lại nhất định phải chắc phi vị trí không thể. Dương Phong có hay không có thể giống đối đãi Tiêu Nguyệt Cầm một dạng mà đối xử công chúa cả dị dạ đâu? Đến lúc đó, coi như Duy Nhân lại bất mãn, nhưng công chúa cả dị dạ đã là Dương Phong nữ nhân đâu, chẳng lẽ Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh còn có thể lại đem công chúa cả dị dạ triệu hồi Duy Bộ? Coi như Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh sau đó mệnh lệnh như vậy, nhưng công chúa cả dị dạ đối với Dương Phong đã là tình căn thâm trùng, chỉ cần Dương Phong đối với nàng không có không tốt, công chúa cả dị dạ sẽ nghe Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh lời nói sao? Công chúa cả dị dạ cự không phục mệnh, liền cùng Dương Phong không quan hệ, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh lại tức giận cũng không có khả năng xuất binh Yến Châu. Chỉ cần công chúa cả dị dạ còn tại Yến Châu, Yến Châu cùng Duy Bộ thông gia liền còn giữ lời. Mà Duy Bộ cùng trước kia không giống với địa phương là, trước kia Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh là quân chính ông đồn, trưởng lão hội phụ tá. Hiện tại, quân quyền tại quân cơ ti chỗ, đúng hay không Yến Châu dùng binh, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh đã không có quyền lực. Quân cơ ti bên trong, Long Nhai là công chúa cả dị dạ cùng cha cùng mẹ ca ca, Hoắc Vũ Sam đối với công chúa cả dị dạ yêu thương dị thường, còn lại hai vị trưởng lão cũng đều rất ưa thích công chúa cả dị dạ, cho nên Duy Bộ đối với Yến Châu xuất binh tỷ lệ cơ bản là không. Công chúa cả dị dạ lập tức liền không khóc, chuyển khóc mỉm cười, điện hạ, ngươi nói quá đúng. Ngươi có thể đối với những nữ nhân khác phụ lòng, tự nhiên cũng có thể đối với thần thiếp phụ lòng, thần thiếp không hy vọng điện hạ là cái phụ lòng nam nhân. Sau đó, công chúa cả dị dạ quay đầu đối với Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh nói ra, cha, ngươi cũng đừng lại làm khó điện hạ rồi, về sau chúng ta dù sao cũng là người một nhà. Nữ sinh hướng ngoại, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh càng thêm nổi nóng, tức giận nói, coi như vi phụ có thể đồng ý, nhưng ngàn vạn duy nhân có thể đồng ý không? Duy bộ công chúa, địa vị còn không kịp đại sở quốc một cái thế gia môn phiệt chi nữ, ngày sau ta duy bộ tất nhiên sẽ bắt cảnh các quốc chỗ chế nhạo. Việc này cũng đủ để nhìn ra, yến của N Vương điện hạ thông gia thành ý không đủ, chẳng qua là vì giả yến châu khốn cục cùng ham cả gì dạ sắc đẹp mà thôi. Nếu là đại sở quốc hoàng đế cho là ta duy bộ đáng giá thông gia, hoặc là để Tiêu thị nhường ra chắc phi vị trí, hoặc là yến quận vương phủ lại tăng thêm một cái chắc phi vị trí, không phải vậy việc này là tuyệt đối không được. Gia tăng một cái chắc phi vị trí, Hoắc Vũ Sam cũng là cảm thấy khẽ động, thầm nghĩ, nếu thật có thể như vậy, cả gì dạ tại yến quận vương phủ địa vị liền có căn đoan, cũng là một chuyện tốt. Nguyên lai, phụ thân khó xử yến của N Vương điện hạ là giả, muốn cho cả gì dạ mưu một cái cao vị là thật. Bởi như vậy, Hoắc Vũ Sam tự nhiên là không nói gì nữa, dù sao nàng càng quan tâm cả gì dạ ngày sau sinh hoạt. Công chúa cả gì dạ tâm tư đơn thuần, ngược lại là không có chút nào thèm quan tâm địa vị gì cao thấp, nàng chỉ muốn cùng Âu Yếm nam nhân cùng một chỗ sinh hoạt. Công chúa cả gì dạ ngẩng đầu nhìn Dương Phong, điện hạ, quyết không thể bởi vì thần thiếp khó xử, không phải vậy thần thiếp sẽ rất bất an. Dương Phong mỉm cười, yên tâm, cả gì dạ, cô vương không làm khó dễ, chỉ là để ngươi làm thiếp phi, đúng là ủy khuất ngươi. Công chúa cả gì dạ nở nụ cười xinh đẹp, điện hạ, thần thiếp không quan tâm cái gì chắc phi cùng thiếp phi, chỉ cần có thể cùng điện hạ tư thủ cả đời, thần thiếp liền đủ hài lòng. Dương Phong nhẹ gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh, từ tốn nói, có một chuyện, có lẽ Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh còn không biết. Cô vương đã không còn là yến quận N vương, mà là bị hoàng tổ phụ sắc phong làm yến vương. A ba người đều là giật nảy cả mình. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, khó trách Dương Phong trước kia tự xưng bản vương lần này lại đột nhiên tự xưng cô vương nguyên lai là chuyện như thế. Dương Phong tiếp tục nói, dựa theo đại sở quốc pháp lệnh, quận vương phủ là một chính phi một chắc phi một thiếp phi, mà thân vương phủ lại là một chính phi hai chắc phi hai thiếp phi. Chỉ tiếc chính là, một cái khác chắc phi nhân tuyển, cô vương đã định qua, không phải cả gì ra. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh càng thêm tức giận, đã có thứ hai chắc phi, ngươi lại không cho cả gì dạ giữ lại, trong lòng ngươi rõ ràng liền không quan tâm cả gì dạ. Lão phu ngược lại muốn xem, có thể có người nào nữ nhân địa vị, có thể tại cả gì dạ phía trên. Tiến vương điện hạ, việc này ngươi nếu là không thể cho lão phu, cho duy bộ một hợp lý thuyết pháp, chuyện thông ra như vậy coi như thôi. Lần này, ngay cả Hoắc Vũ Sang cũng có chút bất mãn. Ngươi cũng tấn thăng làm yến vương, hai cái chắc phi, vì sao thứ hai chắc phi không cho cả gì dạ đâu? Công chúa cả gì dạ tâm tư ý nguyên không thay đổi, một là nàng thật không quan tâm chắc phi cùng thiếp phi khác nhau. Hay là nàng cho là Dương Phong làm như vậy khẳng định có đạo lý của hắn. Dương Phong cười nhạt một tiếng, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh, cô vương chọn thứ hai chắc phi, luận thân phận đúng là công chúa cả dị dạ phía trên. Thân phận tại công chúa cả dị dạ phía trên. Hoắc Vũ Sam không khỏi đôi mi thành tú hơi nhíu, tâm niệm bắt đầu xoay nhanh. Đại sở quốc nội bộ, tuyệt đối không có khả năng, trừ phi là hoàng thất chi nữ. Nhưng đại sở quốc hoàng thất chi nữ cùng Dương Phong là cùng huyết mạch, tuyệt đối không thể thông hôn. Còn lại, bắc cảnh các quốc. Đại Hoang quốc vừa mới cùng Yến Châu trở mặt, tuyệt không có khả năng đem công chúa đưa đến Yến Châu hòa thân. Một cái cường quốc chủ động đưa công chúa đi hòa thân cũng không phải đến quốc gia an nguy trình độ, trừ phi gia luật thái hậu không muốn tiếp tục thống trị Đại Hoang quốc. Thiết Lạc cũng giống như vậy, vừa mới cùng Yến Châu đánh một cầm, ngược lại là có khả năng, chỉ là cũng không có nghe nói Hạ Hồ chân đại hãn có cái gì tuyệt mỹ nữa như đi. Cho dù có, Thiết Lạc công chúa cùng duy bộ công chúa là địa vị tương đương, thân phận làm sao có thể tại cả gì dạ phía trên đâu. Còn lại thổ dung hồn cao câu ly quốc cũng giống như vậy, Hoa quốc, Khải quốc, Trần quốc này một ít tiểu quốc thì càng là không cần cân nhắc ở bên trong. Chẳng lẽ nói là Đại Lương quốc công chúa? Đại Lương quốc là không kém hơn Đại Hoang quốc thực lực tồn tại, như miễn cưỡng nói Đại Lương quốc công chúa thân phận so cả gì ra cao, cũng là có thể nói tới đi qua. Thế nhưng là, liền từ địa vị mà nói, tất cả mọi người là công chúa, cũng không có cái gì địa vị cùng thân phận cao thấp mà nói. Hoắc Vũ Sam suy đoán, nếu thật là Đại Lương quốc công chúa, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh tuyệt đối sẽ không tán thành. Tại Hoắc Vũ Sam tâm niệm phi chuyển thời điểm, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh cũng giống như vậy, cũng đoán được Đại Lương quốc. Quả nhiên, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, điện hạ chỉ, chẳng lẽ là Đại Lương quốc công chúa đi? Hừ. Tuy nói Đại Lương quốc thực lực mạnh hơn ta duy bộ, nhưng Đại Lương quốc công chúa là công chúa, ta duy bộ công chúa cũng là công chúa, cũng không thân phận cao thấp mà nói, lão phu không nhận. Dương Phong khe khẽ lắc đầu, cùng Đại Lương quốc không quan hệ. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh sững sờ, lại hỏi, Đại Ngô quốc? Dương Phong lần nữa lắc đầu, cũng không phải. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh song mi nhíu chặt, Đại Hoang quốc công chúa? Dương Phong vẫn lắc đầu, thủ lĩnh đoán đúng một nửa. Đoán đúng một nửa. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh ngậm, Hoắc Vũ Sam cũng ngậm. Dương Phong thấy thế, cười nhạt một tiếng, Đại Hoang quốc gia luật sở nhi. Chương 626, như cô vương nhất định phải cưới cả gì dạ đâu. Chương 626, như cô vương nhất định phải cưới cả gì dạ đâu. A lời vừa nói ra, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh, Hoắc Vũ Sang cùng công chúa cả gì dạ đều là giật nảy cả mình, đều là bất khả tư nghị nhìn qua Dương Phong, giống như là nhìn một con quái vật bình thường. Lúc trước, Dương Phong lần thứ nhất đem quyết định này nói cho Dương Hiển cùng Độc Cô Hoàng hậu thời điểm, lấy hai người bọn họ định lực còn giật nảy cả mình, chớ nói chi là Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh ba người bọn hắn. Cho nên, đối với bọn hắn chấn kinh, sớm tại Dương Phong trong dự liệu. Một hồi lâu, Hoắc Vũ Sang mới phản ứng đầu tiên. Lắp bắp hỏi, điện hạ không? Không phải tại mở. Nói đùa sao? Dương Phong cười nhạt một tiếng, đại sự như thế, loại trường hợp này, cô vương há có thể nói đùa. Người trong lúc nhất thời, Hoắc Vũ Sam cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đại Hoang quốc Thái Hậu, địa vị cùng thân phận tuyệt đối tại Duy Bộ công chúa phía trên, đoán chừng không có người sẽ không đồng ý. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh cũng kịp phản ứng, quát lạnh một tiếng, điện hạ chẳng lẽ là muốn dùng lý do này qua loa tắc trách ta Duy Bộ phải không? Đại Hoang quốc binh bại Yên Châu, cùng Yên Châu đã có thâm cửu đại hận, liền xem như Đại Hoang quốc công chúa cũng tuyệt đối không có khả năng xuôi nam hòa thân. Lại nói, theo lão phu biết, mấy ngàn năm qua, các quốc gia chưa bao giờ có lấy thái hậu hòa thân hoặc là thông gia tiền lệ. Dương Phong cười nhạt một tiếng, không sai, mấy ngàn năm qua, xác thực không có tiền lệ như vậy, cho nên cô vương liền muốn khai sáng tiền lệ như vậy. Cô vương thứ hai chắc phi vị trí, chỉ vì Đại Hoang quốc thái hậu mà lưu, dư nhân đều không thể. Sau đó, Dương Phong cúi đầu xuống, tiếp tục vuốt ve công chúa cả dì dạ mái tóc, cả dì dạ, ủy khuất người, chỉ có thể khuất tại gia luật sở nhi phía dưới. Công chúa cả dì dạ nở nụ cười xinh đẹp, điện hạ, ta đã nói rồi, ta không quan tâm, ta chỉ cầu cùng điện hạ trưởng tương tứ thủ, chính là đủ hài lòng. Hoắc Vũ Sam nhíu đôi mi thanh tú, điện hạ ý chí, Vũ Sam cực kỳ bội phục. Chỉ là, điện hạ muốn cưới gia luật thái hậu là Yến Vương Trạch Phi, chỉ sợ gia luật thái hậu sẽ không đáp ứng, Đại Hoang quốc trên dưới cũng sẽ không đáp ứng đi. Điện hạ cố ý thiết hạ như thế một cái cao không thể chạm mục tiêu, hẳn là còn có cái gì duyên cớ. Dương Phong không được lần nữa tán thưởng một tiếng, Hoắc Vũ Sam thông minh quả thực cao minh, vậy mà thoáng cái liền đoán cái 7-8 phần. Dương Phong cười nhạt một tiếng, gia luật sở nhi có đáp ứng hay không, không phải do nàng. Đại Hoang quốc trên dưới có đáp ứng hay không, cũng không phải do bọn hắn. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, từ trước đến nay đều là cường giả vi tôn. Hoắc Vũ Sam minh bạch, điện hạ chuẩn bị lấy Đại Hoang quốc hơn 7 vạn tù binh làm điều kiện, buộc Đại Hoang quốc đáp ứng việc này. Dương Phong ha ha cười nói, cô vương xác thực sẽ làm như vậy, nhưng gia luật sở nhi tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Vũ Sam, ngươi có phải hay không còn muốn nói, có lẽ cô vương bỏ ra sức lực cả đời, cũng chưa chắc có thể ngọc thành việc này, đúng không? Hoắc Vũ Sam sững sờ, đành phải nhẹ gật đầu, Vũ Sam thật có niệm này. Dương Phong cười nhạt một tiếng, cô vương tin tưởng vững chắc, việc này nhất định có thể thành. Tại việc này ngọc thành trước đó, thứ hai chắc phi vị trí sẽ vĩnh viễn trống không. Như 10 năm đằng sau, việc này vẫn là không thành, cô vương chắc chắn cả dị dạ chuyển thành thứ hai chắc phi, không biết thủ lĩnh cùng Vũ Sam ý như thế nào. Hoắc Vũ Sam lặng lẽ một hồi, không còn biểu thị phản đối. Có thể Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh vẫn là không hài lòng, đến lúc đó, ngươi nếu không thực hiện hôm nay chi nặng, như lão phu đã rời đi như thế, còn có ai có thể buộc ngươi đâu. Dương Phong tử tốn nói, cô vương Yến Vương phủ bên trong, thân phận cũng không trọng yếu là cô vương thái độ đối với nàng. Vân Mị Nhi, mặc dù chỉ là thị tỷ thân phận, nhưng tất cả mọi người biết, Mị Nhi cũng là Yến Vương phủ bên trong thụ nhất cô vương sủng ái người. Chỉ vì Mị Nhi không tranh quyền thế, chỉ biết toàn tâm toàn ý phụng dưỡng cô vương, cho nên cô vương sủng ái nhất nàng. Bây giờ, cả dị giả sắp gả vào Yến Vương phủ, chỉ sợ Mị Nhi cũng chỉ có thể khuất tại đệ nhị. Ý tứ này rất rõ ràng. Công chúa cả dị giả chỉ cần gả vào Yến Vương phủ, mặc dù là thiếp phi thân phận, nhưng ở Dương Phong trong lòng địa vị, muốn tại chắc phi phía trên. Công chúa cả dị giả sướng đến phát rồi, nếu không phải là Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh cùng Hoắc Vũ Sam ở chỗ này, nàng nhất định sẽ chủ động dâng lên chính mình môi thơm, sau đó bóc đi y phục của mình, để Dương Phong có thể thỏa thích hôn nàng, vuốt ve nàng. Hoắc Vũ Sam khe khẽ thở dài, điện hạ, Vũ Sam không còn phản đối chuyện này. Nhưng Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh lại như cũ vô bàn trà, quắc, lão phu hay là không đồng ý. Cái gì thứ hai chắc phi vị trí chỉ lưu cho gia luật sở nhi, cái gì cả dị dạ sẽ được sủng ái nhất, đây đều là điện hạ lấy cớ mà thôi. Lão phu vẫn là câu nói kia, như cả dị dạ không thể vì chắc phi, lão phu sẽ không đáp ứng, ngàn vạn duy nhân cũng sẽ không đáp ứng. Hoắc Vũ Sam khẽ nhíu mày, nàng bây giờ nhìn đi ra, phụ thân nàng cũng không phải là vì cả dị dạ hạnh phúc tranh thủ, mà là tại tận lực trả thù Dương Phong, ra tim ác khí. Dương Phong không nghĩ tới Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh tâm nhãn vậy mà nhỏ đến loại trình độ này, cũng không nhịn được giận tím mặt. Dương Phong lạnh lùng hỏi, như cô vương nhất định phải cưới cả dị dạ đâu? Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh cũng là giận dữ, lão phu ở đây, dung ngươi không được làm cản. Điện hạ chớ có quên, nơi này là Duy Bộ, không phải Yên Châu. Chỉ cần lão phu ra lệnh một tiếng, điện hạ liền mơ tưởng ra Duy Bộ nửa bước. Dương Phong cười lạnh một tiếng, không nói đến, ngươi Duy Bộ bên trong, có thể có người có thể ngăn được cô vương một nhóm. Như cô vương thật sự là tại Duy Bộ xảy ra ngoài ý muốn, đại sở quốc chắc chắn toàn lực diệt Duy, từ đây trên đời này sẽ không còn Duy Bộ. Ngươi Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh tức giận nói, Dương Phong, ngươi dám áp chế lão phu. Dương Phong từ tốn nói, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh, trước đó ước định, cả dị gia nhập Yến Vương phủ là thiết phi, ngươi cũng không dị nghị. Bây giờ, bắc cảnh sau chiến đấu, ngươi lại cố ý làm khó dễ bản vương, ngươi rốt cuộc là ý gì? Cô vương trong lòng minh bạch. Bắc cảnh chi chiến, mặc dù ngươi ta vốn có kế hoạch, nhưng chiến trường tình huống thay đổi trong nháy mắt, há có thể hoàn toàn cố định tại kế hoạch đã định. Đạm Đài Diệt Sở phân ra 30,000 kỵ binh, gấp rút tiếp viện Đông Hung Nô, là bởi vì cô vương phong tỏa Đông Hung Nô bị diệt tin tức. Không phải vậy, Đạm Đài Diệt Sở một khi biết tin tức, liền sẽ biết lần này xuất binh lại không ý nghĩa, tất nhiên sẽ toàn thân trở ra. Đại Hoang quốc tại Yến Châu cùng Duy Bộ, cuối cùng là họa lớn trong lòng, như trận chiến này không thể để cho nó thương cân độ cốt, cái này Duy Bộ cùng Yến Châu thời khắc đều muốn phòng bị Đại Hoang quốc khi nào xuất binh. Bởi vậy, cô vương lúc này mới phong tỏa tin tức, dù dỗ Đạm Đài Diệt Sở cử binh xuôi nam, chuẩn bị tập Yến Châu cùng Duy Bộ chi lực, nhất cử diệt chi. Hoang quân 30,000 binh mã bị diệt, Đạm Đài Diệt Sở biết trận chiến này đã mất phần thắng, lúc này mới không thể không cải biến kế hoạch, tây tiến Duy Bộ, chuẩn bị phá vây lên phía bắc. Loại tình huống này phía dưới, như thủ lĩnh có thể tổ chức Duy Bộ binh mã toàn lực ngăn cản Hoang quân, chờ ta Yến quân diệt đi Mộ Dung Tần binh mã, sau đó hai mặt giáp công, nhất định có thể đều tiêu diệt Đạm Đài Diệt Sở chủ lực. Kể từ đó, chính là đánh cho một quyền mở, miễn cho trăm quyền đến. đánh cho một quyền mở, miễn cho trăm quyền đến. Câu này kinh điển nói như vậy, để Hoắc Vũ Sam cùng công chúa Cạ Dị Dạ đều là ánh mắt đẹp sáng lên. Chương 627, là ngươi tự tay hại chết Cạ Dị Dạ. Chương 627, là ngươi tự tay hại chết Cạ Dị Dạ. Dương Phong không để ý hai nữ biểu lộ, tiếp tục nói, Đại Hoàng quốc nếu là tổn hại binh 300,000, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến gia luật Sở Nhi thống trị, trong vòng 10 năm không còn lại có xuôi nam tiến hành. Mà 10 năm đằng sau, tiểu hoàng đế Mộ Dung Hách trưởng thành, Đại Hoàng quốc tất nhiên sẽ có đế hậu hoàng quyền chi tranh, tại ta Yến Châu cùng Duy Bộ chỉ có chỗ tốt. Nhưng thủ lĩnh sợ chiến, cũng không có toàn lực chặn đánh Hoang quân, mà là bỏ mặc nó trốn về Đại Hoang quốc. Lại không muốn, cái kia trên đường đi, Duy Nhân bị giết mấy vạn. Như thủ lĩnh toàn lực chặn đánh, không biết Duy quân có thể sẽ bỏ mình mấy vạn. Nhưng thủ lĩnh lại không biết tự xét lại, phản thì trách nhiệm đẩy lên cô vương trên thân, cố ý lấy chuyện thông gia làm khó dễ cô vương, không tiếc phá hư Yến Châu cùng Duy Bộ minh hữu quan hệ. Như thế cách làm, chính là người thân đau đớn kẻ thù sung sướng, thủ lĩnh làm gì lại chấp mê bất ngộ. Dừng một chút, Dương Phong tiếp tục nói, lui một bước nói, coi như lần này Yến Châu cùng Duy Bộ thông gia thất bại, tại Yến Châu mà nói, ảnh hưởng không lớn. Mà đối với Duy Bộ đâu, thủ lĩnh hoặc là hướng Bắc khẩn cầu Đại Hoang quốc hòa giải, đưa nữ lên phía Bắc hòa thân. Hoặc là, gia luật Sở Nhi sẽ liên hợp thổ dục hồn, cử binh xuôi nam, tiến đánh Duy Bộ, rửa sạch nhục nhã, lấy củng cố nó thống trị. Đến lúc đó, không biết thủ lĩnh đem ứng đối ra sao. Hoa Mộc Luân thủ lĩnh đã giận vắng đầu, hét lớn một tiếng, lão phu coi như đưa nữ lên phía Bắc Đại Hoang quốc hòa thân, cũng sẽ không để Cạ Dị Dạ đi Yến Vương phủ khi thiếp phi. Hoa Mộc Luân thủ lĩnh cái này quá phận, Hoắc Vũ Sam cũng nhìn không được, khẽ nhíu mày, nhìn không được chen lời nói, "Cha, Cạ Dị Dạ nhất định phải gia nhập Yến Vương phủ." Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh tức giận nói, "Vì sao?" Hoắc Vũ Sam do dự một chút, y nguyên vẫn là nói, "Bởi vì Cạ Dị Dạ đã là điện hạ người." "Cái gì?" Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh giật nảy cả mình, Hoắc đứng dậy, ánh mắt như điện, bắn về phía công chúa Cạ Dị Dạ. Hai cái hô hấp đằng sau, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh nhịn không được phát ra rít lên một tiếng, "Dương Phong, ngươi tốt hèn hạ, vậy mà thai họa lão phu chi nữ, lấy đặt tới ngươi bí mật không thể cho ai biết." Lão phu rốt cuộc minh bạch, vì sao ngươi cũng dám tại lão phu trước mặt như vậy gào thét, lại là Hoắc Vũ Sam đội vàng quyên đủ, cha bất giận, việc này không thể lộ ra. Nếu điện hạ cùng Cạ Dị Dạ đã là sinh mễ làm thành cơm đã chín, không bằng cha liền thành toàn hai người bọn họ đi. Không được Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh gầm thét một tiếng, Yến Vương vậy mà dùng loại này ti tiện thủ đoạn, nếu là lão phu thật đi vào khuôn khổ, ngày sau cái này Duy Bộ đến cùng là lão phu định đoạt, vẫn là hắn Yến Vương định đoạt. Hoắc Vũ Sam giật nảy cả mình, cha, Cạ Dị Dạ đã phá thân, ngươi nếu không đưa nàng gả cho Yến Vương điện hạ, không thể nghi ngờ sẽ muốn nàng tính mệnh a, xin mời cha nghĩ lại. Nếu như Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh dùng công chúa Cạ Dị Dạ hòa thân, đêm tân hôn tất nhiên không đạt được. Đến lúc đó, Đại Hoang quốc nổi lên, chẳng những chiến sự lại nổi lên, công chúa Cạ Dị Dạ cũng khó thoát khỏi cái chết. Nếu để cho công chúa Cạ Dị Dạ giữ lại Duy Bộ, có thể nàng cũng không thể một mực không ra ngân chứng đi. Chỉ cần công chúa Cạ Dị Dạ ra ngân chứng, phá thân sự tình cũng là không đạt được, kết quả là hay là một con đường chết. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh đối với Dương Phong hiểu lầm đã sâu, thật ý càng đậm, cắn răng, lão phu thân là Duy Bộ thủ lĩnh, tự nhiên dẫn đầu tuân thủ Duy Bộ quy củ. Lão phu mặc dù buông tha nữ nhi này, cũng tuyệt đối không có khả năng hỏng Duy Bộ quy củ, tuyệt không thể để nhỏ vụn hạ người đạt được. Hoắc Vũ Sam thiếu chút nữa ngất đi. Nàng bản ý là muốn dùng lý do này để Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh không còn khó xử Dương Phong, lại không muốn nàng người cha này cha đã nhập ma. Bình một tiếng, Hoắc Vũ Sam lập tức liền quỳ trên mặt đất, chảy nước mắt, "Cha, tuyệt đối không thể à, Cạ Dị Dạ thế nhưng là ngươi con gái ruột." Tục nữ nói, "Hổ dữ không ăn thịt con, cha ngàn vạn không có khả năng hại Cạ Dị Dạ tính mệnh a." Sự tình phát triển đến trình độ này, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh đã là đâm lao phải theo lao. Vừa rồi, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh cái kia vừa hô, kim trướng phía ngoài hộ vệ xác định vững chắc đều nghe được, việc này đã không dối gạt được. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh quyền uy tại Bắc Cảnh chi chiến đã được đến cực lớn khiêu chiến, nếu là lại bởi vậy bao che công chúa Cạ Dị Dạ, vi phạm Duy Bộ ngàn năm quy củ, chỉ sợ phiền phức càng sâu. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt công chúa Cạ Dị Dạ, cắn răng một cái, vừa ngâm tâm, lạnh lùng nói ra, "Lão phu là Cạ Dị Dạ phụ thân, nhưng càng là Duy Bộ thủ lĩnh. Nếu như lão phu hôm nay buông tha Cạ Dị Dạ, nhìn chung tiểu gia là làm được phụ thân nghĩa vụ. Thế nhưng là, như Duy Bộ người người đều học lão phu, lão tổ tông lưu lại quy củ chẳng phải là hủy hoại chỉ trong chốc lát, lão phu chẳng phải là thành Duy Bộ tội nhân thiên cổ, ngày sau còn có mặt mũi nào tại dưới cựu tuyển gặp liệt tổ liệt tông?" Ta Hoắc Vũ Sam há to miệng, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Liệt tổ liệt tông mấy chữ này, giống như một tòa núi lớn, cũng hung hăng đặt ở Hoắc Vũ Sam trong lòng, nàng vô lực kháng cự. Dương Phong thì là cười lạnh một tiếng, lão tổ tông lưu lại quy củ, liền nhất định là đúng sao? Khó trách Duy Bộ một mực không có khả năng cương đại, cũng là bởi vì quá mức bảo thủ, không hiểu được biến báo, mới chỉ sẽ bị người khi dễ. Nam nữ hoan ái, nhân chi thường tình, nếu có vụng trộm trái cấm người, nhiều nhất thụ chút người thế tục dị dạng ánh mắt thôi, làm sao đến mức nhất định phải nữ tử kia tính mệnh. Theo cô Vương xem ra, quy củ này không bằng như vậy phá mất. Cô Vương cam đoan, Duy Bộ bên trong, nhiều hơn phân nửa người đều sẽ đồng ý việc này. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh giận dữ, "Dương Phong, ngươi tham luyến Cạ Dị Dạ sắc đẹp, không để ý Duy Bộ quy củ, muốn nàng trong sạch, chẳng khác gì là tự tay chôn vùi tính mạng của nàng. Bây giờ, ngươi lại còn không biết hối cải, như toan đối kháng ta Duy Bộ ngàn năm quy củ, ngươi đến tột cùng giáp tâm ra sao? Ngươi là người sở, không phải ta Duy Nhân, lão phu không có quyền xử trí ngươi, nhưng có thể đưa ngươi trục xuất Duy Bộ, ngày sau vĩnh viễn không thể bước vào Duy Bộ nửa bước. Về phần lão phu xử trí như thế nào Cạ Dị Dạ, chính là ta Duy Bộ sự vụ, không có quan hệ gì với ngươi, xin ngươi lập tức rời đi. Dương Phong lạnh lùng nói ra, Cạ Dị Dạ là cô vương nữ nhân, há có thể tùy ý người khác xử trí, dù là ngươi là phụ thân của nàng cũng không được. Cô vương đã đáp ứng Cạ Dị Dạ, muốn che chở nàng một đời một thế, sẽ không để cho nàng nhận nửa điểm ủy khuất cùng tổn thương. Hoắc Mộc Luân, ngươi hưởng làm người cha. Việc này nếu là thật sự, nếu như đổi lại là cô vương xử lý, cô vương liền sẽ dùng thủ lĩnh vị trí đổi lấy Cạ Dị Dạ tính mệnh. Tham luyến thủ lĩnh vị trí, lại không có cái nhìn đại cục cùng thấy xa tính, gặp chuyện càng là bó tay bó chân, gặp chiến đi đầu khiết đảm. Hoắc Mộc Luân, cô vương đối với ngươi đánh giá không kém đi. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh giận dữ, Dương Phong, ngươi mặc dù lại có miệng lưỡi chi năng, ta duy bộ ngàn năm quy củ cũng không thể phá, Cạ Dị Dạ nhất định phải tiếp nhận duy bộ xử trí. Dương Phong, là ngươi tự tay hại chết Cạ Dị Dạ, lão phu muốn để ngươi hối hận cả đời. Dương Phong cười lạnh một tiếng, cô vương sẽ không hại chết Cạ Dị Dạ, cô vương cũng sẽ không hối hận cả đời, bởi vì Cạ Dị Dạ y nguyên vẫn là băng thanh ngọc khiết chi thể. Chương 628, lại là đã chậm chương 628, lại là đã chậm Cạ Dị Dạ y nguyên vẫn là băng thanh ngọc khiết chi thể. Cái này sao có thể? Câu nói này vừa ra, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh cùng Hoắc Vũ Sam đều là sững sờ. Mà Dương Phong cùng công chúa Cạ Dị Dạ thì là nhìn nhau cười một tiếng, hai người đã tâm ý tương thông, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ. Công chúa Cạ Dị Dạ càng là phương tâm ngọt như mật, trong lòng đối với Dương Phong tuyệt đối là yêu tới cực điểm. Hai người cùng một chỗ, thân mật cùng nhau đã lâu, thậm chí thẳng thắn gặp nhau đều đã nhiều lần. Tại công chúa Cạ Dị Dạ tuyệt đỉnh dụ hoặc phía dưới, Dương Phong y nguyên có thể đau khổ kiên trì, không để cho chính mình nguyên thủy thú tính đạt được, không phải là vì bảo hộ công chúa Cạ Dị Dạ, còn có thể là cái gì? Nếu như Dương Phong không phải thật sự yêu thích công chúa Cạ Dị Dạ, chỉ là cố lấy chính mình thông khoái, hắn đã sớm có thể đã được như nguyện triệt để chiếm hữu công chúa Cạ Dị Dạ thân thể. Bởi vì công chúa Cạ Dị Dạ cũng là yêu Dương Phong, quả quyết sẽ không cự tuyệt Dương Phong quá phận yêu cầu. Công chúa Cạ Dị Dạ cũng nhịn không được nữa, không để ý Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh cùng Hoắc Vũ Sam còn tại, chủ động hướng Dương Phong dâng lên chính mình mùi thơm. Điện hạ thật tốt, thân thiếp đời này có thể gặp được điện hạ, có thể trở thành điện hạ nữ nhân, không hối hận vậy. Dương Phong cũng cười bước về công chúa Cạ Dị Dạ như mặt ngọc gò má, mỉm cười, Cạ Dị Dạ, cô vương có thể may mắn cưới được ngươi, cũng là cô vương phúc khí, cô vương đời này cũng không hối hận cũng. Đây cũng là thật. Dương Phong đã trải qua không ít nữ nhân, chỉ có công chúa Cạ Dị Dạ là chân chính để Dương Phong si mê trong đó. Nếu như trên đời này còn có một cái các phương diện đều nữ nhân hoàn mỹ, trước mắt Dương Phong biết đến, chỉ có công chúa Cạ Dị Dạ một cái. Cùng công chúa Cạ Dị Dạ cùng một chỗ, Dương Phong đã từng quên hết thời gian, đã từng không biết mọi mệt, đã từng chỉ muốn cả một đời đưa nàng ôm vào trong ngực. Cho dù là tại Vân Mị Nhi nơi đó, Dương Phong cũng không có qua mãnh liệt như vậy cảm giác. Bởi vì Vân Mị Nhi ôn nhu thuận theo, không phải phát ra từ nội tâm, mà là vì lẩn tránh cái gì, vì không còn dẫm lên vết xe đổ. Nhìn xem Dương Phong cùng công chúa Cạ Dị Dạ không coi ai ra gì điệu tú ân ái, Hoắc Vũ Sam gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhưng lại đột nhiên cảm thấy khẽ động. Chẳng lẽ nói, mặc dù hai người bọn họ đều không mặc gì, nhưng Dương Phong thật không có phá Cạ Dị Dạ thân. Hoắc Vũ Sam cẩn thận hồi ức một chút tại ngân chướng nhìn thấy trải qua, Dương Phong hướng nàng đi tới thời điểm, tựa hồ. Mặc dù không hiểu nhiều chuyện nam nữ, nhưng Hoắc Vũ Sam giờ phút này cũng minh bạch. Hoắc Vũ Sam minh bạch, tự nhiên là tranh thủ thời gian giải thích, "Cha, nữ nhi đột nhiên nhớ tới, là nữ nhi hiểu lầm điện hạ cùng Cạ Dị Dạ, điện hạ cũng không phá Cạ Dị Dạ thân." Hoắc Vũ Sam đột nhiên đổi giọng, mặc dù là trần thuật một loại sự thật, lại là đã chậm. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh chỗ nào chịu tin tưởng, chỉ cho rằng Hoắc Vũ Sam là vì cứu công chúa Cạ Dị Dạ tính mệnh. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh đương nhiên sẽ không tin tưởng, hét lớn một tiếng, "Người tới!" Kim tướng bên ngoài Khoác Khoa Thái lập tức liền ứng thanh mà vào, "Có mặt tướng, xin mời thủ lĩnh phân phó." Kỳ thật, Khoác Khoa Thái liền đứng tại kim tướng cửa ra vào bên ngoài, đã đem kim tướng bên trong đối thoại nghe được rõ ràng. Nói thật, từ lần trước Mộ Dung Phục bất hôn, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh đáp ứng đem Hoắc Vũ Sam bắc gả Đại Hoan Quốc, Khoác Khoa Thái liền đã đối với Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh có chỗ bất mãn. Vừa rồi, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh cùng Dương Phong đánh cờ, khiến cho Khoác Khoa Thái đối với Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh bất mãn càng sâu. Chỉ bất quá, Khoác Khoa Thái dù sao cũng là Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh thân vệ thống lĩnh, không cách nào nhúng tay Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh việc nhà, càng không có quyền nhúng tay duy bộ chính vụ, chỉ có thể nhịn ở trong lòng. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh lạnh lùng nói ra, "Khoác Khoa Thái, ngươi lập tức gọi tới mấy cái chân phụ tới." "Chân phụ?" "Đây là duy bộ đặc hữu một loại nữ quan." "Chân" là phân biệt ý tứ, chính là phân biệt duy bộ nữ tử là thiếu nữ hay là thiếu phụ nữ quan. Loại này chân phụ, ánh mắt độc ác cực kỳ, trên cơ bản một chút liền có thể nhìn ra cái 89/10. Nhưng nếu như muốn hoàn toàn xác định, các nàng còn muốn sử xuất một chút thủ đoạn. Đối với phổ thông duy bộ thiếu nữ, đoán chừng phải ăn chút đau khổ, bởi vì loại này chân phụ biết dùng hơi thô bạo, nhưng lại thấy hiệu quả nhanh biện pháp. Nhưng đối với có địa vị duy bộ thiếu nữ, loại này chân phụ tự nhiên sẽ dùng nhu hòa, nhưng lại thấy hiệu quả chậm biện pháp. Khoác Khoa Thái do dự một chút, vẫn là mở miệng, "Khởi bẩm thủ lĩnh, mặt tướng đồng ý Vũ Sam công chúa ý kiến, việc này không thể lộ ra, để tránh hỏng công chúa Cạ Dị Dạ thanh danh cùng tính mệnh." Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh giận dữ, đang dầu hỏa khí không phát ra được đi, lập tức liền cầm lên trên bàn trà nghiên mực, hướng phía Khoác Khoa Thái ném tới. Hoắc Vũ Sam thấy rõ ràng, đội bằng hô, "Khoác Khoa Thái, mau tránh ra." Nhưng là, Khoác Khoa Thái không có chỗ tránh, đứng thẳng bất động, mặc cho nghiên mực nện ở trên mặt của hắn, sau đó lại rơi xuống tại bên chân của hắn, hoàn thành hai nửa. Lập tức, tại Khoác Khoa Thái trên khuôn mặt, liền có hai đạo máu tươi chậm rãi chảy xuống. Nhưng Khoác Khoa Thái không chút nào vì đó mà thay đổi, vẫn là hai tay ôm quyền, cung cung kính kính đứng đấy, trên mặt cũng không có chút nào vẻ oán hận. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh cũng không có chút hối hận, chỉ vào Khoác Khoa Thái, tức giận mắng, "Lão phu con cái phản đối lão phu, trong tộc trưởng lão hội phản đối lão phu, bọn hắn đều có tư cách. Ngươi khoát khoa thái là cái gì? Bất quá là lão phu hộ vệ thôi, vậy mà cũng dám ngăn cản lão phu, cùng lão phu đối nghịch. Ngay lập tức đi truyền nhân, không phải vậy lão phu cái này hạ lệnh, nói ngươi kháng mệnh bất tuân, chặt đầu của ngươi. Hoắc Vũ Sam đoán được Dương Phong cũng không phá công chúa cả gì giả thần, trong lòng tự nhiên không còn sốt ruột, đội vàng đối với khoát khoa thái nói ra, khoát khoa thái, còn thất thần làm gì, nhanh chóng đi truyền nhân. Khoát khoa thái nhìn Hoắc Vũ Sam một chút, phát hiện Hoắc Vũ Sam thẳng đối với hắn trước mắt. Khoát khoa thái không rõ Hoắc Vũ Sam ý tứ, nhưng vẫn hơi hơi thở dài, lên tiếng, quay người rời đi. Kim trướng bên trong, rốt cục triệt để khôi phục bình tĩnh. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh ngồi ngay ngắn ở chủ vị, vẫn là thở phì phò, ánh mắt chú ý lại trong lúc lơ đãng đảo qua Dương Phong cùng công chúa Cạ Dị Dạ, sắc mặt tâm trầm. Hoắc Vũ Sam đã đứng dậy, nhưng nàng cũng không biết ánh mắt nên đi chỗ nào nhìn, một hồi ngó ngó Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh, một hồi ngó ngó Dương Phong cùng công chúa Cạ Dị Dạ hai người. Dương Phong cùng công chúa Cạ Dị Dạ thì là không coi ai ra gì, một hồi ngươi thân thân ta, một hồi ta thân thân ngươi, dính nhau cùng một chỗ, quả thực để Hoắc Vũ Sam hâm mộ cực kỳ. Hoắc Vũ Sam ý tưởng đột phát, nếu như Dương Phong cũng có thể dạng này đối với nàng, nàng liền xem như chỉ sống 3-5 năm, đời này cũng đáng qua. Dù sao, duy bộ nam nhân, phần lớn là thô lô há tử, cũng đều là đại nam tử chủ nghĩa. Hướng lao bà nói nhuyễn thoại đều khó có khả năng, nơi nào sẽ là như thế này, nhu tình như nước đối đãi lao bà a, không nói những cái khác, liền nói Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh hai cái lao bà, cái nào không phải thường xuyên bị Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh bạo lực gia đình đâu. Duy bộ song thủ, tỉ mỗi hai người, há có thể phân gà nam bắc. Câu nói này, đột nhiên lần nữa quanh quẩn tại Hoắc Vũ Sam bên tai. Hoắc Vũ Sam càng là chợt nhớ tới một việc, vừa rồi tại công chúa Cạ Dị Dạ ngân trướng bên trong, Dương Phong hướng nàng đi tới, nếu như nàng không có chạy thoát, sẽ phát sinh sự tình gì? Đột nhiên, Hoắc Vũ Sam có chút hối hận, lúc đó vì sao phải trốn rơi đâu? Chương 629, không nghĩ tới. Không nghĩ tới. Ai? Chương 629, không nghĩ tới. Không nghĩ tới. Ai? Không đến 3 khắc đồng hồ, Khoát Khoa Thái lại lần nữa trở về, sau lưng theo 3 cái mập mạp phụ nhân, đại khái đều là 50 tuổi khoảng chừng. Ti chức tham kiến thủ lĩnh 3 cái phụ nhân đi vào đằng sau, cùng một chỗ hướng Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh thi lễ. Cái này 3 cái phụ nhân, một cái là chính chân phụ, hai cái là phó chân phụ. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh sắc mặt lúc này mới thoáng hòa hoãn một chút, nhẹ gật đầu, từ tốn nói, miễn lễ. Tạ thủ lĩnh. Ở giữa cái kia chính chân phụ hỏi, không biết thủ lĩnh gọi ti chức 3 người đến đây, là vì sao người phân biệt xử tử chi thân? Có thể làm cho các nàng 3 cái đồng thời xuất thủ, tuyệt đối không phải gia đình bình thường nữ nhi. Nhưng mà, duy bộ quy củ này, vi phạm người không nhiều, mà lại phần lớn là đã định ra hôn kỳ, sự tình chắc chắn đằng sau, nam nữ mới dám sớm vụng trộm trái cấm. Cho nên, cái này 3 cái chân phụ cơ hội xuất thủ cũng không nhiều, đại khái cũng chỉ có 7-8 lần đi. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh ánh mắt đột nhiên nghiêm nghị một chút, tay phải một chỉ công chúa Cạ Dị Dạ, nàng. 3 cái chân phụ cùng một chỗ hướng công chúa Cạ Dị Dạ nhìn sang, không khỏi giật nảy cả mình, đây chính là Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh thương yêu nhất nữ nhi a, cái này 3 cái chân phụ phản ứng cũng nhanh, vội vàng quỳ trên mặt đất, không chỗ ở dập đầu, thủ lĩnh thứ tội, ti chức 3 người xác thực thu qua hối lộ, làm qua chứng giả, nhưng cũng là bất đắc dĩ, còn xin thủ lĩnh thứ tội. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh, không nghĩ tới vậy mà kéo ra đến như vậy một kiện gấu sự tình. Hoắc Vũ Sam giận dữ, lập tức quát, nói, là người phương nào hối lộ các ngươi, để cho các ngươi làm chứng giả. Chính chân phụ ngẩng đầu nhìn Hoắc Vũ Sam một chút, lại nhìn Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh một chút, run rẩy bờ môi nói ra, là Khoa Nhĩ Đạt giải. Trưởng lão Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão, duy bộ một trong lục đại trưởng lão. Mấu chốt nhất một chút, cái này Khoa Nhĩ Đạt cùng Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh quan hệ gần nhất, cũng là nhất duy trì Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh trưởng lão. Vừa rồi thương nghị bên trong, Lý Khắc Sát, Lâm Mộc Hán bọn người cùng Hoắc Vũ Sam huynh muội, đối với Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh đem trách nhiệm giao cho Dương Phong hành vi biểu đạt ra bất mãn mãnh liệt. Nhưng Khoa Nhĩ Đạt lại hết sức kiên định ủng hộ Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh, cùng Lý Khắc Sát bọn người môi lưỡi giao phong. Mặc dù Khoa Nhĩ Đạt thế đơn lực cô, cuối cùng không có năng lực xoay chuyển tình thế, không thể ngăn cản quân Cơ Ti thành lập, nhưng hắn đối với Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh trung tâm để Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh rất là vui mừng. Ai nghĩ đến, Khoa Nhĩ Đạt lại còn làm qua chuyện như vậy. Dương Phong đã sớm từ công chúa Cạ Dị Dạ trong miệng đối với duy bộ tình huống tiến hành giải, biết Khoa Nhĩ Đạt là Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh dòng chính, liền lập tức nói ra, căn cứ duy bộ quy củ, Vu Hám trưởng lao thế nhưng là cả nhà liên lụy tội chết ta. Cái này 3 cái chân phụ dọa đến toàn thân phát run, đội vàng nói, ti chức liền xem như có lá gan lớn như trời, cũng không dám Vu Hám Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão à, thật sự là Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão uy bức lợi dụng ti chức 3 người. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh thầm hận. Lúc đầu, vừa rồi hắn chuẩn bị mở miệng, uy hiếp cái này 3 cái chân phụ một chút, không để cho các nàng lại tiếp tục nói việc này, ai nghĩ đến Dương Phong vậy mà đột nhiên nhúng tay. Dương Phong tiếp tục nói, thủ lĩnh ở chỗ này, cô vương cũng ở nơi đây, còn có 2 vị công chúa, các ngươi chi tiết đưa tới. Chính chân phụ đội vàng nói, chuyện là như thế này, Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão trưởng Từ Tùng Sơn coi trọng một cái gọi một Vũ Á cô nương, Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão liền cho ti chức 3 người mỗi người 100 lượng hoàng kim, để cho chúng ta cho một Vũ Á phân biệt thân thể thời điểm, cố ý đưa nàng thân thể phá sạch. Ti chức 3 người lúc đầu không dám, nhưng Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão lại uy hiếp ti chức 3 người, nếu là ti chức 3 người không theo mệnh, hắn liền sẽ tìm người hãm hại ti chức 3 người trước kia làm qua chứng giả. Ti chức 3 người bất đắc dĩ, đành phải dựa theo Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão phân phó làm việc, phá hết một Vũ Á cô nương thân thể. Hoắc Vũ Sam nghe vậy giận dữ, khó trách, nửa tháng trước, một Vũ Á đột nhiên muốn gả cho Tùng Sơn làm tiểu thiếp, đại hôn ngay tại ngày mai, nguyên lai lại là chuyện như thế. Một Vũ Á, tại duy bộ cũng là rất có thanh danh, là duy bộ thứ ba mỹ nữ, gần như chỉ ở Hoắc Vũ Sam phía dưới. Lúc đó, chuyện này tại duy bộ đưa tới không nhỏ hành động, rất nhiều người rất không hiểu, bao quát Hoắc Vũ Sam ở bên trong. Sau đó không lâu, liền có tin tức truyền ra, nói Mộc Vũ Á là cái tham mộ hư vinh nữ hải. Bởi như vậy, Mộc Vũ Á gả cho Tùng Sơn làm tiểu thiếp sự tình liền có thể nói thông được, liền không ai lại tiếp tục chú ý việc này. Tiên Văn đã thông báo, đối với nhà quý tộc nữ nhi cùng bách tính bình thường nhà nữ nhi, chân phụ cách sử dụng là không giống với. Cho nên, tại phân biệt bách tính bình thường nhà thân nữ nhi con thời điểm, bởi vì phương thức hơi có thô lỗ, không cẩn thận phá thân thể của nàng, tự nhiên cũng là rất đơn giản sự tình. Bởi như vậy, nữ hài liền thảm rồi, bởi vì nàng không cách nào nói rõ ràng thân thể là làm sao rách. Nói không rõ, chính là vi phạm duy bộ quy củ, kết quả chính là một con đường chết. Dương Phong cười lạnh một tiếng, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh, duy bộ quy củ này rất không tệ thôi, quý tộc có thể dùng quyền thế ức hiếp phổ thông duy nhân, khiến cho phổ thông duy nhân có oan không chốt hơn. Kỳ thật, ức hiếp ở khắp mọi nơi, duy bộ tình huống còn tính là tốt một chút đâu. Giống Đại Sở quốc, Đại Ngô quốc, Đại Hoang quốc các quốc gia, thế gia môn phiệt đối với bách tính bình thường ức hiếp sẽ chỉ so đây càng rất. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh sắc mặt một trận xanh, lúc thì trắng. Dương Phong mới vừa nói, lão tổ tông lưu lại quy củ chưa chắc là tốt, bị hắn cho đổi trở về. Có thể lúc này mới qua bao lâu a, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh liền bị hung hăng đánh mặt. Công chúa Cả Dị Dạ khe khẽ thở dài, cái này một vụ á, ta gặp qua nàng hai lần, dáng dấp rất xinh đẹp, nhất là ca hát đặc biệt tốt nghe, ta rất thích nàng. Không nghĩ tới, không nghĩ tới. Ai Dương Phong hỏi Hoắc Vũ Sam, Vũ Sam, loại tình huống này nên như thế nào trừng trị vị kia khoa nhĩ đạt trưởng lão? Hoắc Vũ Sam hơi trầm ngâm, hồi đáp, nhẹ thì trong vòng một năm không cho phép nó tham dự duy bộ quản lý, nặng thì trực tiếp tước đoạt trưởng lão danh hiệu. Dương Phong quay đầu hướng Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh hỏi, không biết thủ lĩnh chuẩn bị xử trí như thế nào khoa nhĩ đạt đâu? Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng, khoa nhĩ đạt đối với duy bộ công lao quá lớn, lại là lần thứ nhất phạm phải loại này sai lầm, há có thể từ trọng xử đưa, tạm thời để hắn trong vòng một năm không cho phép tham dự duy bộ quản lý. Dương Phong cười đối với Hoắc Vũ Sam nói ra, đã ngươi phụ thân đã nói như vậy, vậy cứ như thế chấp hành đi. Nhưng mà, cái kia gọi một vũ á nữ hải, Vũ Sam ngươi phải đem nàng bảo vệ, miễn cho nàng lại nhận cái gì ức hiếp. Hoắc Vũ Sam trong lòng run lên, Dương Phong nhắc nhở đối với. Khoa Nhĩ Đạt nhận dạng này xử phạt không nói, thanh danh nhất định là triệt để bị hư. Cho nên, hắn ngụ đoán khí này sẽ phát tại ai trên thân, một vũ á nhất định là một trong số đó. Mà lại, một vũ á xử tử chi thân đã không có ở đây, nàng lại là duy bộ mỹ nhân thứ ba, đánh lên nàng chủ ý người không biết sẽ có bao nhiêu. Minh A, nặng một vũ á làm cái tiểu thiếp, xem như địa đạo. Tối đây này, chỉ sợ một vũ á cũng không dám ra cửa, lại không dám chính mình đi ra ngoài, không phải vậy có lẽ liền sẽ bị người cho dùng mạnh. Kỳ thật đâu, coi như không có việc này, một vũ á cũng không dám chính mình đơn độc đi ra ngoài, bao quát vô số duy bộ thiếu nữ, đều như thế. Chương 630, chẳng lẽ ta thật như vậy áp chế chương 630, chẳng lẽ ta thật như vậy áp chế nguyên nhân đâu, cũng là rất đơn giản. Bởi vì, một khi thiếu nữ bị người cho dùng mạnh, tại quyết thiếu khoa học kỹ thuật thủ đoạn tình huống dưới, các nàng vô lực chỉ chứng đối phương, liền lại không thể không tiếp nhận chết bận rủi. Cho nên, duy bộ quy củ này, đối với duy bộ thiếu nữ mà nói, là một cái cự đại tàn phá, nhất là phương diện tinh thần. Không đơn thuần là đến từ hậu thế Dương Phong một chút liền có thể khám phá, duy bộ bên trong kỳ thật cơ hồ cũng là người người đều hiểu. Làm sao? Đây là lão tổ tông truyền xuống quy củ, không người nào dám đưa ra phản đối. Công chúa Cả Dị Dạ bỗng nhiên nói ra, "Tỷ tỷ, ta rất ưa thích một vũ á, nếu như nàng nguyện ý, liền để nàng lưu tại bên cạnh ta đi." Hoắc Vũ Sam nhất thời nhãn tình sáng lên, đây cũng là một ý kiến hay. Một vũ á lưu tại công chúa Cả Dị Dạ bên người, đừng nói là người bên ngoài, liền xem như khoa nhĩ đạt trưởng lão, cũng không dám lại trả thù một vũ á. Hoắc Vũ Sam nhẹ gật đầu, "Đi, đợi lát nữa ta liền đi tìm một vũ á, cùng với nàng nói chuyện." Công chúa Cả Dị Dạ vừa cười vừa nói, "Tỷ tỷ, ta cũng đi." Sau đó, công chúa Cả Dị Dạ lại ngẩng đầu hỏi Dương Phong, "Điện hạ, muốn hay không cùng thần thiếp cùng đi?" Dương Phong mỉm cười, "Cô Vương lần này tới duy bộ, chính là vì ngươi, tự nhiên là ngươi đi nơi nào, cô Vương liền đi nơi đó." Công chúa Cả Dị Dạ vui vẻ cực kỳ, nhịn không được tại Dương Phong trên mặt hôn một cái, "Điện hạ thật tốt, thần thiếp thật hạnh phúc." Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh trong lòng lửa, càng ổ càng nhiều, lần nữa hừ lạnh một tiếng, "Ba người các ngươi, lập tức cho Cả Dị Dạ tra một chút, thân thể của nàng có phải hay không đã bị Dương Phong cho phá?" Dương Phong muốn cưới công chúa Cả Dị Dạ sự tình, toàn bộ duy bộ đều biết. Ba cái chân phụ nghe vậy sững sờ, cùng một chỗ hướng Dương Phong cùng công chúa Cả Dị Dạ nhìn sang, không rõ Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh vì sao muốn làm như vậy. Vạn nhất công chúa Cả Dị Dạ thật bị Dương Phong phá thân, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh chẳng phải là tự tay bức tử nữ nhi của mình? Ân. Ba cái chân phụ chỉ là nhìn thoáng qua, liền phát hiện công chúa Cả Dị Dạ mặc dù đầy mặt hoa đảo, xuân ý rạng rỡ, nhưng lại hay là xử tử chi thân, cũng không có bị phá thân dáng vẻ. Nhưng ba cái chân phụ cũng không dám khinh hạ quyết đoán, lẫn nhau nhìn thoáng qua, phát hiện đối phương cũng là ý tứ này. Chính chân phụ lập tức nói, khởi bẩm thủ lĩnh, ti chức mới nhìn một chút, công chúa Cả Dị Dạ có lẽ còn là xử tử chi thân. Nhưng mà, nếu là muốn hoàn toàn xác định, ti chức ba người chỉ cần lại dùng sát thực chi pháp. Cái gì? Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh không khỏi vừa sợ vừa giận. Hắn nhưng là biết, cái này ba cái chân phụ ánh mắt độc ác, trên cơ bản không có nhìn nhầm qua. Nói cách khác, các nàng nếu nói, công chúa Cả Dị Dạ hay là xử tử chi thân, đó chính là 89/10. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh cũng tin tưởng, càng là rốt cuộc minh bạch, vì sao Dương Phong cùng công chúa Cả Dị Dạ sẽ một mực bình tĩnh như vậy, vì sao vừa rồi Hoắc Vũ Sam lại đột nhiên lại đổi giọng. Sự tính đến phân thượng này, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh trong lòng minh bạch, hắn tại Dương Phong trước mặt đã thua rối tinh rối mù, không còn có bất luận cái gì lật bàn khả năng. Mà lại, bởi vì Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh cái này quyết định ngu xuẩn, nhất định phải đem chân phụ gọi tới, kết quả lại đem trong trưởng lão hội chung nhất với hắn Khoa Nhĩ Đạt hố đến cũng không nhẹ a. Sau đó, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh cũng không có cái gì tâm tư. Quả nhiên, sau nửa canh giờ, kết quả sau cùng đi ra, công chúa Cạ Dị Dạ cũng không có phá thân. Sau đó, chính là hồn kỳ thương nghị. Dương Phong nói ra, khởi bẩm thủ lĩnh, cô vương lần này đến duy bộ, chính là muốn mang công chúa Cạ Dị Dạ về đến châu cử hành đại hôn. Thủ lĩnh trăm bận điệu, tự nhiên hoàn mỹ đi đến châu, phái ra tứ hôn sứ thay tham gia liền có thể. Nguyên bản, Dương Phong là không có gấp gáp như vậy. Nhưng bây giờ hắn cùng Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh quan hệ đã cương đến không có khả năng lại cứng, Dương Phong tự nhiên lo lắng đêm dài lắm mộng, cho nên liền chuẩn bị trực tiếp đem người mang đi. Cái gì? Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh biến sắc, Dương Phong yêu cầu này, xác thực quá phận. Ngay tại Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh chuẩn bị một tiếng cự tuyệt thời điểm, công chúa Cạ Dị Dạ đột nhiên đứng dậy, quỳ gối Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh trước mặt, chảy nước mắt, "Cha, nữ nhi từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ cầu qua cha. Nhưng lần này, quan hệ đến nữ nhi cả đời hạnh phúc, cầu cha thành toàn nữ nhi cùng điện hạ." Hoắc Vũ Sam cũng quỳ theo xuống tới, cầu cha thành toàn Cạ Dị Dạ cùng điện hạ. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh há to miệng, nhìn qua trước mắt hai cái nữ nhi, đột nhiên cảm thấy chính mình có phải hay không làm được quá phận. Cự tuyệt, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh rốt cục vẫn là cũng không nói ra miệng, thật dài thở dài, "Thôi, thôi, con gái lớn không dùng được, vi phụ đáp ứng các ngươi chính là." Sau đó, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh căm tức nhìn Dương Phong, quát, "Dương Phong, lão phu cảnh cáo ngươi, nếu là Cạ Dị Dạ tại Yến Châu chịu nửa điểm bị quất, lão phu tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi." Dương Phong cũng một mặt nghiêm mặt, chắp tay nói, "Thủ lĩnh nhưng xin yên tâm, cô vương tuyệt sẽ không có phụ Cạ Dị Dạ." "Ân." Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh lúc này mới sắc mặt hơi chậm, nhẹ gật đầu, khoát tay chặt lại, "Các ngươi đi thôi, không tử dùng đi." Sự tình một kiện so một kiện bất ức, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh bị Dương Phong đánh bại đến cơ hồ không có sức hoàn thủ, hắn hiện tại là thật không muốn lại nhìn thấy Dương Phong, liên đối với Cạ Dị Dạ cũng có mấy phần không thích. Nữ sinh hướng ngoại, thế nhưng bên ngoài quá hung ác đi, đầy mắt chỉ có chính mình bị hôn phu, ta cái này lao cha nuôi không ngươi vài chục năm sao? Còn có Hoắc Vũ Sam, cũng là một đầu bạch nhãn lang, trong lòng chỉ có muội muội cùng muội phu, cũng không có ta cái này lao cha. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh suy nghĩ lại một chút, Hách Tháp cùng Long Nhai không phải cũng là tham dự bức thoái vị sự tình thôi, tướng quân quyền tử trong tay hắn phân đi. Chẳng lẽ ta thật như vậy áp chế? Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh rốt cục bắt đầu nghĩ lại. Lại nói Dương Phong ba người rời đi kim trướng, công chúa Cạ Dị Dạ thật hưng phấn cực kỳ, kéo Dương Phong cánh tay, nụ cười trên mặt một mực nhộn nhạo. Đương nhiên, công chúa Cạ Dị Dạ hướng Hoắc Vũ Sam hỏi, "Tỷ tỷ, ngươi sẽ đi Yến Châu tham gia ta cùng điện hạ hôn lễ sao?" Hoắc Vũ Sam mỉm cười, "Ta duy nhất muội muội sắp kết hôn, ta kẻ làm tỷ tỷ này tự nhiên phải đi tham gia a." Công chúa Cạ Dị Dạ đại hỉ, tay trái kéo Hoắc Vũ Sam cánh tay phải, "Cảm ơn ngươi, tỷ tỷ, ngươi đối với ta thật tốt." Hoắc Vũ Sam cười nói, "Chẳng những ta sẽ đi, hai cái ca ca cũng đều sẽ đi, cam đoan ngươi không phải cô đơn gả vào Yến Vương phủ." Công chúa Cạ Dị Dạ sướng đến phát rồi, "Có thương ta ca ca tỷ tỷ thật tốt." Dương Phong nhất thời trêu ghẹo công chúa Cạ Dị Dạ, "Cái kia, có yêu ngươi trượng phu đâu?" Công chúa Cạ Dị Dạ nhất thời khuôn mặt đỏ lên, hì hì cười một tiếng, "Đương nhiên tốt hơn. Ca ca tỷ tỷ theo giúp ta lớn lên, trượng phu thì là theo giúp ta cả đời." Hoắc Vũ Sam cười nói, "Chúc mừng ngươi, Cạ Dị Dạ, rốt cục có thể gả cho Như Ý Lang Quân." Công chúa Cạ Dị Dạ vừa cười vừa nói, "Đa tạ tỷ tỷ chúc phúc. Tỷ tỷ, ngươi chừng nào thì muốn gả người, liền đến Yến Châu tìm chúng ta đi. Ta để điện hạ đem ngươi cũng cưới, lời như vậy, chúng ta tỷ muội hai liền vĩnh viễn sẽ không tách ra." Hoắc Vũ Sam nhất thời náo loạn một cái mặt đỏ thẫm, xì công chúa Cạ Dị Dạ một ngụm, "Cạ Dị Dạ, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì?" Chương 631, một vũ á rốt cục gánh không được. Chương 631, một vũ á rốt cục gánh không được. Đương nhiên, Hoắc Vũ Sam nhìn thấy Dương Phong cái kia hơi có xâm phạm ánh mắt đang quan sát nàng, nhất thời cảm thấy có chút tâm hoảng ý loạn, vội vàng đổi chủ đề, "Đúng rồi, chúng ta hiện tại liền đi một vũ á nhà đi." Công chúa Cạ Dị Dạ gật đầu nói, "Đi, hiện tại liền đi." Có Dương Phong hộ vệ quân đi theo, Hoắc Vũ Sam cùng công chúa Cạ Dị Dạ đều không cần về doanh mang lên hộ vệ của mình. Một đoàn người thẳng đến một vũ á trong nhà. Duy nhân nhà, kỳ thật rất đơn giản. Không có phòng ốc, không có tường viện, càng không có cửa viện. Căn cứ nhân số bao nhiêu, chỉ là mấy cái lều vải mà thôi, lại thêm một cái hàng rào tiểu viện, chính là một gia đình. Một vũ á nhà, hết thảy có 6 nhân khẩu. Một vũ á phụ mẫu, một vũ á anh trai và chị dâu cùng vừa mới 3 tuổi tiểu chất nữ. Cho nên, một vũ á nhà, hết thảy có 3 lều vải, theo thứ tự là một vũ á phụ mẫu, một vũ á anh trai và chị dâu cùng chất nữ, cùng một vũ á chính mình một cái. Về phần duy nhân nấu cơm, đều là lộ thiên. Không phải vậy, nếu là ở trong lều vải nấu cơm, khói đặc có thể sặc chết cá nhân. Trong ngày thường, một vũ á nhà cũng rất náo nhiệt, bởi vì đến đây cầu hôn người không ngừng. Nhưng hôm nay một vũ á trong nhà càng náo nhiệt, bởi vì Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão trưởng Tử Tùng Sơn tới. Bên ngoài viện, không sai biệt lắm có hơn 50 người, tất cả đều là Tùng Sơn hộ vệ. Một vũ á người nhà cũng đều bị từ trong lều vải chạy ra, bị cái này hơn 50 người bao bọc vây quanh, tất cả đều dọa đến run lẩy bẩy. Nhưng là không nhìn thấy Tùng Sơn cùng một vũ á thân ảnh. Tùng Sơn cùng một vũ á hai người tại một vũ á trong lều vải đâu? Tùng Sơn hiển nhiên không uống ít rượu, một bên nốc rượu, một bên sắc mị mị nhìn qua một vũ á, "Ngươi và ta hôn sự đã định, mấy ngày sau liền có thể đám cưới. Cho nên, một vũ á, ngươi đã là ta Tùng Sơn tiểu thiếp. Mấy ngày sau ngươi cùng ta viên phòng, cùng hôm nay ngươi cùng ta viên phòng, có cái gì khác biệt đâu?" Một vũ á mặt giận dữ, "Tùng Sơn, đừng cho là ta không biết, là cha ngươi mua được chân phụ, cố cố ý phá thân thể của ta. Nếu ta không đáp ứng gả cho ngươi, cha ngươi liền sẽ vu hãm ta không tuân thủ chi tiết, ta liền sẽ mất mạng. Ta một vũ á cũng không sợ chết, có thể cha ngươi vậy mà hèn hạ đến, dùng người nhà của ta tính mệnh uy hiếp ta, để cho ta ngay cả tìm chết quyền lực cũng không có. Mà ngươi, Tùng Sơn, cùng cha ngươi một dạng, cũng không phải cái thứ tốt. Mấy ngày sau, ngươi liền có thể chính thức nạp ta làm tiếp, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ toàn tâm toàn ý phục thị ngươi. Có thể ngươi thậm chí ngay cả mấy ngày thời gian cũng không chờ, thừa dịp uống nhiều rượu, vậy mà nhất định phải hủy trong sạch của ta, ta hận ngươi cha, càng hận hơn duy bộ quy củ này. Thấy chính mình hôm nay tránh không khỏi, một vũ á dứt khoát liền thông thông khoái khoái mắng một trận, chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái hơn. Tùng Sơn kiệt 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 cười nói, tốt, một vũ á, chửi giỏi lắm. Ngươi nói cũng không sai, đây đều là cha ta cùng ta tính toán, nhưng ngươi biết lại có thể thế nào? Ừ, cha ta là duy bộ trưởng lão, đủ để có thể khống chế ngươi người một nhà sinh tử. Gai điếm thúi, bản thiếu gia hôm nay tới sủng hạnh ngươi, đó là để mặt ngươi, ngươi mẹ nó vậy mà cho thể diện mà không cần. Nếu dạng này, bản thiếu gia liền tự mình động thủ, lột sạch y phục của ngươi, sau đó lại mang ngươi đến trong viện, để cho ngươi người nhà nhìn tận mắt, bản thiếu gia là thế nào tra tấn ngươi. Một vũ á biến sắc, gặp Tùng Sơn quả nhiên đứng dậy, liền muốn hướng nàng đi tới. Một vũ á rốt cục gánh không được, lấy Tùng Sơn gầm mờ, hắn có thể nói ra lời như vậy, liền có thể làm ra chuyện như vậy. Muốn thật sự là bị lột sạch quần áo, tại trước mắt bao người, bị Tùng Sơn cho cưỡng ép lên, một vũ á thật đúng là không bằng chết đi coi như xong. Thế nhưng là người nhà ở khoa nhĩ đặt cùng Tùng Sơn không chế phía dưới, một vũ á lại không dám đi chết. Một vũ á vội vàng khoát tay nói, ta thoát. Tùng Sơn lúc này mới ha ha cười nói, này mới đúng mà. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, bản thiếu gia liền cho ngươi lưu đủ mặt mũi. Không phải vậy, ừ, đừng trách bản thiếu gia kiên nhẫn không đủ. Nói, Tùng Sơn cũng bắt đầu cởi quần áo, rất nhanh liền thoát một sạch sành sanh. Nhìn qua Tùng Sơn toàn thân thì mỡ, bụng to đến như cái đồi cát nhỏ, toàn thân càng là lông xù, càng là hướng ra phía ngoài tản ra một cỗ nhàn nhạt thể xú hương vị. Một vũ á chỉ cảm thấy một trận buồn nôn. Nhưng là người nam nhân trước mắt này lại chính là nam nhân của nàng, một vũ á một trận bi thương tại tâm chết cảm giác. Hai hàng thanh lệ treo ở một vũ á trên gương mặt, điện thoại di động của nàng giới bắt đầu thoát y phục của mình. Chỉ bất quá tốc độ có chút chậm. Tùng Sơn có chút không kiên nhẫn, quắc, nhanh, cởi sạch đằng sau tới phục thị bản thiếu gia. Một vũ á không dám không nghe, đành phải tăng nhanh tốc độ, trong lòng thầm nghĩ, mặc kệ là cái gì nam nhân, dù là lại già lại xấu, chỉ cần có thể đem ta cứu ra biển lửa, ta nguyện ý cả một đời hầu hạ hắn. Đúng lúc này, Dương Phong đám người đi tới. Tùng Sơn hộ vệ tự nhiên là nhận ra Hoắc Vũ Sam cùng công chúa Cạ Dị Dạ, vội vàng hướng các nàng hành lễ, tham kiến hai vị công chúa. Hoắc Vũ Sam xuống ngựa, nhàn nhạt hỏi, các ngươi là một cái khoảng chừng 30 tuổi nam tử hồi đáp, khởi bẩm Vũ Sam công chúa, tiểu nhân các loại là Tùng Sơn chủ tử hộ vệ. Tùng Sơn. Hoắc Vũ Sam đôi mi thanh tú hơi nhíu, ánh mắt liếc nhìn một vòng, lập tức hỏi, Tùng Sơn người đâu? Tùng Sơn hộ vệ thống lĩnh nhất thời một mặt xấu hổ, không có lên tiếng. Hoắc Vũ Sam mơ hồ cảm giác không ổn, nghiêm nghị quát, nói, một vũ á 3 tuổi tiểu chất nữ chỉ vào một cái lều vải, đột nhiên mở miệng nói, cái tên xấu xa kia đi cô ta lều vải, đem chúng ta đều đuổi ra ngoài. Hoắc Vũ Sam sắc mặt đại biến, gầm thét một tiếng, nếu như một vũ á có chuyện gì, các ngươi tất cả đều không sống được. Ngay tại Hoắc Vũ Sam chuẩn bị đi vào cứu người thời điểm, Dương Phong đã phóng ngựa nhảy vào một vũ á nhà trong viện, trong chớp mắt đã đến một vũ á lều vải trước mặt. Dương Phong tung người xuống ngựa, một cái đi nhanh xông vào trong lều vải, cơ hồ là một mạch mà thành. Gặp Dương Phong đi vào cứu người, Hoắc Vũ Sam cũng thở dài một hơi, lần nữa quát, đem một vũ á người nhà tất cả đều thả. Tùng Sơn hộ vệ thống lĩnh vẫn là do dự một chút, để Hoắc Vũ Sam rất là tức giận, một thanh rút ra bội kiếm, gác ở trên cổ của hắn, quát, thả hay là không thả. Tùng Sơn hộ vệ thống lĩnh giật nảy mình, vội vàng hô, nhanh, mau thả người. Một vũ á người nhà rất nhanh liền từ Tùng Sơn bọn hộ vệ đang bao vây đi ra, bị Dương Phong hộ vệ tiếp quản, Hoắc Vũ Sam cũng đem bội kiếm từ Tùng Sơn hộ vệ thống lĩnh trên cổ thu hồi lại. Tùng Sơn hộ vệ thống lĩnh cũng thở dài một hơi. Hoắc Vũ Sam thế nhưng là thủ lĩnh nữ nhi, lại gần đây trở thành quân cơ ti tư trực, tại duy bộ địa vị tuyệt đối là gần như chỉ ở Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh phía dưới. Như Hoắc Vũ Sam một kiếm giết chết hắn, Tùng Sơn hộ vệ quân thống lĩnh cũng chỉ có thể là chết vô ích. Hoắc Vũ Sam quay người Thạch Thanh Quân nói ra, Thạch tướng quân, phiền phức thay ta xem trọng những người này, ai nếu là dám có dị động, có thể lập chém không tha. Thạch Thanh Quân lập tức một lời đáp ứng, tay phải vung lên, Tiên Châu giáp vệ lập tức liền đem Tùng Sơn hộ vệ quân vây lại. Hoắc Vũ Sam thì là mang theo công chúa Cạ Dị Dạ, hướng một vũ á lều vải đi đến. Chương 632, cố sự chính là như thế phát triển. Chương 632, cố sự chính là như thế phát triển. Dương Phong xông vào lều vải đằng sau, chỉ gặp trước mắt có hai người, tất cả đều thân thể trần truồng. Thiếu nữ đẹp như người trong bức họa, so Hoắc Vũ Sam vậy mà không chút nào thua. Tuyết trắng thân thể, linh lung dáng người, ý mắng nước mắt, tiểu diễm khuôn mặt, có thể khiến người ta nhịn không được sinh ra một cô ta thấy mà yêu, muốn đưa nàng cực kỳ che chở xúc động. Không cần hỏi, cái này thiếu nữ mỹ lệ khẳng định chính là một vũ á mà nam tử này liền rất là xấu xí. Dung mạo xấu không phải lỗi của hắn, có thể bóc người này mập như leo, càng là còn có thể xú, tuyệt đối liền không tưởng nổi. Cũng không cần hỏi, cái này xấu xí nam tử khẳng định chính là Tùng Sơn. Một đóa hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu. Giờ phút này Dương Phong chỉ có thể dùng cái này một cái từ để hình dung Tùng Sơn cùng một vũ á quan hệ. Ân, có vẻ như có chút không chính xác, hẳn là một đóa hoa tươi sắp cắm vào trên bãi phân châu lại bị Dương Phong cản lại. Dương Phong xông tới thời điểm, một vũ á đã lột sạch quần áo, đi tới Tùng Sơn trước mặt, đang chuẩn bị ngồi xổm xuống, phục thị Tùng Sơn. Mà Tùng Sơn tựa hồ có chút đã đợi không kịp, rồi ra đại thủ lông sủ, hướng Mộc Vũ Á trước ngực chụp tới, mắt thấy là phải đụng phải Mộc Vũ Á thân thể. Trở lại Dương Phong sông tới trước đó, Mộc Vũ Á lột sạch quần áo, tại Tùng Sơn không nổi trong tiếng thúc dục, đành phải hướng hắn đi qua. Mộc Vũ Á minh bạch, bên ngoài có Tùng Sơn hộ vệ quân trông coi, không có khả năng có bất kỳ người có thể xông tới cứu hắn, trừ phi là Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh người. Có thể duy nhân đều biết, Tùng Sơn lão cha Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão là Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh tâm phúc, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh mới sẽ không quản việc này đâu. Cho nên, Mộc Vũ Á chỉ có thể khẩn cầu thương thiên, hạ một cái anh tuấn tuổi trẻ hùng tráng nam nhân, đem Tùng Sơn đánh chạy, đem Tùng Sơn hộ vệ quân đánh chạy, đưa nàng cùng nàng người nhà cứu được, cũng mang rời khỏi duy bộ. Ngay tại Mộc Vũ Á vừa mới cầu nguyện kết thúc, Dương Phong liền vọt vào tới. Dù sao chính là trùng hợp như vậy, không khéo liền phải chửi thành người. Giang giác một tiếng các loại vang động trời, Dương Phong xông vào trong trướng. Hai cái loa thể đem hợp nhất, mỹ nhân tuyệt vọng kỳ thiên thương. Trên trời rơi xuống Dương Phong thiếu niên lang, một cước đá bay đi xấu. Trở tay ôm Mộc Vũ Á, nhẹ an ủi mỹ nhân chớ hoảng hốt. Cố sự chính là như thế phát triển. Ngay tại cái kia mấu chốt nhất một sát na, Dương Phong một cái bước xa tiến lên, nhấc chân đá một cái, trực tiếp đem Tùng Sơn đá ra một trượng có hơn. Cùng lúc đó, Dương Phong tay trái một vòng, đem Mộc Vũ Á ôm vào trong ngực. Điện quang hỏa thạch bình thường, tốc độ quá nhanh, đến mức Tùng Sơn cùng Mộc Vũ Á đều không có kịp phản ứng. Thẳng đến, Tùng Sơn kêu đau một tiếng, Mộc Vũ Á mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Mộc Vũ Á nhìn qua tuổi trẻ anh tuấn, lại cao to hùng tráng Dương Phong, không khỏi kinh hỉ bất phần, nhẹ nhàng vuốt ve Dương Phong mặt, ngươi là Thương Thiên phái tới cứu ta sao? Dương Phong nhìn qua Mộc Vũ Á, mỉm cười, không sai, Thương Thiên phái cô vương tới cứu ngươi. Cô vương? Mộc Vũ Á sững sờ, lập tức liền sắc mặt hơi đổi một chút, ngươi là Yến Quân Nở Vương điện hạ. Dương Phong vừa cười vừa nói, thật thông minh tiểu cô nương, không sai, cô vương chính là Dương Phong. Nói, Dương Phong đem Mộc Vũ Á bưng ra, nhéo nhéo nàng cái kia chân mềm khuôn mặt, đi thôi, mặc quần áo tử tế. Mộc Vũ Á lúc này mới nhớ tới, chính mình còn cởi trùng đâu, không khỏi đại xấu hổ, vội vàng chuyển người qua đi, nhặt lên trên đất quần áo, cực nhanh mặc vào. Đúng lúc này, Hoắc Vũ Sam cùng công chúa Cạ Dị Dạ cùng đi tiến đến. Vừa mới tiến đến, hai nữ liền thấy đầu kia lông sủ thối heo đen, đều là đại xấu hổ, vội vàng đem ánh mắt chuyển hướng một bên. Dương Phong nói ra, Vũ Sam, Cạ Dị Dạ, may mà chúng ta tới kịp thời, không phải vậy Mộc Vũ Á liền đã bị tên hôn đản này làm hỏng. Các ngươi nói, làm như thế nào xử trí đầu này sắc heo? Hoắc Vũ Sam lạnh lùng nói ra, dựa theo duy bộ quy củ, ước hiếp phụ nữ người, đoạn nó nam căn. Tốt. Dương Phong nhẹ gật đầu, tiến lên mấy bước, rút ra thu thủy kiếm, chỉ hướng Tùng Sơn. Tùng Sơn dọa sợ, vội vàng quỳ trên mặt đất, không chỗ ở dập đầu. Vũ Sam công chúa Cạ Dị Dạ, tha ta một lần đi, ta cũng không dám nữa, ta thể. Đối với Tùng Sơn loại người này, thể tương đương đánh giấm. Dương Phong mới có thể tin hắn chuyện ma quỷ, nhấc chân đá vào Tùng Sơn đầu bay, đem hắn bị đá trúng vó. Lập tức, Dương Phong tay phải lắc một cái, vài đóa kiếm hoa đằng sau, Tùng Sơn bảo bối rơi vào trên mặt đất. A một tiếng hét thảm, Tùng Sơn trực tiếp liền ngất đi. Dương Phong đem thu thủy kiếm tại Tùng Sơn trên quần áo xoa xoa, sau đó vào vỏ. Lúc này, Mộc Vũ Á cũng mặc chỉnh tề. Nhìn qua Tùng Sơn hình dạng, Mộc Vũ Á cảm thấy hạ giận cực kỳ. Nhìn qua Dương Phong tiêu sái, Mộc Vũ Á cảm thấy cảm kích cực kỳ. Nếu không có Dương Phong kịp thời xuống tới, Mộc Vũ Á trong sạch liền hủy ở Tùng Sơn trên tay. Đến lúc đó, mặc dù Tùng Sơn lại bị thiến, cho dù là bị giết chết, nhưng Mộc Vũ Á trong sạch lại không về được. Vũ Sam, ngươi để Tùng Sơn hộ vệ đến mấy cái, đem hắn kêu đi. Mộc Vũ Á, Cạ Dị Dạ sắp cùng cô vương đi Yến Châu, nàng cố ý thu ngươi ở bên người khi một tên tỷ nữ, cũng đi cùng Yến Châu, hầu hạ nàng tả hữu, không biết ngươi có bằng lòng hay không. Nếu như ngươi không muốn rời đi duy bộ cũng được, về sau liền lưu tại Vũ Sam bên người, làm nàng tỷ nữ. Cho công chúa Cạ Dị Dạ làm tỷ nữ, đương nhiên là rất nhiều duy bộ thiếu nữ đều chờ đợi. Chỉ bất quá, công chúa Cạ Dị Dạ tâm địa thiện lương, không muốn chậm trễ khác duy bộ thiếu nữ thanh xuân, cho nên nàng bên người không có tỷ nữ, chỉ có mấy cái lão mẫu hầu hạ. Mộc Vũ Á yếu đất hỏi, xin hỏi điện hạ, người nhà của ta có thể cùng đi Yến Châu sao? Dương Phong cười nói, không có vấn đề, bao nhiêu người nhà đều có thể đi. Nhưng có một chút, cô vương sẽ cho bọn hắn chia phòng phân ruộng, bọn hắn được từ ăn kỳ lực. Mộc Vũ Á đại hỉ cực kỳ, đa tạ điện hạ, đa tạ điện hạ. Cái này Mộc Vũ Á cũng là nhu thuận cực kỳ, lập tức tiến lên, hướng công chúa Cạ Dị Dạ chào, nô tỳ Mộc Vũ Á, gặp qua công chúa Cạ Dị Dạ. Công chúa Cạ Dị Dạ lôi kéo Mộc Vũ Á tay, vừa cười vừa nói, hảo muội muội, ngươi cùng ta đi Yến Châu, ta cũng liền có thể có cái đồng tộc đồng bạn rồi. Mộc Vũ Á đã sớm nghe nói công chúa Cạ Dị Dạ đối xử mọi người hòa ái, hôm nay tiếp xúc, quả nhiên rằng này cũng liền triệt để yên tâm. Đi theo chủ tử như vậy, mặc dù thân ở nơi khác, nhưng cũng sẽ không thụ ủy khuất. Huống chi, Mộc Vũ Á phát hiện, Dương Phong tựa hồ cũng là một cái rất tốt sống chung chủ tử. Thế là, bốn người ra Mộc Vũ Á liều bài. Hoắc Vũ Sam để Tùng Sơn hộ vệ đi bên trong nhấc người. Mộc Vũ Á cùng người nhà nói muốn đi Yến Châu sự tình, người nhà của nàng đương nhiên sẽ không phản đối, liền vội vàng thu dọn đồ đạc. Đi Yến Châu, liều bài khẳng định không cần đến, liền lưu tại nơi này đi. Tùng Sơn hộ vệ thấy mình chủ tử bị tiến, cũng không biết là ai ra tay, nào dám nói cái gì, chỉ có thể là giúp Tùng Sơn sau khi mặc quần áo, xám xịt ngẩng lên lấy hắn rời đi. Làm ầm ĩ nhiều như vậy sự tình, hôm nay khẳng định là không về được Yến Châu. Thế là, đám người đi trước công chúa Cạ Dị Dạ doanh địa, chờ ngày mai trước kia lại xuất phát đi Yến Châu. Dù sao, lập tức đi Yến Châu sự tình có chút đột nhiên, công chúa Cạ Dị Dạ cũng phải một phen thu thập. Đêm không trăng đêm giết người, phong cao phóng hỏa trời, đêm nay hẳn là sẽ không quá bình tĩnh. Chương 633, cha, ngươi đến báo thủ cho ta a. Chương 633, cha, ngươi đến báo thủ cho ta a. Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão doanh địa. Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão vừa mới đưa tiện Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh phái tới tuyên đọc lệnh thư người, phiền não trong lòng cực kỳ. Lệnh thư, tại Duy Bộ thì tương đương với đại sở quốc thánh chỉ, là Duy Bộ thủ lĩnh hướng ra phía ngoài truyền đạt mệnh lệnh một loại phương thức. Lệnh thư nội dung là thủ lĩnh cùng trưởng lão hội cộng đồng quyết định, tại Duy Bộ có địa vị trí cao vô thượng. Nhưng phàm là nhận được lệnh thư duy nhân, nhất định phải dựa theo lệnh thư bên trên nội dung làm việc. Cho dù là để cho ngươi tự sát, ngươi cũng không thể có nửa điểm do dự, không phải vậy ngươi chính là Duy Bộ tội nhân. Khoa Nhĩ Đạt chính mình là một trong lục đại trưởng lão, nhưng lệnh này sách thương nghị nhưng không có thông chỉ hắn, càng là cùng hắn có quan hệ. Một vụ á sự tình, sự việc đã bại lộ. Duy Bộ quy củ, nếu là lệnh thư nội dung cùng trưởng lão nào đó có quan hệ, trưởng lão này không có khả năng tham dự thảo luận. Lệnh thư nội dung giao trách nhiệm Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão trong vòng một năm không có khả năng tham dự trưởng lão hội các loại sự vụ, cũng chính là không có khả năng tham dự Duy Bộ quản lý làm việc. Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão minh bạch, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh đây là chiếu cố hắn, dựa theo nhẹ nhất đối với hắn tiến hành xử trí. Không phải vậy, Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão danh hiệu tuyệt đối khỏi phải nghĩ đến bảo trụ. Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão kín đáo đưa cho truyền lệnh sách người 10 lượng hoàng kim, hỏi hắn việc này nguyên nhân gây ra, có thể người kia không dám muốn, bởi vì hắn cũng không biết. Cái này để Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão rất là buồn bực, thế là liền phái người đi chuyển cái kia ba cái trấn phụ, nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Cái kia ba cái chân phụ sau khi trở về, thấy Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão biết chân tướng đằng sau, tuyệt đối không tha cho các nàng, thế là liền đều lên treo cổ tự sát. Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão phiền muộn hỏng, lại phái người tìm hiểu, mới biết được việc này cùng Dương Phong có quan hệ. Mà lại, lúc đó ở đây, còn có Hoắc Vũ Sam cùng công chúa Cạ Dị Dạ. Ba người này, Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão là không sẽ hỏi. Cho dù Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão hỏi, ba người bọn hắn cũng không có khả năng cho hắn câu trả lời. Về phần Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh nơi đó, Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão khẳng định là tạm thời sẽ không đi rủi ro, cho nên hắn đành phải đem chuyện này đặt tại trong lòng. Đợi ngày sau Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh hết giận, hắn lại đi hỏi thăm rõ ràng. Tâm tình phiền muộn, Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão ngay tại doanh địa chính mình uống rượu. Một người uống rượu hay là rượu buồn, choáng đến sẽ rất nhanh. Ngay tại Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão chóng mặt thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên là một trận thanh âm huyên náo, kêu loạn, còn có nữ nhân tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng khóc. Bên ngoài phát sinh chuyện gì? Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão nhíu mày, lớn tiếng quát hỏi. Ngân chướng cửa ra vào, Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão thân vệ lập tức chạy vào một cái, khởi bẩm Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão, là Tùng Sơn chủ tử trở về, nhưng giống như bị thương. Cái gì? Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão không khỏi giận tím mặt, hoắc đứng dậy, quát chói hai một tiếng, tại Duy Bộ, ai dám làm tổn thương ta Khoa Nhĩ Đạt nhi tử? Tiên Văn đã thông báo, Duy Bộ mặc dù cho phép một chồng nhiều vợ, nhưng cũng là có hạn chế, nhiều nhất là một vợ hai thiếp. Khoa Nhĩ Đạt nếu là trưởng lão thân phận, tự nhiên cũng liền đủ con số, một vợ hai thiếp. Chỉ bất quá, Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão hai cái này tiểu thiếp cái bụng không quá không chịu thua kém, ánh sáng sinh không mang theo đem. Chỉ có Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão chính thê cho hắn sinh một đứa con trai, chính là cái này Tùng Sơn. Cho nên a, Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão từ nhỏ đã cưng chiều Tùng Sơn. Cho dù là Tùng Sơn muốn trên trời mặt trăng, Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão cũng muốn thử một lần. Đã từng, Tùng Sơn vậy mà muốn cưới công chúa Cạ Di Dạ làm vợ. Cái này Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão yêu chiều Tùng Sơn cực kỳ, thật đúng là mặt dạn mày dày đi tìm Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh cầu hôn, kết quả tự nhiên là bị Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh cho mang ra. Có thể Tùng Sơn còn không hết hy vọng, lại đánh lên Hoắc Vũ Sam chủ ý Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão vì nhi tử, lại đi tìm Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh, lần thứ hai bị chửi đi ra. Bởi như vậy, Tùng Sơn liền triệt để tuyệt đối với Duy Bộ song thủ tưởng niệm. Sau đó, Tùng Sơn liền lại đem mục tiêu chuyển hướng riêng có Duy Bộ mỹ nhân thứ ba danh xưng Mục Vũ Á, nhưng Mục Vũ Á cũng cự tuyệt Tùng Sơn cầu hôn. Tùng Sơn không dám làm gì Hoắc Vũ Sam cùng công chúa Cạ Dị Dạ, muốn đối phó Mục Vũ Á hay là có biện pháp. Thế là, Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão cùng Tùng Sơn phụ tử một trận âm mưu, ngay tại Mục Vũ Á trên thân phát sinh. Lúc đầu bọn hắn hai người kế hoạch rất thuận lợi, Mục Vũ Á vì người nhà cũng thỏa hiệp, đáp ứng gả cho Tùng Sơn làm thiếp, mấy ngày nữa liền có thể thành hôn. Có thể hết lần này tới lần khác Tùng Sơn chờ không nổi, thừa dịp tiểu kình tìm tới Mục Vũ Á cái này thì cũng thôi đi, Mục Vũ Á vì người nhà hay là không thể không khuất phục tại Tùng Sơn dâm uy. Mấu chốt nhất là Dương Phong tới. Dương Phong tới là hướng về phía công chúa Cạ Dị Dạ tới, cùng Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão cùng Tùng Sơn không quan hệ. Dương Phong càng không biết Mục Vũ Á sự tình a, hết lần này tới lần khác lại là Duy Bộ chi chiến, thương vong quá lớn, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh bàn giao không được, đẩy trách nhiệm cho Dương Phong, chọc nhiều người tức giận, bị đoạt quân quyền, đến mức Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh hận lên Dương Phong. Hết lần này tới lần khác lại là Hoắc Vũ Sam thấy được không nên nhìn thấy một màn, hiểu lầm công chúa Cạ Dị Dạ đã bị phá thân. Thế là chân phụ bị Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh gọi tới. Một Vũ Á sự tình liền không có thể che lại. Sau đó Dương Phong lại đề nghị đem Một Vũ Á bảo vệ, để tránh lọt vào Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão trả thù. Kết quả cuối cùng chính là Dương Phong một nhóm đi vào Một Vũ Á nhà, hỏng Tùng Sơn chuyện tốt, còn đem Tùng Sơn cho tiến. Việc này đến cùng lại ai đây? Tác giả phí hết sức lực gỡ một chút, phát hiện chân chính nên trách người là Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh. Nếu như Duy Bộ chi chiến, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh không có sợ chiến, ra sức một kích, sau đó cùng Dương Phong hai mặt giáp công, tiêu diệt hết hoang quân, chính là một cái tất cả đều vui vẻ kết cục. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh cùng Dương Phong cha vợ quan hệ liền sẽ không vỡ tan, coi như công chúa Cạ Dị Dạ thật bị Dương Phong phá thần, có lẽ Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh cũng sẽ đè xuống việc này. Như vậy, không có chân phụ tham dự, một vụ á sự tình liền không khả năng bị tung ra, Tùng Sơn ôm mỹ nhân về, Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão địa vị cũng sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Tùng Sơn thụ thương, Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão đau lòng hỏng, đội vàng vàng chạy ra ngân trướng, nơi nào còn có tâm tư bớt một chút việc này đến cùng nên trách ai. Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão chạy đến, gặp Tùng Sơn hộ vệ dùng càng cứu thương giơ lên Tùng Sơn, không khỏi giật nảy cả mình, xem ra thụ thương không nhẹ. Khi Khoa Nhĩ Đạt thủ lĩnh đi vào càng cứu thương bên cạnh, phát hiện Tùng Sơn nơi đũng quần đã bị máu thấm đẫm. Tại Tùng Sơn tay trái chỗ, bày biện một vật, không phải nam nhân món đồ kia còn có thể là cái gì? Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão chỗ nào còn có thể không biết Tùng Sơn là bị cái gì thương, lập tức liền nổi giận gầm lên một tiếng, là ai bị thương lão phu nhi tử, là ai? Tùng Sơn hộ vệ nghe, tất cả đều hai chân như nhũn ra, nơi nào có một cái dám trả lời. Liền xem như Tùng Sơn hộ vệ thống lĩnh, cũng dọa đến sắc mặt tái nhợt, e sợ cho Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão trong cơn giận giữ một đao đem hắn chặt. Cũng may, Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão giọng đủ lớn, trực tiếp đem ngất Tùng Sơn cho trấn tĩnh. Tùng Sơn mơ mơ màng màng mở to mắt, thấy là cha của mình, lòng tràn đầy ủy khuất lập tức liền tuôn trong lòng. Tùng Sơn một phát bắt được Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão tay, hai mắt trợn lên, nghiến răng nghiến lợi, "Cha, ngươi đến báo thủ cho ta à?" Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão tức giận nói, "Tùng Sơn, mau nói cho ta biết, là ai đã thương ngươi? Bất kể là ai, dám tuyệt chúng ta hộ, ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh." Chương 634, đêm không trăng đêm giết người. Chương 634, đêm không trăng đêm giết người. Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão ngân trướng bên trong. Trải qua một trận bận rộn, Tùng Sơn thương thế đã băng bó kỹ, đổ máu đã ngừng, nhưng bởi vì trên đường đi mất máu không ít, Tùng Sơn tinh thần rất hề bại, sắc mặt tái nhợt, nhưng người lại là thanh tỉnh. Ngân trướng bên trong, chỉ có Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão cùng Tùng Sơn hai người. Một khắc đồng hồ thời gian, Tùng Sơn mới thêm mắm thêm muối đem sự tình nói một lần. Tùng Sơn nói, hắn đi săn đằng sau, trùng hợp đi ngang qua một vụ á nhà, thế là liền đi cùng với nàng Hàn Huyên nói chuyện tiếm, lại đưa cho nàng một chút con mồi, lấy tăng tiến tình cảm. Dù sao, mấy ngày nữa, Tùng Sơn liền muốn cùng một vụ á đám cưới. Tùng Sơn còn nói thêm, Dương Phong đã sớm coi trọng một vũ á mỹ mạo, cho nên mới sẽ đi một vũ á trong nhà bức bách. Dương Phong còn nói, dùng thập kim đem một vũ á từ Tùng Sơn trong tay mua đi. Tùng Sơn không thiếu tiền, đương nhiên sẽ không đáp ứng, thế là liền cùng Dương Phong phát sinh xung đột. Dương Phong ỷ vào chính mình là Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh quan rể, cực kỳ bá đạo cường thế, hai câu nói không cùng, trực tiếp liền dùng kiếm tiến hắn, còn tuyên bố nói là để Tùng Sơn không cách nào cưới một vũ á. Tùng Sơn cái này nói láo, toàn bộ xuống tới, cũng là không có kẽ hở. Thứ nhất, một vũ á sự tình, là thế nào sự việc đã bại lộ. Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão tạm thời không thể tìm hiểu đi ra, cho nên hắn cũng không biết Dương Phong sẽ vì gì lại đột nhiên tìm tới một vũ á. Dương Phong đến duy bộ mới mấy lần, trọng điểm đều là cùng công chúa Cạ Dị Dạ hôn sự, tuyệt không có khả năng biết một vũ á tiểu nhân vật như vậy, càng sẽ không tìm tới cửa. Cho nên chỉ có một cái lý do, Dương Phong nghe nói một vũ á sắc đẹp, động tâm. Thứ hai, Tiến Vương phủ bên trong, sắc đẹp như mây, Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão tự nhiên cho là Dương Phong người này cực kỳ hào sắc. Như vậy, Dương Phong ngấp nghé một vũ á sắc đẹp, cũng liền thuận lý thành trương. Về phần lần này, Dương Phong có thể mang theo Hoắc Vũ Sang cùng công chúa Cạ Dị Dạ đi tìm một vũ á, hẳn là Dương Phong lừa dối công chúa Cạ Dị Dạ, chuẩn bị đem một vũ á cùng một chỗ nạp. Thứ ba, chỉ có mấy ngày thời gian, chính là Tùng Sơn nạp một vũ á thời gian, cho nên Tùng Sơn không cần thiết đi một vũ á trong nhà tìm phiền toái, vậy cũng chỉ có thể là Dương Phong tìm một vũ á phiền phức. Thứ tư, Dương Phong tâm ngoan, vì ngăn chặn Tùng Sơn lại đánh lên một vũ á chủ ý, một kiếm đem Tùng Sơn tiến, cũng rất bình thường. Thứ năm, Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão bị tạm thời cách chức một năm, người bên ngoài không biết, nhưng Hoắc Vũ Sang khẳng định biết, như vậy Dương Phong cũng khẳng định sẽ biết, cho nên mới sẽ không chút kiêng kỵ nào. Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão suy luận này cũng không có cái gì lỗ thủng, về tình về lý sự tình liền nên là như vậy. Chỉ bất quá, ngân trướng bên trong tràn đầy mùi máu tanh, trực tiếp liền che đậy kín Tùng Sơn trong miệng mùi rượu. Nói dối biên xong sau, Tùng Sơn liếm liếm đôi môi khô khốc, thanh âm khàn khàn, "Cha, nhi tử cả một đời đã phế đi sao, ngươi nhất định phải thay nhi tử báo thù a." "Báo thù?" Đây là khẳng định. Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão trong ánh mắt, lửa giận lập loè. Tùng Sơn là con trai độc nhất của hắn a, là truyền thừa của hắn a, hiện tại truyền thừa này không có dễ, liền truyền thừa không nổi nữa. Tùng Sơn một năm trước liền cưới qua lão bà hắn cũng là duy bộ nổi danh mỹ nhân, nhưng hai người còn không có hài tử, chớ nói chi là con trai. Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão dễ còn tại, hắn nếu là cố gắng hăm hở tiến lên một chút, có lẽ còn có thể tái sinh một cái, hoặc là nữ nhi, hoặc là nhi tử. Có thể Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão năm nay đã 40 tuổi, còn có thể cố gắng nhịn vài chục năm, đem con trai thứ hai lôi kéo trưởng thành. Nhưng là, cựu gia là Dương Phong a, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh con rể. Nếu như Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão thật giết Dương Phong, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh sẽ bỏ qua hắn sao? Phải biết, công chúa Cạ Dị Dạ thế nhưng là Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh thương yêu nhất nữ nhi. Mà lại, công chúa Cạ Dị Dạ đối với Dương Phong cảm mến, duy nhân không có không biết, công chúa Cạ Dị Dạ sẽ không làm Dương Phong báo thù. Tùng Sơn gặp Tạp Nhĩ Đạt trưởng lão không có trả lời, vội vàng lại thúc, "Cha nếu là không báo thù cho ta, ta liền không sống được." Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão nhìn Tùng Sơn một chút, trong ánh mắt tinh quang lập lòe, "Tùng Sơn, ngươi không nên gấp gáp, cha đã đang hành động, ngươi chờ một chút." Đúng lúc này, cửa ra vào truyền tới một thanh âm, khởi bẩm Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão, pháp kiến tới. Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão trầm giọng nói ra, để hắn tiến đến. Vừa dứt lời, một cái chừng 20 nam tử vai hùng sải bước đi tiến đến. Cái này pháp kiến là Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão người, nhưng lại là Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh thân vệ một trong. "Tiểu nhân pháp kiến, gặp qua chủ tử." Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão nhẹ gật đầu, "Pháp kiến, lão phu rốt cục đợi đến ngươi đổi cương vị, nhanh chóng nhanh đem hôm nay kim chướng tình huống 1 năm 1 mười nói cho ta biết." "Tiểu nhân tuân mệnh." Thế là, pháp kiến liền đem Dương Phong cùng Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh xung đột trở lại như cũ một lần. Đương nhiên, không có khả năng một chữ không kém, nhưng đại khái ý tứ nhưng không có sai lệch chút nào. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh đối với Dương Phong oán hận từ sâu. Hai người hôm nay ngay trước Hoắc Vũ Sam cùng công chúa Cạ Dị Dạ mặt, phát sinh mãnh liệt xung đột. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh vậy mà không tiếc muốn tự tay muốn công chúa Cạ Dị Dạ tính mệnh. Cuối cùng, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh vẫn thua cho Dương Phong. Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão con mắt càng ngày càng sáng. Từ hôm nay sự tình đến xem, nếu như Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão thật giết chết Dương Phong, chẳng những Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh sẽ không trách tội hắn, ngược lại là hắn là Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh dựng lên một công. Như vậy, sau khi chuyện thành công, Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão rất nhanh liền có thể trở lại trưởng lão hội, thậm chí có thể vấn đỉnh đệ nhất trưởng lão vị trí. Tùng Sơn thì là càng sốt ruột thúc giục, "Cha, Dương Phong cùng thủ lĩnh trở mặt, chúng ta coi như giết hắn, thủ lĩnh cũng sẽ không trách tội, cha ngươi còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian động thủ đi." "Tốt." Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão nhẹ gật đầu, trầm giọng nói ra, "Buổi tối hôm nay, cha liền báo thủ cho ngươi, ta muốn để họ Dương bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới." Sau đó, Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão đối với Phát Kiền nói ra, "Phát Kiền, ngươi võ nghệ cao cường, đêm nay khi giúp ta một chút sức lực." Phát Kiền lập tức chắp tay nói, "Tiểu nhân tính mệnh là chủ tử cứu, tiểu nhân tự nhiên vì chủ tử xông pha khói lửa, không chối từ." Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão vừa cười vừa nói, "Yên tâm, đêm nay hành động, chúng ta tất cả đều đeo lên khăn che mặt, sẽ không để cho ngươi bại lộ thân phận. Dù sao, ngươi lưu tại Hoắc Mộc Luân bên người, đối với lão phu chỉ có chỗ tốt." Phát Kiền chắp tay nói, "Nhiều tiểu nhân tạ ơn chủ tử thương cảm." Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão quay đầu đối với Tùng Sơn nói ra, "Tùng Sơn, ta phái người đưa ngươi A Nương gọi tới chiếu cố ngươi." Tùng Sơn một mặt dữ tợn, "Không, cha, ta muốn đi theo cùng đi, ngươi để cho người ta nhấc ta đi, ta muốn tự tay báo thù. Ta muốn đem hắn cùng tiến, không, còn muốn chém đứt tứ chi của hắn, móc xuống ánh mắt của hắn, cắt mất đầu lưỡi của hắn cùng lỗ tai, ta muốn để hắn sống không bằng chết." Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão nghĩ nghĩ, gật đầu nói, "Tốt, ta để cho người ta dơ lên ngươi đi." Căn cứ Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão tình báo, Dương Phong hộ vệ quân chỉ có hơn 200 người, mà công chúa Cạ Dị Dạ hộ vệ quân cũng chỉ là 500 người. Có thể Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão tại duy nhân tổng bộ binh mã liền có chọn vẹn 5000 người. Lấy 5000 người đúng không đủ 1000 người, lại là đột nhiên tập kích, Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão nhận định, đêm nay nhất định có thể thành sự. Chương 635, giúp cô vương cùng Cạ Dị Dạ trả lương. Chương 635, giúp cô vương cùng Cạ Dị Dạ trả lương. Duy bộ cùng Hung Nô mặc dù đều là bộ lạc chế, nhưng ở quản lý phương diện hay là có nhất định khác biệt. Hung Nô đâu, các bộ lạc thủ lĩnh xưa nay cũng sẽ ở bộ lạc của mình bên trong. Chỉ có gặp được đại sự, Hung Nô Đan Vu sẽ phái người thả ra một loại đặc thù sương mù, triệu hoán các bộ lạc thủ lĩnh đến vương đình nghị sự. Nếu chỉ là hô một cái nào đó bộ lạc thủ lĩnh, liền sẽ phái người phi mã thông chi. Nhưng các bộ lạc tinh nhuệ đều cần đến phái đi vương đình một bộ phận, cộng đồng bảo vệ vương đình, cho thấy Đan Vu địa vị trí cao vô thượng. Phàm là xuất binh xuôi nam, các bộ lạc thủ lĩnh cũng sẽ lại tự mình xuất lĩnh binh mã, nghe theo Đan Vu mệnh lệnh. Mà Duy bộ đâu, liền không giống nhau lắm. Duy nhân thủ lĩnh chỗ kim trướng, chính là Duy bộ tổng bộ. Các bộ lạc thủ lĩnh cũng đều là ở tại bộ lạc của mình bên trong, cũng phải nhất định binh mã bảo vệ kim trướng. Nhưng là Duy bộ trưởng lão tương đối đặc thù, vì bình thường nghị sự thuận tiện, Duy bộ trưởng lão cũng nhất định phải ở tại tổng bộ. Mà lại mỗi cái trưởng lão chỉ cho phép chỉ huy 5000 binh mã tại tổng bộ, bởi vì Duy bộ tổng bộ chính là thủ lĩnh đại bản doanh, thủ lĩnh tất cả binh mã đều ở nơi này, chọn vẹn mấy vạn chi chúng, đương nhiên sẽ không lo lắng trưởng lão nào đó lên cái gì dị tâm. Mà mỗi cái trưởng lão chỉ huy 5000 binh mã, tự nhiên đều là thanh niên trai tráng, không có một cái nào là thật giả lẫn lộn. Theo Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão ra lệnh một tiếng, 5000 binh mã bắt đầu cấp tốc tập kích hành động sắp để lộ mở màn. Công chúa Cạ Dị Dạ doanh địa, ngân chướng bên trong, Dương Phong đêm nay chuẩn bị ở chỗ này qua đêm. Đang nghỉ ngơi trước đó, Dương Phong hướng công chúa Cạ Dị Dạ muốn một vật, chính là nàng dưới trướng 500 hộ vệ quyền chỉ huy. Dương Phong lý do là, chỉ có đem Dương Phong hộ vệ cùng công chúa Cạ Dị Dạ hộ vệ hợp hai là một, giao cho một người chỉ huy, doanh địa phòng thủ mới xem như vững chắc. Công chúa Cạ Dị Dạ tâm tư đơn thuần, nàng không có suy nghĩ Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão có thể sẽ trả thù, liền một tiếng đáp ứng Dương Phong yêu cầu, để hộ vệ thống lĩnh Mã Tạp Mục nghe theo Dương Phong mệnh lệnh. Thế là, Dương Phong liền ngón tay giữa vung quyền thống nhất giao cho Thạch Thanh Quân trong tay, lại đối nàng phân phó một chút. Hoắc Vũ Sam chắc chắn sẽ không ở chỗ này qua đêm, nàng ở trên đường liền cùng Dương Phong cùng công chúa Cạ Dị Dạ chia tay, về chính mình doanh địa đi. Dương Phong thoải mái mà nằm tại công chúa Cạ Dị Dạ nhu nhược trên đùi, mà chính hắn đùi thì là bị một vũ á nhẹ nhàng nắm ướt. Công chúa Cạ Dị Dạ chính cẩn thận đem bồ đào đi ra, đi hạt, sau đó nhét vào trong miệng của mình, cuối cùng lại miệng đối miệng độ nhập Dương Phong trong tay. Mỗi một lần, Dương Phong đều sẽ rối lưỡi, tại công chúa Cạ Dị Dạ trong miệng dây dưa một hồi, để công chúa Cạ Dị Dạ thẹn thùng không thôi, nhưng lại thích vô cùng Dương Phong lãng mạn. Một vũ á nhìn xem Dương Phong cùng công chúa Cạ Dị Dạ ân ái, gương mặt xinh đẹp đỏ, lòng tràn đầy đều là nồng đậm hâm mộ. Vừa mới bắt đầu đáp ứng Dương Phong thời điểm, một vũ á còn có chút tâm thần bất định bất an, bởi vì nàng chỉ biết là Dương Phong đánh trận rất lợi hại, đối với hắn tính cách của người này nhưng không có nửa điểm giải. Coi như thế một đường, cùng một trận cơm tối công phu, một vũ á liền không lại lo lắng, bởi vì nàng nhìn ra Dương Phong người này cùng tất cả Duy bộ nam tử cũng không giống nhau. Dương Phong đối với công chúa Cạ Dị Dạ là thật tâm tốt, có thể đau đến trong lòng loại kia. Mà lại, mặc dù một vũ á hiện tại là nô tỳ thân phận, nhưng Dương Phong đối với nàng cũng không cái gì hô đến gọi đi cái gì, giọng nói chuyện rất là hiền lành. Công chúa Cạ Dị Dạ thì càng đừng nói nữa, đối với nàng càng là giống muội muội một dạng quan tâm, đem một vũ á cảm động đến không muốn không muốn. Ta gặp được hai cái tốt chủ tử, ta nhất định phải tận tâm tận lực phục thị hai người bọn họ, một vũ á không chỉ như thế đối với mình âm thầm nói ra. Một vũ á, mệt mỏi liền nghỉ một lát đi. Dương Phong đột nhiên phát ra tiếng, Ngươi đi phân phó người chuẩn bị nước tắm, cô vương cùng Cạ Dị Dạ muốn tắm rửa nghỉ ngơi. Một Vũ Á đi vào đằng sau, Dương Phong liền để công chúa Cạ Dị Dạ đem Một Vũ Á giới thiệu cho mấy cái kia lắm mẫu, minh xác yêu cầu, Một Vũ Á tương đương với các nàng cái thứ ba chủ tử. Bởi như vậy, Một Vũ Á địa vị lập tức liền bị nâng lên. Không phải vậy, Một Vũ Á nếu là chỉ huy bất động mấy cái kia lắm mẫu, Dương Phong cùng công chúa Cạ Dị Dạ an bài sự tình xác định vững chắc liền phải là chính nàng tự tay đi làm. Cũng không lâu lắm, mấy cái lao mẫu liền dơ lên hai cái dục thùng đi vào công chúa Cạ Dị Dạ ngân chướng bên trong, ngoài ra còn có mấy cái nước sôi thùng nước che kín cái nắp. Dương Phong đứng dậy, vừa cười vừa nói, "Một Vũ Á, tới phục thị cô vương cùng Cạ Dị Dạ cởi áo." Đêm nay, Dương Phong không để cho Vân Mị Nhi tới hầu hạ, mà là mặt khác giao việc nhiệm vụ cho nàng. Một Vũ Á khuôn mặt đỏ lên, lập tức đi tới, trước cho Dương Phong cởi áo. Đây là Một Vũ Á lần thứ nhất nhìn thấy Dương Phong thân thể, không khỏi sững sờ ngốc, trong ánh mắt thoáng qua hiện lên mê luyến thần sắc. Tùng Sơn thân thể cùng Dương Phong thân thể so sánh, đó chính là một đầu lợn rừng đen cùng một đầu hùng sư khác nhau á. Dương Phong thân thể này, quá hoàn mỹ. Tựa như nữ nhân dáng người tốt có thể dẫn tới nam nhân sinh ra ý nghĩ một dạng, nam nhân dáng người tốt một dạng có thể làm cho nữ nhân thẳng thắn tâm động. Dương Phong tiến vào cái thứ nhất dục thùng, Một Vũ Á liền lại bắt đầu giúp công chúa Cạ Dị Dạ cởi áo. Thẳng thắn gặp nhau nhiều lần, công chúa Cạ Dị Dạ tự nhiên không có nhiều ngượng ngùng, hết thân thể đằng sau, cũng tiến vào cái thứ nhất dục thùng. Lần này, Một Vũ Á có chút sửng sốt. Hai cái dục thùng, không phải một người một cái sao? Lập tức, Một Vũ Á liền thấy Dương Phong cùng Cạ Dị Dạ đã ôm ở cùng một chỗ, bắt đầu hôn nồng nhiệt. Bởi như vậy, Một Vũ Á cũng có chút không biết làm sao. Ra ngoài tranh tránh, có thể hai chủ tử đều ở nơi này đâu, nàng đi ra, ai tới hầu hạ? Lưu tại nơi này, sau đó làm như thế nào cho hai chủ tử phục thị đâu? Một Vũ Á biểu thị nàng là lần đầu tiên, không có kinh nghiệm. Dương Phong cùng công chúa Cạ Dị Dạ thân mật một hồi lâu, lúc này mới tách ra, đối với Một Vũ Á vây vây tay, đến, Một Vũ Á, giúp cô vương cùng Cạ Dị Dạ trà lưng. Trà lưng. Một Vũ Á nhất thời mừng rỡ, cái này nàng sẽ. Trước kia trong nhà tắm rửa, nàng A Nương, nàng tẩu tử cùng nàng thường xuyên lẫn nhau trà lưng. Thế là, Một Vũ Á cầm lấy bóng tắm, bắt đầu trước giúp công chúa Cạ Dị Dạ trà lưng. Công chúa Cạ Dị Dạ là trời sinh dị thể, tựa hồ cho buổi xưa nay sẽ không bám vào trên người nàng, cơ hồ xoa không xuống cái gì. Sau đó, Một Vũ Á giúp Dương Phong trà lưng. Một Vũ Á tay phải phủ lấy bóng tắm, khoác lên Dương Phong trên lưng, tay trái ấn tại Dương Phong vai trái. Đây là Một Vũ Á lần thứ nhất tiếp xúc thân thể của nam nhân, nhịn không được thân thể mềm mại run lên. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, muốn dùng lực nhưng lại phát hiện chính mình không có gì khí lực, tựa hồ cùng gãi ngứa ngứa một dạng, cho Dương Phong trả lưng. Công chúa Cạ Dị Dạ cũng không có đứng dậy, nàng đang chờ Dương Phong xoa xong cõng, cùng một chỗ thanh tẩy thân thể, lại cùng đi cái thứ hai dục tùng. Một Vũ Á xoa một hồi lâu, cũng không cho Dương Phong xoa xuống tới bao nhiêu bụi. Sau đó, Dương Phong cùng công chúa Cạ Dị Dạ cùng một chỗ nhảy ra cái thứ nhất dục tùng, Một Vũ Á phục thị bọn hắn cọ rửa sạch sẽ thân thể, hai người cùng một chỗ tiến vào cái thứ hai dục tùng. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận mơ hồ tiếng la giết, tựa hồ rất xa. Chương 636, chẳng lẽ dạng này thật rất nghiện sao? Chương 636, chẳng lẽ dạng này thật rất nghiện sao? Tiếng la giết. Mặc dù có chút xa, nhưng công chúa Cạ Dị Dạ cùng Một Vũ Á cũng đều nghe được. Công chúa Cạ Dị Dạ tâm tư đơn thuần, không có suy nghĩ nhiều, nhưng Một Vũ Á chính là biến sắc, bật thốt lên hô, "Không xong, điện hạ, công chúa Cạ Dị Dạ, có phải hay không là Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão hắn?" Hắn công chúa Cạ Dị Dạ giật nảy cả mình, "Một Vũ Á, ngươi nói là Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão đến cho Tùng Sơn báo thủ? Có thể chuyện hôm nay, tội tại Tùng Sơn, Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão chẳng lẽ sẽ không phân phải trái sao?" Dương Phong nhẹ nhàng ôm công chúa Cạ Dị Dạ, vừa cười vừa nói, "Cạ Dị Dạ, ngươi thật sự là quá thiện lương, không biết lòng người hiểm ác." Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão đúng là không phải phân rõ, ở mức độ rất lớn quyết định bởi tại Tùng Sơn sẽ làm như thế nào đối với hắn nói. "Ngươi cảm thấy, liền Tùng Sơn loại người này phẩm tính, sẽ ăn ngay nói thật sao?" Công chúa Cạ Dị Dạ nhất thời á khẩu không trả lời được. Một Vũ Á vội vàng hỏi, "Điện hạ, ngươi cùng công chúa Cạ Dị Dạ xuyên nhanh quần áo, chúng ta mau trốn đi, chạy trốn tới thủ lĩnh nơi đó. Cuộc sống mới, hạnh phúc sinh hoạt vừa mới bắt đầu." Một Vũ Á quả thực rất sợ sệt, đột nhiên sẽ lại mất đi. Dương Phong cười hỏi, "Một Vũ Á, chẳng lẽ ngươi không nghe ra đến, tiếng la giết là từ tứ phía mà lên, Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão đã xuất quân đem nơi này bao vây sao?" A, Một Vũ Á không khỏi giật nảy cả mình. Một Vũ Á vội vàng đi vào ngân chướng cửa ra vào, cẩn thận nghe một chút, tiếng la giết rõ ràng hơn, quả nhiên là từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Duy nhân liều bài, cách âm hiệu quả phi thường tốt, ngân chướng trong ngoài nghe được thanh âm lớn nhỏ trên lệch quá lớn. Một Vũ Á vội vàng vàng lại chạy về đến, một mặt lo lắng, "Điện hạ, công chúa Cạ Dị Dạ, vội vàng mặc quần áo, chúng ta mau trốn ra ngoài đi." Công chúa Cạ Dị Dạ vội vàng gật đầu, "Tốt." Có thể Dương Phong lại đưa nàng ôm, vừa cười vừa nói, "Cạ Dị Dạ, Một Vũ Á, không cần phải gấp, Khoa Nhĩ Đạt là công không đến nơi này." Công chúa Cạ Dị Dạ sững sờ, hỏi, "Hẳn là điện hạ đã sớm ngờ tới Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão hội hưng binh báo thủ?" Dương Phong gật đầu cười, cũng là không chắc chắn lắm, chỉ là làm một chút chuẩn bị mà thôi, không nghĩ tới cái này Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão thật đúng là không biết sống chết tới. Nghe Dương Phong nói đã có chuẩn bị, công chúa Cạ Dị Dạ an tâm, bởi vì nàng đối với Dương Phong là 100 tín nhiệm vô điều kiện. Có thể Một Vũ Á không giống với a, nàng vẫn là trong lòng sợ sệt muốn chết. Duy bộ tình huống, Một Vũ Á hiểu rõ. Công chúa Cạ Dị Dạ doanh địa chỉ có 500 hộ vệ, lại thêm Dương Phong dưới trướng hơn 200 thân vệ, cũng bất quá là hơn 700 người. Có thể Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão binh mã, khoảng chừng 5000 người a so sánh bảy, cuộc chiến này đánh như thế nào? Có thể Một Vũ Á chuẩn bị lại quên, lại phát hiện Dương Phong cùng công chúa Cạ Dị Dạ lại ôm vào cùng một chỗ, hôn, hai người bọn họ tựa hồ đối với phía ngoài tiếng la giết căn bản không có để ở trong lòng. Chậm rãi, Mục Vũ Á cũng bình tĩnh xuống tới, đã không còn vừa rồi hoảng loạn rồi. Thế nhưng là, lo lắng y nguyên còn tại, có trời mới biết một trận Dương Phong có hay không thể đánh thắng. Nếu như mặc xong quần áo đeo lên khôi giáp, phóng ngựa cầm thương, đi tự mình chỉ huy chiến đấu, Mục Vũ Á cũng sẽ không có quá lớn lo lắng. Có thể hết lần này tới lần khác là, Dương Phong mê luyến tại công chúa Cạ Dị Dạ trong ôn nhu hương, tựa hồ không thể tự thoát ra được. Đây chính là sống chết trước mắt a, bởi như vậy, Mục Vũ Á đối với Dương Phong hảo cảm lại đột nhiên giảm xuống một chút như vậy. Một cái tham luyến sắc đẹp vương, sẽ là một tốt vương sao? Thời gian từng giờ từng phút đi qua, phía ngoài tiếng la giết càng ngày càng kịch liệt, truyền đến công chúa Cạ Dị Dạ ngân trướng bên trong, cơ hồ cùng Mục Vũ Á khoảng chi đằng sau thanh âm lớn nhỏ. Mục Vũ Á cũng quyết định, mặc dù Dương Phong không phải một tốt vương, mà dù sao đối với nàng có ân, nàng không có khả năng bước xuống Dương Phong cùng công chúa Cạ Dị Dạ mặc kệ, chính mình chạy trốn đi. Cùng lắm thì các loại khoa nhĩ đạt trưởng lão mang binh sông tới đằng sau, nàng lấy cái chết toàn tiết, tuyệt đối không có khả năng rơi vào đến Tùng Sơn trong tay. Chờ đợi lo lắng bên trong, Mục Vũ Á cũng là mở rộng tầm mắt, nguyên lai giữa nam nữ có thể chơi nhiều như vậy hoa dạng. Mà lại, Mục Vũ Á nhìn ra được, Dương Phong cùng công chúa Cạ Dị Dạ mặc dù không có đi trong truyền thuyết âm dương giao hợp sự tình, có thể lần này mật thiết thân mật giống như cũng khiến cho hai người bọn họ đều rất thoải mái bộ dáng. Rất nhanh, một canh giờ thời gian liền đi qua. Nước nóng đã tăng thêm xong, Dương Phong cùng công chúa Cạ Dị Dạ mới từ dục thùng bên trong đứng dậy, tại Mục Vũ Á phục thị bên dưới lau khô thân thể. Có thể hai người này thật sự là như keo như sơn, lau khô thân thể đằng sau, vậy mà cũng không mặc quần áo, trực tiếp liền cùng nhau lên giường, tiếp tục dính nhau cùng một chỗ. Chẳng lẽ dạng này thật rất nghiện sao? Một Vũ Á không có trải qua, đầy đầu sương ngủ, nhưng lại không biết đáp án. Phía ngoài tiếng la giết càng ngày càng nhỏ, đã dần dần nghe không được. Một Vũ Á cũng không biết bên ngoài đến cùng là tình huống như thế nào, trong lòng càng thêm tâm thần bất định bất an. Một Vũ Á thật rất lo lắng, khoa nhĩ đạt trưởng lão hội đột nhiên khí thế hung hăng dẫn người vén rèm lên xuống tới. Ngay tại Một Vũ Á lo lắng bên trong, công chúa Cạ Dị Dạ ngân trướng rèm quả thực bị người từ bên ngoài xốc lên. A, Một Vũ Á nhất thời liền dọa đến rít lên một tiếng. Nhưng là đều sợ hãi qua sau, Một Vũ Á thỉnh lính phát hiện người tiến vào không phải khoa nhĩ đạt trưởng lão, mà là Hoắc Vũ Sam, Thạch Thanh Quân cùng Vân Mị Nhi ba người đều là khôi giáp tại thân, trên thân cùng đều là máu tươi. Ngược lại là trên mặt cùng trên tay, có lẽ là đơn giản thanh tẩy qua, không thấy có vết máu. Chỉ bất quá ba người vào trướng đằng sau, con mắt thứ nhất nhìn thấy được đối diện cửa ra vào Một Vũ Á, nhìn lần thứ hai liền thấy ngay tại trên giường dây dưa Dương Phong cùng công chúa Cạ Dị Dạ. Xoát một chút, Hoắc Vũ Sam cùng Thạch Thanh Tạc lập tức liền náo loạn một cái mặt đỏ thẫm, đội vàng đem ánh mắt lần nữa chuyển hướng Một Vũ Á. Vân Mị Nhi tự nhiên không quan trọng, ngược lại là nhìn kỹ, nàng muốn nhìn một chút Cạ Dị Dạ thân thể đến cùng có bao nhiêu đẹp, có thể làm cho Dương Phong đối với nàng cứ như vậy mê. Dương Phong còn là lần đầu tiên đối với một nữ nhân cứ như vậy mê, Vân Mị Nhi một mực rất ngạc nhiên. Thạch Thanh Quân xấu hổ đến muốn mạng, thối cũng không xong, ở lại cũng không xong. Ngược lại là Hoắc Vũ Sam, trải qua một lần, miễn cưỡng bình tĩnh một chút, chỉ cần không nhìn hai người bọn họ là được rồi. Vân Mị Nhi nhìn ra Hoắc Vũ Sam cùng Thạch Thanh Quân xấu hổ, liền mở miệng nói ra, khởi bẩm điện hạ, khoa nhĩ đạt trưởng lão xuất bộ đánh lén công chúa Cạ Dị Dạ doanh địa, bị quân ta chỗ bại. Khoa nhĩ đạt trưởng lão bị bắt, Tùng Sơn bị giết, nó bộ đội sở thuộc bị giết chừng 1000, còn lại phần lớn bị bắt, chỉ có một phần nhỏ đào tẩu. Hách Tháp vương tử, Long Ngai vương tử cùng Vũ Sam công chúa xuất bộ gấp rút tiếp viện, thương vong tổng số đại khái không đến 200 người. Ta Yên Châu giáp vệ trọng thương một người, vết thương nhẹ 19 người, đều không nguy hiểm đến tính mạng. Kết quả này, trên cơ bản tại Dương Phong trong dự liệu. Yên Châu vệ cùng Yên Châu hộ sẽ không có người thương vong, mà Yên Châu giáp vệ yếu một ít, nhưng thương vong cũng sẽ không quá lớn. Dù sao, hiện tại Yên Châu giáp vệ cùng đã từng tư đồ giáp vệ cùng Tiêu Môn giáp vệ so sánh, tuyệt đối là mạnh rất rất nhiều. Có thể Một Vũ Á chấn kinh cực kỳ, nàng rốt cuộc minh bạch, Dương Phong tại sao lại bình tĩnh như thế? Không phải Dương Phong không phải tốt vương, mà là cực kỳ tốt vương. Chương 637, một khi Cạ Dị Dạ tại Yến Vương phủ thụ khi dễ. Chương 637, một khi Cạ Dị Dạ tại Yến Vương phủ thụ khi dễ. Cạ Dị Dạ doanh địa bên này, động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên không thể gạt được Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh biết được tin tức, không khỏi vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới khoa nhĩ đạt trưởng lão vậy mà lại làm ra chuyện như vậy, tận xuất bản bộ binh mã, tập kích công chúa Cạ Dị Dạ doanh địa. 5000 nhân mã đối với 700, hữu tâm đối với vô tâm, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh có thể đoán được, trận chiến này Dương Phong thất bại. Mà lại, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh tin tưởng, khoa nhĩ đạt trưởng lão tập kích công chúa Cạ Dị Dạ doanh địa, mục tiêu nhất định là Dương Phong. Kể từ đó, thì Dương Phong hẳn phải chết. Đến lúc đó, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh lại đem khoa nhĩ đạt trưởng lão thủ cấp đưa đến Lạc Dương, tự nhiên có thể lắng lại sở hoàng phẫn nộ. Ha ha ha, một cục đá hạ ba con chim kế sách. Thứ nhất, trừ đi Dương Phong, tuyệt đối là xả được cơn giận. Thứ hai, công chúa Cạ Dị Dạ hay là trong sạch chi thân, có thể dùng nàng cùng Đại Hoang quốc thông gia, lắng lại Đại Hoang quốc lửa giận. Thứ ba, khoa nhĩ đạt trưởng lão là Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh tâm phúc, đối với hắn đã làm một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình biết không ít, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh sớm có diệt trừ ý nghĩ của hắn. Lúc này, Khoa Khoa Thái từ bên ngoài tiến đến, khởi bẩm thủ lĩnh, công chúa Cạ Dị Dạ doanh địa lọt vào khoa nhĩ đạt trưởng lão tập kích, mặt tướng xin chiến, xuất quân trợ giúp công chúa Cạ Dị Dạ. Xuất quân trợ giúp công chúa Cạ Dị Dạ. Tiểu tử ngươi là muốn trợ giúp Dương Phong đi. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh trong lòng cười lạnh, lập tức quát, Khoát Khoa Thái, ngươi lập tức xuất lĩnh 100 hộ vệ quân tiến về trợ giúp, lão phu khi xuất lĩnh đại quân sau đó liền đến. Khoát Khoa Thái sững sờ, thủ lĩnh, Khoa Nhĩ Đạt trưởng lao thế nhưng là 5000 binh mã, mặt tướng chỉ đem 100 hộ vệ quân Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh lập tức quát, ngươi nếu là đem hộ vệ quân toàn bộ mang đi, lão phu an toàn ai đến bảo hộ? Lại nói, cả gì dạ bên kia cấp tốc, có thể chờ đến lão phu triệu tập binh mã đằng sau lại đi gấp rút tiếp viện sao? Khoa Khoa Thái cắn răng một cái, chắp tay nói, mặt tướng tuân mệnh. Nói đi, Khoa Khoa Thái liền xoay người rời đi, mang theo 100 hộ vệ quân, đi gấp rút tiếp viện công chúa cả gì dạ doanh địa. Khoa Khoa Thái minh bạch, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh đây là chuẩn bị mượn đao giết người, mượn Khoa Nhĩ Đạt trưởng lao tay, giết chết hắn. Hộ vệ mình 5 năm chủ tử, vậy mà đối với mình sinh ra sắc cơ, Khoa Khoa Thái 10 phần trái tim băng giá. Đuổi đi Khoa Khoa Thái đằng sau, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh cũng không có tranh thủ thời gian triệu tập binh mã, mà là lằng nhà lằng nhằng, chỉ hoãn trọn vẹn nửa canh giờ. Khi Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh xuất quân hướng công chúa Cạ Dị Dạ doanh địa tiến đến trên đường, Long Ngai đi tới. Khởi bẩm phụ thân, Khoa Nhĩ Đạt bị bắt sống, phản quân đã bình định. Cái gì? Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh nghe vậy không khỏi giật nảy cả mình, vội vàng hỏi, Long Ngai, Khoa Nhĩ Đạt phản loạn là như thế nào bình định? Long Ngai hồi đáp, về phụ thân, là Yến Vương điện hạ liệu định Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão hội là Tùng Sơn báo thủ, cho nên tại Cạ Dị Dạ doanh địa thiết hạ mai phục. Đồng thời, Yến Vương điện hạ lại mời ta, đại ca cùng Vũ Sam đem bản bộ binh mã, nội ứng ngoại hợp, nhất cử đem Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão binh mã đánh bại, đem nó bắt sống. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh, mặc dù thầm kêu đáng tiếc, nhưng Hoắc Mộc Luân không thể không bội phục Dương Phong. Thậm chí, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh có chỗ hoài nghi, Dương Phong có phải hay không cố ý bố cục, giết chết Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão, đoạn hắn một đầu cánh tay, cho hắn một hạ mã uy. Mà lại, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh cũng có chút hối hận. Nếu là hắn động tác nhanh một chút, xuất lĩnh cái này 20,000 binh mã kịp thời đổi tới, có lẽ có thể thừa dịp loạn đem Dương Phong giết chết, sau đó vu oan cho Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão. Nhưng bây giờ đã chậm, bên kia chiến đấu đã kết thúc, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh không dám công khai động thủ. Đúng lúc này, Hách Tháp cùng Hoắc Vũ Sam cũng phóng ngựa mà đến, hướng Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh chào, mang tới tin tức cùng Long Nhai không có gì khác biệt. Chỉ bất quá, bọn hắn mang đến mấy người, một cái chính là bị bắt sống Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão, mấy cái khác là Tùng Sơn hộ vệ, bên trong một cái là hộ vệ thống lĩnh. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh bất đắc dĩ, đành phải thu binh trở về, đồng thời đem Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão bắt giữ lấy hắn kim trướng thẩm vấn. Còn lại 5 cái trưởng lão cũng đều đã bị kinh động, nhao nhao đi vào kim trướng tham dự thẩm vấn. Hoắc Vũ Sam lúc đó cũng tại một vụ án nhà, Tùng Sơn cũng đã chết qua. Hắn mấy cái hộ vệ tự nhiên không còn dám biên nói dối cái gì, đàng hoàng đem sự tình nguyên do nói một lần. Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão giờ mới hiểu được, con của hắn Tùng Sơn lại là hố cha bộ tộc, mà lại là trong chiếu hố một loại kia. Nghịch tử kia, còn kém mấy ngày liền có thể đại hôn, lại còn có thể làm ra loại cầm thú này sự tình, ta Khoa Nhĩ Đạt không biết dạy con a. Phúc Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão vốn là bị Thẩm Man Như hôn thiết côn đánh một cái, bị thương rất nặng, giờ phút này đạt được chân tướng sự tình, lại thêm Tùng Sơn đã chết, tự nhiên là gánh không được, miệng phun máu tươi mà chết. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh lập tức khoát tay áo, đem thi thể khiêng đi ra. Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão chết rồi, hắn biết đến Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh làm ra một chút áp chế sự tình, chí ít mãi mãi cũng không có khả năng bị người ta biết, cho nên Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh đêm nay cũng không phải chỗ tốt gì đều không có mò được. Sau đó, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh còn nói thêm, ngày mai tổ chức trưởng lão hội, thương thảo Khoa Nhĩ Đạt bộ lạc tân thủ lĩnh vấn đề, cùng từ còn lại bộ lạc thủ lĩnh bên trong lại tuyển ra một vị trưởng lão, kiếm đủ 6 người số lượng. Tuy nói Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão cùng Tùng Sơn đều đã chết, nhưng Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh tuyệt đối không thể đem Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão bộ lạc chiếm đoạt, không phải vậy liền sẽ gây nên các bộ lạc thủ lĩnh cùng hoàng bất lợi cho duy bộ thống trị. Lại nói, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh cũng không có dạng này dạ tâm. Lui một bước, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh cho dù có dạng này dạ tâm, nhưng cũng không có hạ hồ chân đại hãn thủ đoạn như vậy. Năm cái trưởng lão lên tiếng, sau đó cùng Hoắc Vũ Sam 3 người cùng một chỗ cáo từ rời đi. Đuổi đi 5 cái trưởng lão đằng sau, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh cũng thở phào một cái. Cùng Dương Phong tiểu nhi liên hệ đến nay, lão phu liền chưa từng có thuật qua, duy bộ cũng chưa từng có yên ổn qua. Dương Phong tiểu nhi chẳng lẽ là lão phu khắc tinh, là duy bộ khắc tinh. May mắn, Dương Phong tiểu nhi ngày mai liền muốn rời khỏi duy bộ. Lúc này, Khoa Khoa Thái từ ngoài trướng đi tới. Đi vào trong trướng ở giữa, Khoa Khoa Thái lập tức liền quỳ xuống, khởi bẩm thủ lĩnh, mặt tướng có một chuyện muốn nhờ. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh khẽ nhíu mày, quát hỏi, "Khoa Khoa Thái, chuyện gì, nhất định phải hành đại lễ này?" Khoa Khoa Thái chắp tay nói, "Còn xin thủ lĩnh cho phép mặt tướng ngày mai theo công chúa Cạ Dị Dạ xuôi nam, cũng lưu tại Yên Châu, hộ vệ công chúa Cạ Dị Dạ an toàn." Người Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh vừa sợ vừa giận, đang muốn tự tuyệt, đột nhiên cảm giác được không ổn. Thân vệ đại tướng cùng chính mình không đồng nhất tâm, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh cũng không dám lại để cho Khoa Khoa Thái hộ vệ. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh khẽ khẽ thở dài, "Khoát Khoa Thái, trong khoảng thời gian này lão phu tính tình không tốt, ngươi chịu ủy khuất. Lão phu biết, ngươi ưa thích Cạ Dị Dạ nhiều năm. Một khi Cạ Dị Dạ xuôi Nam Yên Châu, mặc dù ngươi người tại Duy Bộ, nhưng tâm cũng đã đi Yên Châu. Đã như vậy, lão phu hay là giúp người hoàn thành ước vọng, để cho ngươi xuôi Nam Yên Châu đi." Khoát Khoa Thái đại hỉ, lập tức dập đầu, mặt tướng đa tạ thủ lĩnh. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh hé mắt, "Một khi Cạ Dị Dạ tại Yến Vương phủ thụ khi dễ, lấy Khoát Khoa Thái tính tình tự nhiên không thể chịu được, có lẽ liền sẽ." Chương 638 Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh cuối cùng thủ đoạn chương 638, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh cuối cùng thủ đoạn sáng sớm hôm sau. Ánh mặt trời sáng rỡ liền đem công chúa Cạ Dị Dạ lều vải cho chiếu sáng. Mục Vũ Á tỉnh lại. Mặc dù rất buồn ngủ, nhưng Mục Vũ Á trong nội tâm đã nhớ kỹ chính mình là tỷ nữ sự tình, cho nên nàng không dám ngủ nướng, nhất định phải so chủ tử sáng sớm để phụng dưỡng. Tối hôm qua, Mục Vũ Á không có nghỉ ngơi tốt. Hoắc Vũ Sam các nàng ba cái rời đi về sau, Dương Phong liền phân phó Mục Vũ Á dập tắt ngọn nến, bởi vì chiến sự kết thúc, không cần lại chờ cái gì. Cùng đại sở quốc không giống với. Tỷ như, Dương Phong đi Tiêu Nguyệt cầm phòng ngủ qua đêm, hai người bọn họ đương nhiên là ngủ ở trong phòng ngủ chính, mà Thụy Châu thì là ngủ ở bên ngoài. Lời như vậy, chẳng những sẽ không đánh quấy chủ tử hào hứng, mà lại có thể theo hô theo đến. Có thể duy bộ không có phòng ốc, chỉ có lều vải, ba người cũng chỉ có thể là cùng ở tại một cái trong lều vải. Chỉ bất quá, Mục Vũ Á giường chiếu cùng Cạ Di Dạ giường chiếu là một tả một hữu. Tắt đèn, đi ngủ, nhưng Mục Vũ Á lại ngủ không được. Chỉ cần vừa nhắm mắt, Mục Vũ Á trong đầu liền không nhịn được hiện ra hai bộ quấn quýt lấy nhau thân thể đến. Ngươi hôn ta hôn ngươi. Ngươi sở ta sở ngươi. Nhất là công chúa Cạ Di Dạ thanh em hưng phấn, cùng sảng khoái biểu lộ, đều để Mục Vũ Á có chút không hiểu, càng là có chỗ tâm động. Trừ cái đó ra, Dương Phong xông vào lều vải của nàng, một cước đá bay tùng sơn, một tay lấy nàng ôm vào trong ngực tình cảnh, cũng là từng lần một trong đầu hiện hiện. Thân là một nữ hài tử, tại một người nam nhân trước mặt trần như động, dù cho là hơi có mở ra duy nhân, cũng là không chịu nổi. Cũng may, Tùng Sơn đã chết, Mục Vũ Á trực tiếp đem hắn từ trong trí nhớ triệt để xóa đi. Nhưng tại đối mặt Dương Phong thời điểm, Mục Vũ Á vẫn là có một loại cảm giác là lạ, không nói được cảm giác. Mục Vũ Á tự biết thân phận, không dám có cái gì xa cầu ý nghĩ. Mục Vũ Á muốn, nàng cũng là rất có tư sắc, được người xưng là duy bộ mỹ nhân thứ ba. Mà lại, Mục Vũ Á lại là cả gì thì tỷ thân phận, Dương Phong chiêu nàng thị tẩm, tự nhiên là chuyện một câu nói. Đêm qua, Mục Vũ Á nghe được công chúa Cạ Dị Dạ cùng Dương Phong một đoạn ngắn đối thoại. Điện hạ thứ tội, thần thiếp vô năng, cổ tay bị thương, không thể để cho điện hạ dễ chịu. Nguyên lai, công chúa Cạ Dị Dạ không có tập qua võ, tố chất thân thể cũng phổ thông thiếu nữ không sai biệt lắm. Hôm nay, công chúa Cạ Dị Dạ lấy tay đã giúp Dương Phong một lần, quả thực mệnh muốn chết rồi, đến mức cổ tay có chút thụ thương, đêm nay tự nhiên chỉ có thể là không thể ra sức. Dương Phong vừa cười vừa nói, nha đồng đốc, cái này có cái gì tốt thứ tội, cô vương chỉ cần có thể ôm ngươi đi ngủ, chính là thiên hạ thoải mái nhất nam nhân. Công chúa Cạ Dị Dạ còn nói thêm, điện hạ, ngày mai chúng ta liền muốn đứng dậy đi đến châu, không bây giờ muộn để thần thiếp toàn lực phụng dưỡng điện hạ đi. Ý là, đêm nay Dương Phong muốn Cạ Dị Dạ thân thể, đã vô ngại. Dương Phong cười nói, hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại chiều sớm tối mộ. Cạ Dị Dạ, cô vương muốn đem ngươi lần thứ nhất lưu tại đêm động phòng hoa chúc đêm đó. Trầm mặc một hồi, Mục Vũ Á lại nghe công chúa Cạ Dị Dạ nói, điện hạ, nếu không, thần thiếp đem Mục Vũ Á đánh thức, để nàng phụng dưỡng điện hạ đi. Mục Vũ Á bị chân phụ phá thân, không cần giống thần thiếp như thế kiêng kỵ, có thể bùng ra phục thị điện hạ. Nghe được câu này, Mục Vũ Á quả nhiên là lại sợ lại chờ mong. Có thể Dương Phong chỉ trở về hai chữ, không cần. Sau đó Dương Phong lại đối công chúa Cạ Dị Dạ nói cái gì, nhưng bởi vì thanh âm bị giảm thấp xuống, Mục Vũ Á nghe không rõ. Không cần. Hai chữ này đằng sau, công chúa Cạ Dị Dạ liền không có lại kiên trì. Có thể Mục Vũ Á liền bắt đầu suy nghĩ lung tung, á không cần là có ý gì. Điện hạ chướng mắt ta. Hay là nói, bởi vì ta trả lương bất lực, điện hạ cảm thấy ta không dùng. Bởi vì hai chữ này, Mục Vũ Á sau nửa đêm mới xem như mơ mơ màng màng ngủ, nhưng vẫn là không có đáp án. Đương nhiên, Mục Vũ Á cũng suy đoán mấy loại khả năng, nhưng nàng không xác định Dương Phong đến cùng là nghĩ thế nào. A đứng dậy đằng sau, Mục Vũ Á hướng Cạ Dị Dạ giường chiếu nhìn thoáng qua, Dương Phong cùng công chúa Cạ Dị Dạ y nguyên vẫn là ôm vào cùng một chỗ, không lúc đích, đang ngủ say. Thế là, Mục Vũ Á liền nhẹ nhàng đứng dậy, rời đi lều vải, đi phân phó người nấu nước, tùy thời cho Dương Phong cùng Cạ Dị Dạ chuẩn bị rửa mặt dùng nước. Đại khái 2 phút đồng hồ sau, Dương Phong cùng công chúa Cạ Dị Dạ cũng cùng một chỗ rời khỏi giường, tại Mục Vũ Á phục thị bên dưới mặc quần áo tử tế, lại một phen rửa mặt. Công chúa Cạ Dị Dạ bình thường đều là tự mình động thủ, hiện tại đột nhiên bị người hầu hạ, cũng là hơi có một ít không thích ứng. Dương Phong cùng công chúa Cạ Dị Dạ ăn xong điểm tâm, khoác khoa thái cũng tới đến. Khởi bẩm công chúa Cạ Dị Dạ, mặt tướng phụng thủ lĩnh chi mệnh, hộ tống công chúa Cạ Dị Dạ xuôi Nam Yến Châu, phụ trách bảo hộ công chúa Cạ Dị Dạ an nguy. Công chúa Cạ Dị Dạ giật nảy cả mình, khoác khoa thái, ngươi là duy bộ thứ nhất mãnh tướng, lẽ ra lưu tại duy bộ, bảo hộ phụ thân an nguy mới đúng à? Khoác khoa thái không thể nói là hắn chủ động yêu cầu, đành phải hồi đáp, khởi bẩm công chúa Cạ Dị Dạ, thủ lĩnh đã hạ lệnh, mặt tướng chỉ có thể tuân mệnh làm việc. Lại nói, duy bộ kim trướng, ngoại nhân không cách nào đi vào, thủ lĩnh an nguy tự nhiên không là vấn đề. Công chúa Cạ Dị Dạ khẽ khẽ thở dài, phụ thân cuối cùng vẫn là yêu thương ta, hôm qua hắn có lẽ chỉ là nhất thời kích động, mới có chỗ không để ý đi. Khoát khoa thái thịt trên mặt run lên, chỉ có thể thầm than một tiếng, không có nói tiếp. Ân, nếu dạng này, khoát khoa thái, ngươi liền theo ta xuôi Nam Yến Châu đi. Dương Phong cũng có chút không biết do Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh là có ý gì, không phải không chào đón hắn thôi, làm sao còn đem duy bộ thứ nhất manh tướng đưa cho hắn đâu. Khoát khoa thái còn nói thêm, thủ lĩnh phân phó, mặt tướng một người bảo hộ công chúa Cạ Dị Dạ liền có thể, 500 hộ vệ quân toàn bộ lưu tại duy bộ, không được mang đi. Dương Phong cùng công chúa Cạ Dị Dạ đều là sức sở, liếc nhau, không rõ Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh thao tác như vậy là có ý gì. Nhưng mà, Yến Châu không thiếu tinh binh cường tướng, công chúa Cạ Dị Dạ 500 hộ vệ quân mặc dù đều là tinh nhuệ, nhưng Dương Phong cũng sẽ không quá nhìn ở trong mắt. Nếu Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh không cho, vậy hắn Dương Phong cũng đừng có thôi. Đúng lúc này, Vân Mị Nhi đột nhiên phi mã đi vào, khởi bẩm điện hạ, khởi bẩm công chúa Cạ Dị Dạ, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh tới. Công chúa Cạ Dị Dạ vừa mừng vừa sợ, cha hôm qua nói, hôm nay không tiện ta, không nghĩ tới hắn vẫn là tới, cha cuối cùng vẫn là hiểu rõ ta nhất. Vân Mị Nhi nhìn công chúa Cạ Dị Dạ một chút, còn nói thêm, chỉ là Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh cũng không phải là chính mình tới, còn mang theo mặt khác 5 vị trưởng lão, 3 cái chân phụ. Dương Phong lập tức liền nhăn nhăn lông mày. Dương Phong là Yến Vương, là Yến Châu chi chủ, duy bộ minh hữu. Cho nên, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh mang theo mặt khác 5 cái trưởng lão cùng một chỗ đưa tiễn, cũng có thể nói là hẳn là. Nhưng hắn lại mang theo 3 cái chân phụ, rốt cuộc là ý gì? Ngày hôm qua 3 cái chân phụ đã tự sát, hiển nhiên cái này 3 cái chân phụ là chăn mới bổ nhiệm. Dương Phong có chút suy nghĩ, rất nhanh liền minh bạch, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh rốt cuộc là ý gì, không khỏi khe khẽ thở dài. Có lẽ, đây chính là Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh cuối cùng thủ đoạn đi. Dương Phong quay đầu xem xét, phát hiện công chúa Cạ Dị Dạ sắc mặt trắng bệnh, thần sắc thê thảm, hiển nhiên nàng cũng đoán được, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh như vậy dòng chống khua chiêng chân chính mục đích. Chương 639, Lôi đỉnh một kích chương 639, Lôi đỉnh một kích. Dương Phong nhẹ nhàng đem công chúa Cạ Dị Dạ ôm vào trong ngực, khẽ khẽ thở dài, "Cạ Dị Dạ, là cô vương chi tội, làm liên lụy các ngươi trà con bất hòa." Công chúa Cạ Dị Dạ khẽ khẽ lắc đầu, trong đôi mắt đẹp lóe ra hào ánh, "Cái này không trách điện hạ, là thần thiếp số mệnh không tốt." Dương Phong nói ra, "Cạ Dị Dạ, mệnh của ngươi rất tốt, bởi vì ngươi muốn gả cho cô vương." Cô vương sẽ để cho ngươi trở thành trên đời hạnh phúc nhất nữ nhân. Công chúa Cạ Dị Dạ nhẹ nhàng giúp vào Dương Phong trong ngực, nhẹ gật đầu, đa tạ điện hạ. Tối hôm qua nhờ có điện hạ định lực 10 phần, không phải vậy hôm nay chỉ sợ thần thiếp là đi không ra cái này duy bộ. Dương Phong trong lòng cũng là một trận hoảng sợ. Nói thật, tối hôm qua công chúa Cạ Dị Dạ đề nghị như vậy đằng sau, Dương Phong quả thực cũng là rất động tâm. Có thể Dương Phong cự tuyệt công chúa Cạ Dị Dạ chân chính lý do, cũng không phải là muốn đem nàng lần thứ nhất lưu tại đêm động phòng hoa chúc đêm đó, mà là Dương Phong cân nhắc đến, sáng mai muốn rời khỏi duy bộ, tất nhiên là một đường sốc này. Nếu là công chúa Cạ Dị Dạ tối hôm qua bị hắn phá thần, về đến châu dọc theo con đường này chỉ sợ sẽ ăn được không ít đau khổ. Dùng xe ngựa, chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi, muốn cho tất cả mọi người biết công chúa Cạ Dị Dạ bị phá thân sao? Không nghĩ tới, Dương Phong nhất niệm này, thật đúng là lần nữa cứu được công chúa Cạ Dị Dạ một mạng, kém chút khiến cho Yến Châu tổn thất một cái minh hữu. Không phải vậy, một khi hôm nay bị kiểm chứng, công chúa Cạ Dị Dạ hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Phong dưới trướng Yến Châu vệ, Yến Châu hổ cùng Yến Châu giáp vệ dũng mãnh đi nữa không gì sánh được, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng tại duy bộ trong đại bản doanh đem người cứu đi. Đương nhiên, nếu là xuất kỳ bất ý, bắt cóc Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh, liền có thể tùy tiện mang đi Cạ Dị Dạ. Có thể bởi như vậy, Dương Phong liền cùng Duy Bộ triệt để trở mặt. Cho dù là Hoắc Vũ Sam huynh muội ba người lại thế nào muốn ủng hộ Dương Phong, Duy Bộ cùng Yến Châu liên minh cũng sẽ triệt để cáo phế. Dương Phong đoạt được, chỉ là một cái thiên kiều bá mị công chúa Cạ Dị Dạ, cùng Duy Bộ cùng một chỗ đánh bại Đại Hoàng quốc binh mã. Thậm chí, Khoác Khoa Thái cũng sẽ bị Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh một lần nữa lưu tại Duy Bộ. Mà đối với công chúa Cạ Dị Dạ mà nói, lấy phương thức như vậy rời đi Duy Bộ, chỉ sợ nàng cả đời này đều khó mà chân chính vui vẻ. Một cái chỉ có thân thể, không có linh hồn công chúa Cạ Dị Dạ, hiển nhiên không phải Dương Phong kết quả mong muốn. Dương Phong vô vô công chúa Cạ Dị Dạ bả bay, "Cạ Dị Dạ, đem nước mắt lau khô. Nếu sự tình phát triển đến một bước này, đừng cho bọn hắn nhìn thấy ngươi yếu đuối, muốn để bọn hắn nhìn thấy ngươi kiên cường." Nhìn thấy một cái kiên cường Cạ Dị Dạ rời đi duy bộ, bọn hắn có lẽ mới có thể thật hối hận. Công chúa Cạ Dị Dạ nước mắt vừa chảy xuống, nàng nghe Dương Phong tiểu nói này, lập tức liền vội vàng xoa xoa, "Thần thiếp nghe điện hạ, muốn làm một cái kiên cường Cạ Dị Dạ." Lúc này Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh cũng dẫn người đi tới. Dương Phong cũng mang theo công chúa Cạ Dị Dạ nên đón tiếp lấy. Hai người sau lưng đi theo Thánh Chiến Dương Tử, Thạch Thanh Quân, Vân Mị Nhi cùng một vũ á tứ nữ. "Thủ lĩnh, không cần khách khí như vậy, còn muốn quấy nhiễu năm vị trưởng lão đưa tiễn, cô vương có thể nào qua ý phải đi?" Lý Khắc Sát cùng Lâm Mộc Hãn cùng Dương Phong xem như có chút giao tình, nghe vậy nhất thời một trận xấu hổ, có chút túi đầu. Trưởng lão Thiết Hoa khoát tiến lên một bước, từ tốn nói, "Thủ lĩnh nhận được một vũ á mật báo, nói là Cạ Dị Dạ tối hôm qua đã mất đi trong sạch, bị điện hạ phá thân." Tuy nói Cạ Dị Dạ cùng điện hạ hôn sự đã định, nhưng dù sao hai người các ngươi chưa đại hôn. Dựa theo duy bộ quy củ, đại hôn trước đó nữ tử không thể phá thân, không phải vậy liền phải bị xử tử. Cho nên thủ lĩnh mang theo chúng ta tới đây, lấy chứng việc này. Lập tức cơ hồ mọi ánh mắt đều hướng một vũ á nhìn qua, trong ánh mắt có không hiểu, có khinh bỉ, có phẫn nộ, cũng có lạnh nhạt. Một vũ á trong lòng giật mình, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, vội vàng quỳ trên mặt đất, "Điện hạ, công chúa Cạ Dị Dạ, nô tỳ căn bản không có hướng thủ lĩnh mật báo, nô tỳ là oan uổng." Không đợi Dương Phong hoặc là công chúa Cạ Dị Dạ mở miệng, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh liền từ tốn nói, "Một vũ á, ngươi không cần sợ hãi. Lão phu ở chỗ này, năm vị trưởng lão cũng ở nơi đây, không ai có thể tổn thương ngươi. Đợi việc này đằng sau, ngươi như lại có lo lắng, có thể lưu tại lão phu bên người, lão phu có thể bảo vệ ngươi an toàn." Một vũ á vội vàng bắt đầu dập đầu, phanh 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 dập đầu trên đất, "Điện hạ, công chúa Cạ Dị Dạ, nô tỳ nhưng đối với thương thiên phát thệ, tuyệt đối không có phản bội qua các ngươi." Vừa mới bắt đầu, một vũ á cái chán chỉ là bụi đất, nhưng dập đầu mấy chục cái đằng sau, liền bắt đầu rớm máu. Dù sao, duy bộ tổng bộ tại Thiên Long Sơn bên trên, có ở trên cao nhìn xuống như thế. Dương Phong xoay người lại, đem một vũ á dịu dắt đứng lên, mỉm cười, "Một vũ á, ngươi là cô nương tốt, cô vương tin được ngươi." Một vũ á nhìn qua Dương Phong, trong lòng cảm kích cực kỳ, nhịn không được nước mắt chảy ròng, "Nô tỳ đa tạ điện hạ, kể từ hôm nay, nô tỳ cái mạng này chính là điện hạ." Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng, "Yến vương điện hạ, mặc kệ ngươi hôm nay như thế nào hoa ngôn xảo ngữ, cũng đừng hòng vượt qua kiểm tra." Một vũ á nếu hướng lão phu mật báo, lão phu thân là duy bộ thủ lĩnh, tự nhiên không thể không quản không hỏi việc này, mặc cho người ta hư mất duy bộ quy củ, cho dù là lão phu con gái ruột. Dừng một chút, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh lại nhìn công chúa Cạ Dị Dạ nói ra, "Cạ Dị Dạ, ngươi cũng đừng có trách vi phụ. Vi phụ mặc dù là phụ thân của ngươi, nhưng cũng là duy bộ thủ lĩnh, không có khả năng nhân tư phế công, vì bản thân tư lợi mà làm ra có lỗi với duy bộ sự tình. Đợi ngươi sau khi chết, vi phụ sẽ đem ngươi mai táng đang vi phụ kim trướng bên cạnh, để cho ngươi ngày đêm bồi tiếp vi phụ cũng có thể ngày đêm bồi tiếp ngươi. Nếu là không hiểu rõ chân tướng người, sợ rằng sẽ bị Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh những lời này cho cảm động, tốt một cái đại công vô tư duy bộ thủ lĩnh, thật là khiến người ta kính nể. Nhưng là, công chúa Cạ Dị Dạ nhìn qua Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh, lại là giống như là nhìn qua một người xa lạ, trong ánh mắt không có cái gì tình cảm. Cạ Dị Dạ đa tạ cha. Công chúa Cạ Dị Dạ ngữ khí rất phẳng chậm, để cho người ta có thể cảm giác ra trong nội tâm nàng loại kia nồng đậm sự thất vọng. Đối với công chúa Cạ Dị Dạ cái phản ứng này, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh chẳng những không có thương tâm, ngược lại là mừng thầm không thôi. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh cho là, điều này có ý vị gì, mang ý nghĩa công chúa Cạ Dị Dạ tuyệt đối đã bị Dương Phong phá thân. Dương Phong khe khẽ thở dài, từ tốn nói, nấu đậu đốt cành đậu, đậu tại phủ trung khóc. Vốn là đồng căn sinh, thương tiên hà thái cấp. Bài thơ này, dù tại cảnh tượng như thế này phía dưới, tuyệt đối là lại thích hợp cực kỳ. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh nghe, nhìn không được mặt mo một trận nóng bỏng, chỉ là hắn đã nhập ma, chẳng những không có tình ngộ, ngược lại đối với Dương Phong lửa giận càng sâu. Năm cái trưởng lão nghe, đều là âm thầm thở dài, túi đầu không nói. Vừa lúc, Hoắc Vũ Sam ba người nghe hỏi đi vào, vừa vặn nghe được Dương Phong lớn tiếng đọc lên bài thơ này, không khỏi đều là một trận ảm đạm. Cục diện lập tức liền có chút lúng túng. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh thấy thế, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, chân phụ ở đâu? Cái kia ba cái chân phụ đội vàng cùng nhau lên tiếng. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh mặt đen lên nói ra, lập tức cho Cạ Dị Dạ phân biệt xử tử chi thân. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh lôi đình một kích, bắt đầu. Chương 640, sau cùng kết cục chương 640, sau cùng kết cục mưa sam, chúng ta nên làm cái gì mới có thể cứu bên dưới Cạ Dị Dạ? Một bên, Hách Tháp cùng Long Nhai trong lòng sốt ruột, nhưng lại nghĩ không ra biện pháp đến, vội vàng hướng Hoắc Vũ Sam hỏi kế. Hôm nay, Dương Phong liền muốn mang theo công chúa Cạ Dị Dạ xuôi Nam Yến Châu. Cho nên, tối hôm qua Dương Phong vô cùng có khả năng sớm phá công chúa Cạ Dị Dạ thân thể. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh là như thế này nhận định, Hoắc Vũ Sam cũng là dạng này phỏng đoán. Thế nhưng là, nếu như Dương Phong thật phá công chúa Cạ Dị Dạ thân thể, Hoắc Vũ Sam cũng là vô kế khả thi. Nhưng hai cái ca ca đều hướng nàng hỏi kế, Hoắc Vũ Sam cũng không thể không lên tiếng đi, chỉ có thể khe khẽ thở dài, nếu thật sự là như thế, cũng chỉ có thể liên lạc năm cái trưởng lão, cùng một chỗ hướng cha cầu tình, hy vọng cha có thể thả Cạ Dị Dạ một lần. Mặt khác, còn phải cùng Yến Vương điện hạ nói một tiếng, để hắn tại cha trước mặt chịu thua một lần. Tin tưởng, vì Cạ Dị Dạ tính mệnh, Yến Vương điện hạ hẳn là sẽ có thể. Hoắc Vũ Sam lời nói đột nhiên gãy mất, khiến cho Hách Tháp cùng Long Nhai có chút kỳ quái, liền cùng một chỗ hướng Hoắc Vũ Sam nhìn sang. Hách Tháp cùng Long Nhai phát hiện, Hoắc Vũ Sam ánh mắt hy vọng chính là Dương Phong. Long Nhai lập tức hỏi, "Mưa Sam, có gì không ổn sao?" Hoắc Vũ Sam mỉm cười, "Hai vị ca ca, ta muốn chúng ta là buồn lo vô cớ." Hách Tháp sững sờ, hỏi, "Mưa Sam, ý của ngươi là Cạ Dị Dạ hay là Băng Thanh Ngọc Khiết?" Hoắc Vũ Sam nhẹ gật đầu, "Theo ta đối với Yến Vương điện hạ hiểu rõ, hẳn là dạng này." Hoắc Vũ Sam trong lòng thầm nghĩ, nói Cạ Dị Dạ là hoàn toàn Băng Thanh Ngọc Khiết cũng không tính đối với, có lẽ chỉ kém phá thân một bước kia, sự tình khác nàng đã sớm cùng Yến Vương điện hạ phát sinh qua. Long Nhai vừa cười vừa nói, ta đã sớm nói, Yến Vương điện hạ là có thể người làm đại sự. Thiên hạ nam tử, có thể tại Cạ Dị Dạ trước mặt còn có như vậy định lực, chỉ sợ cũng chỉ có Yến Vương điện hạ một người. Hách Tháp cũng nhẹ gật đầu, nhất là tối hôm qua, Yến Vương điện hạ ở tại Cạ Dị Dạ ngân trướng bên trong, y nguyên còn có thể đem nắm lấy, quả thực để cho người ta bội phục. Theo như cái này thì, Yến Vương điện hạ đối với Cạ Dị Dạ là thật tâm chân ý, cũng không phải là vẹn vẹn thông gia quan hệ. Hoắc Vũ Sam nhẹ gật đầu, rất là đồng ý dù sao. Hoắc Vũ Sam thấy tận mắt Dương Phong cùng công chúa Cạ Dị Dạ ở giữa ân ái, tuyệt không phải người thường nhưng so sánh. Quả nhiên, ba cái chân phụ cùng tiến lên trước, quan sát tỉ mỉ một chút công chúa Cạ Dị Dạ, đều là khẽ nhíu mày, khẽ lắc đầu. Sau đó, ba người châu đầu ghé thai một phen, liền đối với Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh đáp lời, khởi bẩm thủ lĩnh, công chúa Cạ Dị Dạ có lẽ còn là sử tử chi thân. Nếu như muốn mười phần xác định, lão thân ba người chỉ cần cẩn thận đối với công chúa Cạ Dị Dạ tiến hành kiểm tra, chỉ cần hao phí một chút thời gian. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh lần nữa lấy làm kinh hãi, lập tức nhìn về phía Dương Phong, người sau chính một mặt lạnh nhạt, đồng thời cũng nhìn qua Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh song quyền nắm chặt, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tối hôm qua Dương Phong còn có thể bình tĩnh ở đêm qua. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh nhận được tin tức, Dương Phong, công chúa Cạ Dị Dạ cùng một Vũ Á ba người đều ở tại công chúa Cạ Dị Dạ ngân trướng bên trong. Mà lại, Dương Phong còn để một Vũ Á chỉ huy những cái kia lắm mẫu, đem hai cái dục thùng mang tới ngân trướng bên trong. Dương Phong cùng công chúa Cạ Dị Dạ muốn cùng nhau tắm rửa, một Vũ Á hầu hạ. Loại tình cảnh này, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh quả quyết cho là Dương Phong đây là muốn sớm ngắt lấy công chúa Cạ Dị Dạ huyết mai hoa. Cho nên, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh liền giả xưng một Vũ Á hướng hắn mật báo, sau đó thông chi năm vị trưởng lão đến tìm phiền phức. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh chuẩn bị dùng công chúa Cạ Dị Dạ một cái mạng, bước lên duy nhân đối với Dương Phong giận hận. Bởi như vậy, duy nhân cùng Yến Châu kết minh tan rã, cũng chỉ có thể quay người cùng Đại Hoang quốc kết minh. Kết minh, thủ đoạn tốt nhất chính là thông gia. Công chúa Cạ Dị Dạ đã chết, như vậy Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh cũng chỉ có thể dùng Hoắc Vũ Sam đi thông gia, dù sao trước đó Hoắc Vũ Sam đã từng đã đáp ứng việc này. Hoắc Vũ Sam một khi bắt gả Đại Hoang quốc, quân cơ ti tự nhiên là sẽ chết yểu, duy bộ quân quyền y nguyên sẽ còn trở lại Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh trong tay. Đây chính là Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh toàn diện kế hoạch. Lấy công chúa Cạ Dị Dạ tính mệnh, là Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh đổi lấy nhiều như vậy, giá trị tuyệt đối. Hoàng quyền trước đó không tình thân, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh thì tương đương với duy bộ hoàng đế, hắn vì đoạt quyền mà không tiếc con gái ruột tính mệnh, cũng là rất nhiều vương giả cũng có thể làm đến. Chỉ tiếc, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh lần nữa coi thường Dương Phong định lực, coi thường Dương Phong cẩn thận, đến mức lại một lần nữa thất bại. Dương Phong cũng không muốn lại tẩm bổ Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh cái này tật xấu, thừa dịp năm cái trưởng lão cùng Hách Tháp bốn huynh muội đều tại, hắn tự nhiên muốn hướng Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh nổi lên. Dương Phong nhàn nhạt hỏi, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh, cả gì giả cũng không phá thân, lại không biết Mộc Vũ Á hướng ngươi mật báo sự tình từ đâu mà đến đâu. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh vừa rồi liền cân nhắc ứng đối ra sao tàn cuộc, trầm giọng trả lời, lão phu làm sao có thể biết Mộc Vũ Á vì sao muốn hướng lão phu giả ý báo tin, chẳng lẽ là chịu Yến Vương điện hạ sai sự? Ân, Yến Vương điện hạ đối với Mộc Vũ Á có đại ân, Mộc Vũ Á tự nhiên sẽ nghe theo Yến Vương điện hạ phân phó. Mộc Vũ Á nghe, trong lòng vừa sợ vừa giận, song quyền nắm chặt, liền chuẩn bị vì chính mình dựa vào lý lẽ biện luận, lại bị Dương Phong cầm tay. Nhìn xem Dương Phong đối với nàng khe khẽ lắc đầu, Mộc Vũ Á liền đem lời ra đến khỏe miệng lại nuốt xuống. Dương Phong lần nữa đặt câu hỏi, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh, không biết phải chăng là Mộc Vũ Á tự mình hướng ngươi mật báo? Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh khẽ nhíu mày, nhưng lại không dám suy nghĩ nhiều, gật đầu nói, là. Dương Phong cười lạnh một tiếng, lại hỏi, cô Vương hỏi lại, không biết Mộc Vũ Á là lúc nào hướng Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh mật báo đâu? Cái này Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh nhất thời có chút do dự, hắn không nghĩ tới Dương Phong sẽ ép hỏi không thôi. Dương Phong tiếp lấy lại tới một câu, tối hôm qua đến sáng nay, có rất nhiều đoạn thời gian, cô Vương cùng cả dị dạ đều có thể tìm tới nhân chứng, chứng minh Mộc Vũ Á cũng không rời đi. Có lẽ, chỉ có tại mặt khác những cái kia 10 phần có hạn đoạn thời gian bên trong, Mộc Vũ Á mới có thể chạy xa như thế, đi mật báo đi. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh một trận trầm mặc. Dương Phong tiếp tục nói, Mộc Vũ Á không biết cưỡi ngựa, đoán chừng từ nơi này đi Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh kim trướng, đến một lần ít nhất phải một nửa canh giờ đi. Cô Vương không nhớ rõ, tối hôm qua cùng sáng nay, Mộc Vũ Á đã từng biến mất qua một nửa canh giờ. Cho dù cô Vương cùng cả dị dạ ngủ thiết đi, ngân chướng bên ngoài còn có cô Vương cùng cả dị dạ hộ vệ, bọn hắn không có khả năng ngay cả một thiếu nữ yếu đuối rời đi đều không phát hiện được đi. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh sắc mặt tái xanh, lại là không phản bác được. Nói một cái nói láo, liền phải dùng 10 cái nói láo đi tròn, sau đó chính là 100 cái nói láo, cuối cùng chỉ có thể là lỗ thủng càng lúc càng lớn. Dương Phong cũng là thấy tốt thì lấy, từ tốn nói, cô Vương tin tưởng, nhất định có người hướng Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh mật báo, nhưng tuyệt đối không phải Mộc Vũ Á, bởi vì cô Vương tin tưởng lòng trung thành của nàng. Dương Phong cảm giác được, hắn nắm cái tay này, cùng chủ nhân của cái tay này, ngay tại run rẩy, hơn nữa còn có nhỏ giọng nức nở. Lần này, Dương Phong chẳng những thu Mộc Vũ Á tâm, còn có 5 vị trưởng lão tâm, Hách Tháp huynh muội tâm. Chương 641, đây hết thể cũng bị mất, tất cả đều không có chương 641, đây hết thể cũng bị mất, tất cả đều không có Dương Phong mang theo công chúa cả dị dạ trở về Yên Châu, duy bộ chi hành triệt để hạ màn kết thúc. Lần này duy bộ chi hành, Dương Phong nguyên bản dự định chỉ là cùng Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh thương lượng một chút cưới công chúa cả dị dạ thời gian mà thôi. Ai nghĩ đến, bởi vì Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh vậy mà bởi vì duy bộ chi chiến bị đoạt quân quyền mà sinh ra tâm ma, đến mức phát sinh nhiều chuyện như vậy. Tổn thất Khoa Nhĩ đạt trưởng lão lòng này bụng, lại đem duy bộ mỹ nhân thứ ba cùng duy bộ thứ nhất mãnh tướng không công đưa cho Dương Phong, cái này thì cũng thôi đi. Mấu chốt nhất một chút, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh cách làm để hắn là 4 cái con cái cùng 5 cái trưởng lão, đối với Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh sinh ra cực lớn ý kiến. Bọn hắn đối với Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh ý kiến cũng là không đến mức lần nữa vạch tội Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh, nhưng Hoắc Vũ Sang cùng Lý Khắc Sát trưởng lão minh bạch, nhất định phải đối với Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh làm rõ một ít chuyện. Thế là, tại Dương Phong một nhóm rời đi duy bộ đằng sau, một trận trưởng lão hội nghị mở rộng, lập tức tại duy bộ bắt đầu. Hội nghị nội dung chính là duy bộ cùng Yến Châu quan hệ, hội nghị là do Lý Khắc Sát trưởng lão phát khởi. Loại hội nghị này chỉ có do trưởng lão khởi xướng, thủ lĩnh con cái đều không có tư cách, dù là giống Hoắc Vũ Sang loại này tại duy bộ cực kỳ nhận coi trọng. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh minh bạch, hôm nay lần này hội nghị khẳng định là nhắm vào hắn, mặc dù hắn tạm thời còn không biết hội nghị nội dung, cho nên vẫn mặt tâm trầm. Lý Khắc Sát trưởng lão nhìn Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh một chút, ho nhẹ một tiếng, từ tốn nói, Yến Vương điện hạ đã rời đi, đợi trở lại Yến Châu đằng sau, liền sẽ cùng công chúa cả dị dạ cử hành đại hôn. Cho nên, lão phu coi là, ta duy bộ chỉ cần phái một số người tham gia Yến Vương điện hạ cùng công chúa cả dị dạ đại hôn, lấy hiển lộ rõ ràng ta duy bộ câu đối nhân coi trọng. Thủ lĩnh mặc dù là cả dị dạ phụ thân, nhưng cũng là duy bộ thủ lĩnh, tự nhiên là không có khả năng tùy tiện rời đi duy bộ. Ta đề nghị, tham dự hôn lễ người, hay là do Hách Tháp vương tử, Vũ Sam công chúa cùng Lâm một hán trưởng lão dẫn đội, đưa lên một phần phong phú đồ cưới, không có khả năng ủy khuất công chúa cả dị dạ, cũng không có thể mất rồi ta duy bộ mặt mũi. Không biết, lão phu an bài như vậy, thủ lĩnh cùng các vị trưởng lão nghĩ như thế nào? Lý Khắc Sát trưởng lão an bài này, tuyệt đối là rất đúng chỗ. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh không có khả năng tùy tiện rời đi, Long Nhai làm người thừa kế thứ nhất, cũng không thể tùy tiện rời đi duy bộ. Mà lại, Lý Khắc Sát trưởng lão tối ý cũng rất rõ ràng, duy bộ cùng Yến Châu Minh hữu quan hệ, nhất định phải kiên cố. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh mặt tâm trầm, một câu không có lên tiếng, trực tiếp nhẹ gật đầu. Lý Khắc Sát trưởng lão thấy thế, còn nói thêm, Hoang Quân giết ta duy nhân 100000, thù này không đội trời chung. Tuy nói ta duy nhân tạm thời cũng không báo thù chi ý, nhưng phòng bị đại hoàng quốc chi tâm lại không thể thiếu, cho nên lão phu đề nghị mau chóng đem biên cảnh thành trì tu kiến đứng lên. Ngay sau, một khi hoàng quân xuôi nam báo thủ, ta duy nhân lấy thành trì phòng bị hoàng quân, tự nhiên có thể giảm bớt số thương vong số lượng, không biết thủ lĩnh ý như thế nào. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh hay là mặt đen lên, hắn nghe hiểu được Lý Khắc Sát trưởng lão tôi ý, thủ lĩnh, công chúa cả dị dạ đã gả vào Yên Châu, chúng ta minh hữu là Yên Châu, ngươi cũng đừng có lại có ý khác. Lúc này, Hoắc Vũ Sang đột nhiên mở miệng, cải bẩm phụ thân, nữ nhi trước đó đã từng đã đáp ứng, nguyện lấy bản thân làm đại giá, lên phía Bắc gả vào Đại Hoang quốc, để cầu thông gia chi minh. Nhưng bây giờ, ta Duy Bộ cùng Đại Hoang quốc thủ sâu như biển, nữ nhi ở đây thể, cho dù là cả đời không gả, cũng tuyệt đối sẽ không gả cho hoang nhân. Hoắc Vũ Sang biểu đạt, triệt để đoạn tuyệt Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh cùng Đại Hoang quốc kết minh ý nghĩ. Đích nữ gả vào Yên Châu, thứ nữ không muốn gả vào Đại Hoang quốc, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh liền triệt để đã mất đi cùng Đại Hoang quốc kết minh khả năng. Dù sao, Duy Bộ mặc dù mỹ nhân không ít, nhưng không có địa vị mỹ nhân đối với thông gia không dùng được. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh khe khẽ thở dài, từ tốn nói, lão phu biết, Duy Bộ chi chiến, các ngươi đối với lão phu quyết sách có rất lớn bất mãn. Nhưng mục đích của lão phu cũng là vì giảm bớt duy nhân thương vong, không nghĩ tới lại là hảo tâm làm chuyện xấu. Việc này như là đã đi qua, quân cơ ti cũng đã thành lập, vậy liền bỏ qua đi thôi, ngày sau không cần nhắc lại việc này. Cả dị dạ như là đã gả vào Yến Châu, ta Duy Bộ cùng Yến Châu quan hệ tự nhiên là không gì phá nổi, đồng tiến chung lui, tuyệt không thể có bất kỳ hài lòng. Lý Khắc Sát trưởng lão chỗ sách hai chuyện, lão phu đều đồng ý. Vũ Sam nói như vậy, lão phu cũng nhớ kỹ. Không biết các ngươi nhưng còn có sự tình gì khác? Mục đích là tới, Lý Khắc Sát trưởng lão đương nhiên sẽ không lại cuốn lấy Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh công thả. Lần này hội nghị như vậy kết thúc, các loại tất cả mọi người rời đi về sau, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh một người đợi tại kim trướng đằng sau, đột nhiên cảm giác được không gì sánh được tịch mịch. Đã từng, bốn cái con cái đối với hắn cơ hồ ngoan ngoãn phục tùng, hiếu thuận cực kỳ. Đã từng, trưởng lão hội cơ hồ là hoàn toàn lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, nghe lệnh của hắn. Đã từng, khoác hoa thái thân ảnh hùng tráng thường xuyên tại kim trướng phụ cận thoáng hiện. Nhưng bây giờ, đây hết thảy cũng bị mất, tất cả đều không có, bốn cái con cái đối với hắn ý kiến chủ điểm phi thường bất mãn, nhất là công chúa cả gì ra, tuyệt đối là đối với hắn thất vọng cực độ, vô cùng thương tâm. Trưởng lão hội đã bày tại hắn mặt đối lập, thời khắc đối với hành vi của hắn tiến hành giám sát cùng khống chế. Khoát khoát thái, cái này Duy Bộ thứ nhất mạnh tướng cũng bị hắn đưa đến Dương Phong giới trướng. Hiện tại, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh duy nhất mong đợi là công chúa cả gì dạ tại Yến Vương phụ thụ ủy khuất, khoát khoát thái nén giận xuất thủ, giết mấy cái Yến Vương phụ đột phi, triệt để trở nên gây gắt Duy Bộ cùng Yến Châu mâu thuẫn. Cho đến lúc đó, Duy Bộ cùng Yến Châu liên minh vỡ tan, càng còn phải để phòng Yến Châu sẽ tùy thời phái binh lên phía Bắc. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh liền có thể một bên tại Duy Bộ cùng Yến Châu biên cảnh tu kiến thành trì, một bên phái người lên phía Bắc Đại Hoàng quốc cầu kết minh. Mặc kệ là trưởng lão hội hay là Hoắc Vũ Sam, đều khó có khả năng phản đối nữa chuyện này. Chỉ là, loại chuyện này có thể hay không phát sinh, lúc nào phát sinh, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh trong lòng một chút phổ cũng không có, chỉ có thể chờ đợi. Tại Yến Châu, còn có một đám người đang đợi, dĩ nhiên chính là Đại Hoàng quốc nghị hòa sứ đoàn. Gửi ra một cái này nghị hòa sứ đoàn, trên đường đi bình yên vô sự, xuyên qua Hung Nô thảo nguyên, đi tới Yến Châu, đi tới Kế Thành, tiến vào trong dịch quán. Phụ trách tiếp đãi bọn hắn, tự nhiên là Yến Châu Lễ Tào Thiên vệ Nưu Hạc Sơn. Nưu Hạc Sơn là Yến Châu giới thứ nhất văn thí bản nhãn, chẳng những tài hoa cực cao, EQ cũng tương đối cao, bị Dương Phong bổ nhiệm làm Lễ Tào Thiên vệ. Tiên Văn đã thông báo, Yến Châu Lục Tào người đứng đầu gọi tổng sự, phó chức gọi Tả Hữu vệ, Thiên vệ thì tương đương với chủ quản. Bởi vì Lễ Tào không có tổng sự, không có Tả Hữu vệ, chỉ có Nưu Hạc Sơn cái này một cái thiên vệ, hắn tự nhiên là có thể hành xử tổng sự quyền lực. Nhưng hành xử quyền lực về hành xử quyền lực, dù sao không phải tổng sự, cho nên Nưu Hạc Sơn đạt được nhiệm vụ này đằng sau, tinh thần đại chấn, chuẩn bị kỹ càng tốt biểu hiện một phen, nhìn có thể hay không được đề bạt làm Lễ Tào Hữu vệ. Cho nên, tại Nưu Hạc Sơn xem ra, Đại Hoang quốc sứ lần này chính là hắn kiến công lập nghiệp bậc thang A chương 642, lòng dạ hiểm độc A chương 642, lòng dạ hiểm độc A mấy lần trước, mặc kệ là cùng Duy Bộ kết minh, hay là cùng Hung Nô đàm phán, cùng cùng Thiết Lạc đàm phán, bao quát cùng Cao Câu Ly quốc kết minh, Dương Phong đều là lấy Cảnh Xuân Thu cùng Vân Dực làm chủ, để Nưu Hạc Sơn đi theo học tập. Lần này, Dương Phong hạ lệnh, để Nưu Hạc Sơn một mình đảm đương một phía, cũng là cho hắn một cái cơ hội. Cho nên, Nưu Hạc Sơn cẩn thận phân tích một chút Dương Phong mục đích, cùng Đại Hoang quốc bức thiết nhu cầu, chế định một cái đàm phán kế hoạch. Khi Đại Hoang quốc sứ đoàn đi vào đằng sau, Nưu Hạc Sơn trước lấy Dương Phong không tại Yên Châu, tiến về Duy Bộ làm lý do, đem Đại Hoang quốc sứ đoàn phơi mấy ngày. Quả nhiên, Đại Hoang quốc sứ đoàn đoàn trưởng Gia Luật Giã rất nhanh liền không chịu nổi. Cái này mẹ nó đều mấy ngày trôi qua, Dương Phong làm sao còn chưa có trở về? Thế là, Gia Luật Giã xin mời gặp Nưu Hạc Sơn. Nưu Hạc Sơn cũng không sĩ diện, lập tức đi ngay dịch quán gặp Gia Luật Giã. Nưu đại nhân, Yến Vương điện hạ có thể có tin tức truyền đến, nói cái gì thời điểm về Kế Thành sao? Gia Luật Giã cũng không phải thu hoạch gì cũng không có, chí ít đã biết Dương Phong từ quận vương thăng làm thân vương tin tức. Tin tức này đối với Đại Hoang quốc mà nói, tuyệt đối là vô cùng trọng yếu. Nếu là Gia Luật Thái hậu biết được, khẳng định sẽ nói một câu, đại sở quốc nội loạn không xa, Đại Hoang quốc cơ hội báo thù cũng không xa. Nưu Hạc Sơn chắp tay nói, nói đến xảo rất, điện hạ mặc dù chưa trở về Yên Châu, nhưng lại phái người cho tại hạ mang hộ tới nói. Cho nên, tại hạ dựa theo điện hạ phân phó, hàng một tấm nghị hòa thanh đơn, còn xin quý sứ xem qua. Nghị hòa thanh đơn. Gia Luật Giã không khỏi thở dài một hơi, tuy nói Dương Phong vừa còn chưa có trở lại, chí ít đàm phán trước tiên có thể bắt đầu. Nhưng là, khi Gia Luật Giã cầm tới nghị hòa thanh đơn đằng sau, không khỏi hít sâu một hơi. Mẹ nó, đây là nghị hòa thôi, đây rõ ràng chính là công phu sư tử ngoạm A thứ nhất, 73,000 tù binh, mỗi người 10 kim, hết thảy 73 vạn kim kim, vô điều kiện tiến vị làm một mấy triệu kim. Thứ hai, duy nhân bị giết 10 vạn người, thương 50,000. Tiền trợ cấp mỗi người 10 kim, người bị thương trợ cấp vũ kim, bàn bạc 125 vạn kim. Thứ ba, mộ dung phục cấu kết tổ rộ dị rộ, phục kích Dương Phong, Đại Hoàng quốc chỉ cần bồi thường Dương Phong phí tổn thất tinh thần 1 triệu kim. Thứ tư, trận chiến này, Tiến Châu cùng Duy Bộ lương thảo tiêu hao không ít, Đại Hoang quốc chỉ cần bồi phó lương thảo 10 triệu thạch, tương đương hoàng kim 100 bạc lượng. Thứ năm, 73,000 tù binh, tại Yến Châu ăn ngủ phí tổn, mỗi ngày 5000 kim. Trước mắt, cái này 73,000 tù binh tại Yến Châu đã 40 ngày, đó chính là 200,000 kim. Thứ sáu, gia luật thái hậu gả vào Yến Vương phủ là thứ hai chất phi. Tổng cộng, Đại Hoang quốc chỉ cần bồi phó cho Yến Châu hoàng kim 445,2, vô điều kiện tiến vị là 5 triệu lượng, cùng gia luật thái hậu nam gả. Yến Vương điện hạ quả thực là khinh người quá đáng, xem hết Nghị Hòa Thanh đơn đằng sau, dù là gia luật giã tính tình không sai, cũng không nhịn được giận tím mặt, hung hăng đem Nghị Hòa Thanh đơn đập vào trên bàn trà. Cái này Nghị Hòa Thanh đơn, chúng ta Đại Hoang quốc kiên quyết không đồng ý. Kỳ thật, Dương Phong mở ra điều kiện, so cái này Nghị Hòa Thanh đơn kém xa, cũng chỉ là 2 triệu lượng hoàng kim, cùng gia luật thái hậu nam gả Yến Châu. Nhưng Lưu Hạc Sơn tự tác chủ trương, đem mỗi một hạng bồi phó đều đề cao, đến mức bồi phó tổng thể kim ngạch vậy mà vượt ra khỏi 3 triệu lượng hoàng kim. Lưu Hạc Sơn căn cứ cũng rất đơn giản, giao giá trên trời, trả tiền ngay tại chỗ. Dù sao, Đại Hoang quốc là không thể mặc kệ không hỏi cái kia 73,000 tù binh, ta liền công phu sư tử mà thôi. Đứng ra luật giã gào thét, Lưu Hạc Sơn không nói hai lời, trực tiếp liền đứng dậy, hướng ra luật giã chắp tay, quay người đi ra ngoài cửa. Bởi như vậy, ra luật giã liền choáng váng mặt, vội vàng hô, "Lưu đại nhân đây là làm gì?" Lưu Hạc Sơn dừng bước lại, mỉm cười, "Nếu Đại Hoang quốc không đồng ý vua ta điện hạ nghị hòa điều kiện, việc này tự nhiên không cần bàn lại, tại hạ còn lưu tại nơi này làm gì, tự nhiên là đi Yên Châu phủ nha tiếp tục công việc." Ra luật giã, "Mẹ nó, nào có như thế đàm phán, ta không đồng ý, ngươi liền rời đi." Đàm phán, chỉ cần trước đàm luận, cuối cùng mới có thể phán định kết quả. Ngươi mẹ nó không nói, nơi nào sẽ có kết quả đâu?" Gia luật giã muốn đem Lưu Hạc Sơn gọi lại, nhưng lại tưởng tượng, nếu như hắn chủ động gọi lại Lưu Hạc Sơn, trên khí thế liền yếu đi, đối với kế tiếp đàm phán tự nhiên là sẽ bất lợi. Thế là, gia luật giã chỉ có thể trơ mắt nhìn Lưu Hạc Sơn rời đi. Đợi Lưu Hạc Sơn rời đi về sau, gia luật giã lần nữa cầm lấy Nghị Hòa Thanh đơn, vừa cẩn thận nhìn một lần, hơn nữa còn tính toán một lần, đúng là 445 vạn lượng hoàng kim. Vô điều kiện tiến bị. Cái gì gọi là tiến bị? Gia luật giã biểu thị không hiểu, vừa rồi hắn đang giận giận phía dưới, cũng không có quan tâm hỏi Lưu Hạc Sơn. Còn có, phí tổn thất tinh thần. Cái gì gọi là tổn thất tinh thần? Tinh thần là cái gì ý tứ? Gia luật giã cũng biểu thị không hiểu. Lần này, gia luật giã cũng có chút hoảng loạn rồi, vội vàng chạy ra dịch quán, đuổi kịp Lưu Hạc Sơn, hướng hắn thỉnh giáo hai vấn đề này. Không thỉnh giáo không được à, đối phương như thế công phu sư tử mạng, gia luật giã không thể làm chủ, nhất định phải hướng gia luật thái hậu báo cáo, nhất định phải đem hai vấn đề này hiểu rõ a, gia luật giã không thể làm chủ, cái này không trách hắn. Nhưng nếu là ngay cả cái gì là vô điều kiện tiến bị, cái gì là phí tổn thất tinh thần đều không hiểu rõ, gia luật thái hậu dưới cơn thịnh nộ, nhất định sẽ trị tội với hắn. Dù sao, cái kia đầu thứ 6, quả thực quá phận, gia luật giã có thể tưởng tượng ra được, khi gia luật thái hậu nhìn thấy cái này Nghị Hòa Thanh đơn đằng sau, sẽ là như thế nào tức giận tình cảnh. Như Hạc Sơn biết gì nói nấy, biết gì nói nấy, đem hai cái này dành từ giải thích được hết sức rõ ràng cùng đúng chỗ, sau đó liền cáo từ rời đi, về Yên Châu phủ nhà. Bốn bỏ năm lên tiến bị. Vô điều kiện tiến bị. Gia luật giã xem như hiểu rõ, vô điều kiện tiến bị chính là một loại dã man vô lễ hành vi. Về phân phí tổn thất tinh thần, càng là không có gì có thể tiêu chuẩn cân nhắc, Dương Phong muốn bao nhiêu là bao nhiêu. Nhưng gia luật giã cũng phát hiện, nếu đều là không đáng tin cậy chào giá, như vậy hắn tự nhiên là có thể hoàn giới. Nhưng mà, chỉ cần trước đem cái này Nghị Hòa Thanh đơn nội dung phái phi kỵ báo về Đại Hoang quốc một phần. Phái phi kỵ đằng sau, gia luật giã bỗng nhiên lại nghĩ đến Nghị Hòa Thanh đơn đầu thứ 5, nhịn không được lại là một trận nhức cả trứng. Mẹ nó, 73,000 tù binh mỗi ngày ăn ngủ phí tổn vậy mà cao tới 5000 kim, thật sự là quá thiếu đạo đức. Làm việc nặng nam tử trưởng thành, một ngày lượng cơm ăn cũng chính là 10 cân, mà lại là dựa theo tiêu chuẩn cao nhất đến tính toán. Nói cách khác, cái này 73,000 tù binh, mỗi ngày tiêu hao lương thực cũng chính là hơn 7000 thạch lương thực, tương đương hoàng kim cũng chính là hơn 700 lượng. Về phần dừng chân, khẳng định là ngủ ở trên công trường a, hoặc là những cái kia không có xây thành nhà dân bên trong. Nhiều nhất, mỗi người một bộ đệm chăn. Hơn 700 lượng hoàng kim chi phí, ngạnh sinh sinh bị vị kia Yến Vương điện hạ cho nhất thành gấp 7 nhiều, lòng dạ hiểm độc cam một ngày 5000 kim, hai ngày 10,000 kim. Cái này phi kỵ đến một lần, chí ít cũng phải thời gian 7-8 ngày, đó chính là 40,000 kim a bàn bạc, liền biến thành 449 vạn kim, nhưng nếu là vô điều kiện tiến vị lời nói, hay là 5 triệu kim. Gia luật giã lo lắng nhất chính là, nếu là đàm phán một mực mang xuống, kéo tới 501 vạn kim, vô điều kiện tiến vị chính là 6 triệu kim. Chương 643, gia luật giã đơn giản muốn thổ huyết chương 643, gia luật giã đơn giản muốn thổ huyết giao giá trên trời, sau đó kéo lấy việc này, đây chính là Lưu Hạc Sơn sách lược. Một ngày 5000 kim, Lưu Hạc Sơn cũng không tin, gia luật giã sẽ không nóng lòng, gia luật thái hậu sẽ không quan tâm. Kéo một tháng, chính là 150,000 kim, hai tháng chính là 300,000 kim. Kéo thời gian càng dài, Đại Hoang quốc đại giới liền càng cao, Yến Châu thành trì hóa tiến độ liền càng nhanh, đối với Yến Châu tự nhiên là chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Gia luật giã phái ra phi kỵ ngày thứ 3, Dương Phong mang theo cả dị giả về tới Yến Châu, về tới kế thành, về tới Yến Vương phủ. Gia luật giã cũng nghe nói tin tức, lập tức tiến về Yến Vương phủ, cầu kiến Dương Phong. Có thể gia luật giã lấy được hồi phục là, Dương Phong ngay tại chuẩn bị cùng công chúa cả dị giả đại hôn sự tình, không lo được gặp khách, để gia luật giã các loại Dương Phong đại hôn đằng sau lại đến bài kiến. Rơi vào đường cùng, gia luật giã đành phải đi Yên Châu phủ nhà cầu kiến Lưu Hạc Sơn. Nưu Hạc Sơn đương nhiên không có vẻ kiêu ngạo gì, trực tiếp chỉ thấy Gia Luật Giã. Biết được Gia Luật Giã muốn cầu kiến Dương Phong, Nưu Hạc Sơn cũng không có từ chối, một lời đáp ứng, mà lại là lập tức mang theo Gia Luật Giã đi đến Vương phủ cầu kiến. Người quen xử lý sự tình, lần này, Dương Phong đáp ứng gặp Gia Luật Giã. Hội kiến địa điểm, tự nhiên là tại Yến Vương phủ phòng khách, Nưu Hạc Sơn tiếp khách. Chỉ là, đợi không sai biệt lắm một canh giờ, nước trà đều đổi nhiều lần, Dương Phong mới khoan thai tới trượng. Mà lại, Dương Phong còn không phải một người tới, lại là mang theo công chúa Cạ Dị Dạ cùng nhau. Gia Luật Giã đương nhiên không biết công chúa Cạ Dị Dạ, nhưng hắn nhìn thấy Dương Phong là ôm công chúa Cạ Dị Dạ, tự nhiên minh bạch vị này hắn cuộc đời thấy qua đẹp nhất nữ tử là Dương Phong thê thiếp một trong. Ngoại thần Gia Luật Giã, tham kiến Yến Vương điện hạ, gặp qua Yến Vương phi. Dương Phong nhìn cũng chưa từng nhìn Gia Luật Giã một chút, từ tốn nói, quý sứ miễn lễ. Ngoại thần đa tạ điện hạ. Gia Luật Giã lần nữa ngồi xuống, đang chuẩn bị mở miệng, đã thấy Dương Phong đem công chúa Cạ Dị Dạ ôm vào trong ngực, thái phi, cái này gọi Gia Luật Giã, chính là đại hoàng quốc sứ giả. Đại hoàng quốc chỉ có 4 cái dòng họ, theo thứ tự là Gia Luật, Tiêu, Đạm Đài cùng Mộ Dung. Cái kia phục kích cô vương, bị cô vương giết chết Mộ Dung phục, chính là tứ tính một trong. Công chúa Cạ Dị Dạ nhẹ gật đầu, dịu dàng nói, Mộ Dung phục xấu như vậy, đại hoàng quốc lại xuất binh ta duy bộ, thần thiếp ghét nhất đại hoàng quốc người, điện hạ vẫn là đem ra hỏa chán ghét này đuổi đi đi, thần thiếp nhìn tâm phiền. Lần này, Gia Luật Giã minh bạch mỹ nhân tuyệt sắc này thân phận, duy bộ công chúa Cạ Dị Dạ, người ghét nhất đại hoàng quốc người, đem ta đuổi đi. Gia Luật Giã nhất thời thầm kêu một tiếng không tốt, có vẻ như hắn hôm nay không nên cầu kiến Dương Phong, mà là các loại Dương Phong đại hôn đằng sau. Đại hôn đằng sau cũng không được, khi đó Dương Phong cùng công chúa Cạ Dị Dạ chính vào như keo như sơn, thiết định hay là sẽ dính vào nhau. Chờ bọn hắn thời kỳ trăng mật đi qua, cái kia phải đợi tới khi nào à? Chậm chế một ngày chính là 5.000 kim a. Gia Luật Giã vội vàng liền muốn giải thích một chút, Dương Phong lại mở miệng trước, ái phi có chỗ không biết, cái này Gia Luật Giã đến Yến Châu chính là muốn thanh toán bồi thường, sao có thể đuổi hắn đi đâu? Gia Luật Giã nghe, không khỏi thở dài một hơi, vội vàng nói, Yến Vương điện hạ anh minh, ngoại thần đến đây Yến Châu chính là vì nghị hòa mà đến. Công chúa Cạ Dị Dạ nghe, hừ lạnh một tiếng, điện hạ, nếu cái này Gia Luật Giã là tới bồi thường, chúng ta duy bộ tổn thất liền không thể không tính a. Điện hạ, Yến Châu bên này thần thiếp không dám nhúng tay, nhưng duy bộ bên kia bồi thường, thần thiếp ít nhất phải muốn 5 triệu kim. 5 triệu kim. Gia Luật Giã thiếu chút nữa ngất đi. Cái kia nghị hòa thanh đơn bên trên, liên quan tới duy bộ bồi thường, cũng chính là 1,5 triệu kim tả hữu. Liên cái này, Gia Luật Giã còn ngại cao đâu. Bây giờ tốt chứ, rốt cục cầu kiến đến Dương Phong, kết quả 1,5 triệu kim liền biến thành 5 triệu kim, gấp 3 không chỉ. A Gia Luật Giã thật rất lo lắng, nếu như việc này bị Gia Luật Thái Hậu biết, hắn chức quan thiết định giữ không được, tính mệnh có thể giữ được hay không cũng là ẩn số. A ngay tại Gia Luật Giã chuẩn bị lập tức cầu tình thời điểm, Dương Phong lại mở miệng, Hạc Sơn, Cạ Dị Dạ lời nói ngươi nghe được đi, đem nghị hòa thanh đơn đổi một chút, duy bộ bồi thường đơn độc tính toán, 5 triệu kim. Yến Châu lương thảo tổn thất, tạm thời xem như 700,000 kim, sau đó vô điều kiện tiến vị thành 1 triệu kim đi. Nưu Hạc Sở sắc lập tức chắp tay nói, khởi bẩm điện hạ, nếu như như thế thay đổi lời nói, nghị hòa thanh đơn bồi thường tổng số tạm thời là 820 bạc kim, vô điều kiện tiến vị đằng sau, chính là 9 triệu kim. Dương Phong hơi nhíu lại, 9 triệu kim, làm gì cũng có chút giống như là xem thường đại hoàng quốc dáng vẻ. Như vậy đi, Hạc Sơn, ngươi lại sửa chữa một chút nghị hòa thanh đơn, kiếm đủ 10 triệu kim đi. Nưu Hạc Sơn kèm chút không có vui lên tiếng đến, vội vàng chắp tay nói, ti chức tuân mệnh. Gia Luật Giã đơn giản muốn thổ huyết. 5 triệu kim trở thành 10 triệu kim, đây chính là hắn xin muốn gặp Dương Phong kết quả. Dương Phong đối với công chúa Cạ Dị Dạ vừa cười vừa nói, nếu ái phi không thích đại hoàng quốc người, cô vương dẫn ngươi đi hậu hòa viên tản tản bộ. Công chúa Cạ Dị Dạ đại hỉ, thân thiếp đa tạ điện hạ. Dương Phong đứng dậy, lôi kéo công chúa Cạ Dị Dạ tay, từ tốn nói, Hạc Sơn, nghị hòa sự tình hay là ngươi toàn quyền phụ trách. Cô vương gần đây bề bộn nhiều việc cùng Cạ Dị Dạ đại hôn, nếu là không có việc mười phần quan trọng, đừng lại phiền nhiễu cô vương. Nưu Hạc Sơn cũng đội vàng đứng dậy, chắp tay nói, đi trước tuân mệnh. Gia Luật Giã gặp Dương Phong lôi kéo công chúa Cạ Dị Dạ tay, hướng cửa phòng khách đi đến, vội vàng hô, điện hạ, ngoại thần biết sai rồi, còn xin điện hạ thu hồi vừa rồi nói như vậy. Dương Phong nhìn Gia Luật Giã một chút, nhàn nhạt hỏi, quý sứ chi ý, 5 triệu bồi thường kim ngạch, cùng Gia Luật Thái Hậu nam gả Yến Châu điều kiện, ngươi tiếp nhận. Ngoại thần. Ngoại thần Gia Luật Giã há to miệng, thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. Dương Phong nhất thời một mặt không vui, nếu quý sứ không có tiếp nhận trước đó nghị hòa thanh đơn điều kiện, vì sao muốn cầu cô vương thu hồi vừa rồi nói như vậy? Công chúa Cạ Dị Dạ hừ một tiếng nói, điện hạ, hoang nhân giảo hoạt nhất, không giữ chữ tín, điện hạ chớ có lại để ý người này. Dương Phong cười nói, ái phi lời nói rất là, đi, chúng ta về phía sau vườn hoa tản bộ. Nhìn qua Dương Phong cùng công chúa Cạ Dị Dạ bóng lưng, Gia Luật Giã gục đầu đủ rũ dáng vẻ, cơ hồ muốn sụp đổ. Lại nói Dương Phong cùng công chúa Cạ Dị Dạ rời đi phòng khách đằng sau, công chúa Cạ Dị Dạ hướng cửa phòng khách nhìn thoáng qua, cười hỏi, điện hạ, thần thiếp vừa rồi biểu diễn đã hoàn hảo. Dương Phong cười to nói, cô vương đều không có nghĩ đến, Cạ Dị Dạ ngươi có thể biểu diễn đến bình tĩnh như vậy cùng tự nhiên, thật đem cái kia Gia Luật Giã hù dọa. Công chúa Cạ Dị Dạ cười duyên nói, có thể vì điện hạ phân ưu, thần thiếp may mắn cũng. Nguyên lai, like, vừa rồi Dương Phong cùng công chúa Cạ Dị Dạ hành động, tất cả đều là Dương Phong dự đoán bố trí tốt, cố ý để cao nghị hòa thanh đơn bồi phó kim lạch. Bởi như vậy, Gia Luật Giã tất nhiên sẽ loạn tâm trí. Chờ về đi đằng sau, Gia Luật Giã sẽ còn lại phái người trở về Đại Hoang Quốc, hướng Gia Luật Thái Hậu bẩm báo việc này. Nhưng lần này Gia Luật Giã phái ra người mang tin tức, Dương Phong chuẩn bị phái người chặn giết. Chương 644, nói hiệu nói vượn cái gì đâu, chương 644, nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Dương Phong chặn giết Gia Luật Giã phái ra người mang tin tức, mục đích rất đơn giản, chính là kéo dài thời gian. Gia Luật Giã phái ra cái thứ nhất người mang tin tức 3 ngày trước liền đã xuất phát, trở về Đại Hoàng quốc báo tin. Gia Luật Thái Hậu nhận được tin tức đằng sau, không quan tâm có bao nhiêu oán hận, nhưng nhất định sẽ cho Gia Luật Giã một ngón tay đạo tính ý kiến. Chỉ bất quá, Gia Luật Thái Hậu chỉ đạo tính ý kiến đến Gia Luật Giã trong tay đằng sau, ngũ bách vạn kim bồi phó đã biến thành 10 triệu kim. Cho nên, Gia Luật Thái Hậu chỉ đạo tính ý kiến liền không có tác dụng gì. Nhiều nhất, tại đầu thứ 6, Gia Luật Thái Hậu nam gả Yến Châu trên điều kiện, cái này chỉ đạo tính ý kiến sẽ có nhất định trợ giúp. Gia Luật Giã nếu như chờ không đến Gia Luật Thái Hậu lần thứ 2 chỉ đạo tính ý kiến, đoán chừng liền sẽ biết là người mang tin tức kia xảy ra chuyện, cũng chỉ có thể lại phái người mang tin tức trở về Đại Hoang quốc, tiếp tục xin chỉ thị. Như vậy, Dương Phong liền sẽ lần nữa chặn giết Gia Luật Giã phái ra người mang tin tức, tiếp tục trì hoãn thời gian. Tốn thời gian, đối với Dương Phong trăm lợi mà không có một hại. Tốn thời gian, đối với Gia Luật Thái Hậu lại là trăm hại mà không một lợi. Một khi Đại Hoang quốc thế cục khẩn trương, một khi Gia Luật Thái Hậu thống trị xuất hiện nhất định dao động, đàm phán đối với Yến Châu tự nhiên sẽ càng có lợi hơn. Lại nói Dương Phong rời đi về sau, Nưu Hạc Sơn hướng Gia Luật Giã chắp tay nói, "Gia Luật đại nhân, đợi tại hạ sửa chữa qua nghị hòa thành đơn đằng sau, sẽ phái người đưa đến dịch quán, giao cho Gia Luật đại nhân." "Gia Luật đại nhân, xin mời." Gia Luật Giã bất đắc dĩ, đành phải rời đi Yến Vương phủ, trở về dịch quán. Trở lại dịch quán đằng sau, Gia Luật Giã lập tức viết một phong thư, chỉ nói là Dương Phong đột nhiên trở mặt, tin vào công chúa Cạ Dị Dạ Sảng Nôn, đem bồi phó kim ngạch gấp bội, nhưng lại chưa nói hắn cầu kiến Dương Phong sự tình. Nhưng Gia Luật Giã cũng không biết, người mang tin tức rời đi dịch quán, liền bị Dương Phong Yên Châu giáp vệ theo dõi. Ra khỏi thành 10 dặm chỗ tả hữu, người mang tin tức này bị Yên Châu giáp vệ giết chết, thư cũng bị đưa đến Yến Vương phủ, giao cho Dương Phong trong tay. Loại thủ pháp này, hơi có ti tiện hiểm nghi, là lấy Dương Phong cũng không có để Nưu Hạc Sơn biết. Những ngày tiếp theo, Gia Luật Giã ngay tại trong dịch quán trung thực đợi, chờ lấy Gia Luật Thái Hậu đáp lời. Một ngày đi qua, nhiều 5.000 kim. Hai ngày đi qua, nhiều 10.000 kim. Ngày thứ ba, chính là Dương Phong cùng công chúa Cạ Dị Dạ đại hôn thời gian. Mặc dù Cạ Dị Dạ là đệ nhất thiếp phi, tại Yến Vương phủ địa vị chỉ có thể xếp tại chính phi cùng hai vị chắc phi phía dưới, nhưng Cạ Dị Dạ là Yến Vương phủ cái thứ nhất thông gia phi tử, ý nghĩa khác biệt. Còn nữa nói, Cạ Dị Dạ cũng là Yến Vương phủ đệ nhất mỹ nhân, càng là Dương Phong sủng ái nhất phi tử, không có cái thứ hai. Cho nên à, Dương Phong cùng công chúa Cạ Dị Dạ đại hôn, quy mô của nó không chút nào thua ở Dương Phong cùng Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt cầm đại hôn thời điểm, thậm chí còn có phần hơn. Thứ nhất, Dương Phong muốn để người trong thiên hạ đều biết, hắn đối với cùng duy bộ thông gia coi trọng trình độ. Thứ hai, Dương Phong muốn để người trong thiên hạ đều biết, hắn đối với công chúa Cạ Dị Dạ sủng ái trình độ. Duy bộ phương diện, Lý Khắc Sát trưởng lão, Lâm Mục Hán trưởng lão, Hách Tháp cùng Hoắc Vũ Sam tham gia Dương Phong cùng công chúa Cạ Dị Dạ đại hôn, cũng đủ để biểu đạt duy bộ đối với lần này thông gia coi trọng trình độ. Nguyên bản, Lý Khắc Sát trưởng lão là không có ý định tới, về sau đột nhiên biến hóa một chút. Biến hóa nguyên nhân là Lý Khắc Sát trưởng lão nghĩ đến Yến Châu thăm một chút, sau đó lại kết hợp duy bộ tình huống, đối với duy bộ quân đội tiến hành một chút thích hợp cải cách. Lần này Bắc Cảnh chi chiến, bộc lộ ra duy quân rất nhiều nhược điểm, trong đó trọng yếu nhất một phương diện chính là huấn luyện không đúng chỗ. Mặc kệ là phản kích Mộ Dung Phục cùng Tổ Dỗ Dị Dỗ Mai Phục, hay là cùng Đại Hoàng quốc quân chủ lực một trận chiến, cùng Khoa Nhĩ Đạt trưởng lão 5000 binh mã chi chiến, duy quân thương vong đều vượt xa Yến quân. Về sau, Bắc Cảnh tình huống sẽ càng ngày càng phức tạp, chiến tranh đã tránh không được. Cho nên, tận lực giảm bớt duy nhân thương vong, đem duy quân chế tạo thành một chi thiết quân, là duy bộ dưới mắt trọng yếu nhất. Nếu duy bộ cùng Yến Châu là thông gia minh hữu quan hệ, duy bộ hướng Yến Châu thỉnh giáo luyện binh kinh nghiệm, tự nhiên cũng là thuận lý thành trương sự tình. Dương Phong ở bên ngoài xã giao lấy duy bộ khách nhân, cùng Yến Châu quan biên, Yến Châu phú hào chờ chút, mà công chúa Cạ Dị Dạ thì là tại trong tân phòng chờ lấy Dương Phong. Nhưng mà, trong tân phòng, trừ công chúa Cạ Dị Dạ bên ngoài, còn có nàng tỷ nữ một Vũ Á, cùng Hoắc Vũ Sam. Hoắc Vũ Sam nhìn qua một thân tân nương phục sức, một mặt hạnh phúc nụ cười công chúa Cạ Dị Dạ, mỉm cười, "Cạ Dị Dạ, ta thật mừng thay cho ngươi, tìm được cả đời chân ái." Công chúa Cạ Dị Dạ vừa cười vừa nói, "Cảm ơn ngươi, tỷ tỷ. Điện hạ đúng là ta đã thấy đàn ông tốt nhất, không có một cái nào nam nhân có thể so sánh được hắn, ta có thể gả cho điện hạ, tự nhiên cũng là cảm tạ thương thiên ban ân." "Ân, tỷ tỷ, nếu không, ngươi cũng cùng ta cùng nhau gả cho điện hạ đi, Yến Vương phủ còn có một cái thiếp phi vị trí đâu. Ta đem thứ nhất thiếp phi vị trí tặng cho tỷ tỷ, ta làm thứ hai thiếp phi." Hoắc Vũ Sam đỏ mặt, xì công chúa Cạ Dị Dạ một ngụm, nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Lúc này, một Vũ Á cũng theo một câu, "Xin thứ cho nô tỷ nhiều lời, nô tỷ cảm thấy công chúa Cạ Dị Dạ lời nói rất có đạo lý, trên đời này nam tử sát thực không ai có thể so sánh được Yến Vương điện hạ." Vũ Sam công chúa cùng công chúa Cạ Dị Dạ tịnh xưng duy bộ song thủ, trên đời này nam nhân cũng chỉ có Yến Vương điện hạ có thể xứng với Vũ Sam công chúa. Hoắc Vũ Sam đỏ mặt mắng, "Ngươi nô tỷ này cũng dám tức thiệt đầu, nhìn ta quay đầu không xé nát miệng của ngươi." "Tốt, hôm nay là Cạ Dị Dạ đại hôn thời gian, các ngươi đừng lại nói hiệu nói vượng, Yến Vương điện hạ chẳng mấy chốc sẽ tới." Vừa dứt lời, Dương Phong tiếng bước chân liền tiến vào tân phòng, cười hỏi, "Các ngươi đang nói cô vương cái gì đâu?" Hoắc Vũ Sam cuốn quýt đem khăn cột đỏ cho công chúa Cạ Dị Dạ đắp lên, sau đó chính là hoảng hốt không thôi. Một Vũ Á thì là lập tức hướng Dương Phong chào, "Nô tỷ gặp qua điện hạ, nô tỷ chúc mừng điện hạ." Dương Phong ha ha cười nói, "Tốt, một Vũ Á, ngươi phụng dưỡng Cạ Dị Dạ có công, cô vương chắc chắn trọng thưởng ngươi." Hoắc Vũ Sam lúc này mới hơi ổn tâm thần, "Chúc mừng điện hạ." Dương Phong gật đầu cười, Vũ Sam, ngươi có thể tham gia cô vương cùng cả dị dạ hôn lễ, cô vương rất là cao hứng. Về sau, chúng ta chính là người một nhà, không cần khách khí như vậy nữa. Chúng ta chính là người một nhà. Nghe được câu này, Hoắc Vũ Sam chợt nhớ tới, ngày đó tại cả dị dạ ngân trướng bên trong, Dương Phong cởi chuồn hướng nàng đi tới tình cảnh, nhất thời nhịn không được một trận đỏ mặt. Đột nhiên, Hoắc Vũ Sam phát hiện, Dương Phong nhìn về phía ánh mắt của nàng, vậy mà như thế cực nóng, tựa hồ là có thể đưa nàng quần áo xem thấu, tựa hồ là có thể đưa nàng thân thể xem thấu một dạng. Nếu là nam nhân khác dám nhìn như vậy nàng, Hoắc Vũ Sam nhất định sẽ không khách khí chút nào lược kiếm, cho đối phương một bài học, thậm chí muốn đối phương tính mệnh. Nhưng đối với Dương Phong, Hoắc Vũ Sam trừ ngượng ngùng hay là ngượng ngùng. Cả gì dạ, điện hạ nếu đã tới, ta liền không đã quấy rầy các ngươi. Hoắc Vũ Sam không thể chịu được Dương Phong ánh mắt, đỏ mặt để lại một câu nói, sau đó liền chạy trối chết. Nhìn qua Hoắc Vũ Sam bóng lưng, Dương Phong khỏe miệng nổi lên một tia nghiền ngẫm ý cười. Hoắc Vũ Sam sớm muộn chạy không được. Chương 645, cô vương gọi ngươi tới thay nàng. Chương 645, cô vương gọi ngươi tới thay nàng. Một Vũ Á tựa hồ xem hiểu Dương Phong ánh mắt, trong lòng thầm nghĩ, điện hạ vậy mà coi trọng Vũ Sam công chúa, lại có công chúa cả gì dạ trợ lực, thì Vũ Sam công chúa nhất định chạy không khỏi. Điện hạ nếu là lại nạp Vũ Sam công chúa, có lẽ sẽ càng thêm ưa thích duy bộ mỹ nhân mỹ lệ cùng ôn nhu, có lẽ ta cũng liền có cơ hội trở thành điện hạ thị tỷ. Đi vào Yến Vương phủ đằng sau, Một Vũ Á mới đối Yến Vương phủ tình huống có hiểu biết, biết Yến Vương phủ bên trong trừ một cái chính phi, một cái chất phi, một cái thiếp phi bên ngoài, còn có bốn cái đằng thiếp cùng ba cái thị tỷ. Duy bộ tình huống, mặc kệ là thủ lĩnh hay là trưởng lão, đều chỉ có thể là một vợ hai thiếp. Nhưng tại đại sở quốc liền không giống với lúc trước, thê thiếp tỷ số lượng là căn cứ địa tương lai định. Hoàng đế, tam cung lục viện, danh xưng 72 phi. Thân vương, một cái chính phi, hai cái chất phi, hai cái thiếp phi, tám cái đằng thiếp, thị tỷ số lượng không hạn. Quận vương, một cái chính phi, một cái chất phi, một cái thiếp phi, bốn cái đằng thiếp, thị tỷ số lượng cũng là không hạn. Đây là hoàng thất, mà tại hoàng thất bên ngoài cũng chính là dân gian, đồng dạng có quy củ. Triều đình quan viên, tứ phẩm cùng tứ phẩm trở lên, một cái chính thê, hai cái bình thê, bốn cái thiếp, thị tỷ cũng không hạn số lượng. Ngũ phẩm cùng ngũ phẩm trở xuống, một cái chính thê, một cái bình thê, ba cái thiếp, thị tỷ đồng dạng không hạn số lượng. Mà đối với thể chế bên ngoài, dù là ngươi có tiền nữa, giống Sở Vạn Lý loại này, chỉ có thể có một cái vợ cùng hai cái thiếp, nhưng thị tỷ đồng dạng là không hạn số lượng. Đương nhiên, quy định là tốt, nhưng đại đa số dân chúng không có thực lực kinh tế, nuôi không nổi nhiều như vậy nữ nhân cùng hài tử, trên cơ bản đều là một cái lao bà là đủ rồi. Hiểu rõ đại sở quốc thê thiếp chế độ đằng sau, Một Vũ Á liền có ý tưởng, nàng muốn trở thành Dương Phong thị tỷ. Tuy nói duy bộ cùng đại sở quốc văn hóa khác biệt thật lớn, nhưng có một chút là trên cơ bản giống nhau, đó chính là nữ nhân bị nam nhân thấy hết thân thể đằng sau, cũng chỉ có thể không phải là hắn không lấy chồng. Trừ phi, nam nhân này là Tùng Sơn loại người cặn bã này, có lẽ nữ tử sẽ lấy cái chết toàn thiết. Cho nên à, ngày đó tại trong lều vải, Dương Phong tại giai đoạn khẩn yếu nhất cứu Một Vũ Á, cũng thấy hết Một Vũ Á, thậm chí có trên thân thể tiếp xúc, Một Vũ Á liền cho rằng nàng đời này chỉ có thể làm Dương Phong nữ nhân. Nhưng Một Vũ Á biết mình thân phận hèn mọn, cũng biết Dương Phong nhiều nữ nhân, tạm thời không dám có ý nghĩ gì. Hiện tại, Một Vũ Á có mục tiêu, đó chính là trở thành Dương Phong thị tỷ. Bởi vì Một Vũ Á hiểu rõ đến, mặc kệ là Vân Mị Nhi, hay là Đỗ Thị, hoặc là Cao Đông Nhi, đều rất thụ Dương Phong yêu thương. Các nàng mặc dù địa vị hèn mọn, nhưng ở Yến Vương phủ cũng không có nhận bất luận cái gì khi dễ, trải qua rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Nói về chuyện chính, Hoắc Vũ Sam rời đi về sau, Một Vũ Á cười đi vào Dương Phong trước mặt, đem xứng cán đưa cho Dương Phong, có chút phúc thân, xin mời điện hạ đẩy ra công chúa cả dị dạ khăn đoan. Dương Phong nhìn phong tình vạn trùng Một Vũ Á một chút, nhẹ gật đầu, tiếp nhận xứng cán, đi vào công chúa cả dị dạ trước mặt, nhẹ nhàng đem khăn đoan đỏ đẩy ra, sau đó đem xứng cán cùng khăn đoan đỏ cùng nhau giao cho Một Vũ Á cả dị dạ. Ngươi thật đẹp câu nói này, Dương Phong lấy quả thực là phát ra từ nội tâm. Công chúa cả dị dạ tại duy bộ, cơ hồ xưa nay không lấy tô son chất phấn, cũng đã là đẹp đến mức không gì sánh được. Hôm nay đại hôn, công chúa cả dị dạ tỉ mỉ giả dạng một chút, tự nhiên là càng làm cho Dương Phong tâm động không chỉ. Công chúa cả dị dạ hơi đỏ mặt, mỉm cười, chỉ cần điện hạ ưa thích liền tốt. Ưa thích, cô vương rất thích. Dương Phong đem công chúa cả dị dạ từ trên giường kéo, nắm ngọc thủ của nàng, ôn nhu nói, cô vương sẽ thích cả dị dạ cả một đời. Công chúa cả dị dạ cũng là mỉm cười, thần thiếp sẽ nghe điện hạ lời nói cả một đời, cực kỳ phục thị điện hạ cả một đời. Câu nói này, xem như công chúa cả dị dạ một câu hứa hẹn. Gả cho gả thì theo gả cho chó thì theo chó. Tuy nói công chúa cả dị dạ là duy nhân, nhưng nàng từ giờ trở đi chính là Dương Phong thiếp phi, vạn sự đều muốn lấy Dương Phong lợi ích làm chủ, lấy Yến Châu lợi ích làm chủ. Sau đó, Một Vũ Á đem hộp chăn rượu bưng đến hai người trước mặt, Dương Phong cùng công chúa cả dị dạ vai kề vai uống. Động phòng chi lễ đã thành, xin mời điện hạ cùng công chúa cả dị dạ sớm nghỉ ngơi một chút, nô tỳ ngay tại bên ngoài, như điện hạ cùng công chúa cả dị dạ có cần nô tỳ chỗ, có thể tùy thời hô nô tỳ. Nói xong, Một Vũ Á lại hướng hai người phúc phúc thân, quay người rời đi. Dương Phong ôm công chúa cả dị dạ, cùng một chỗ ngồi ở giường mới bên trên, vừa cười vừa nói, "Cả dị dạ, cô vương cuối cùng đem ngươi cưới về nhà." Công chúa cả dị dạ đem quỳnh thủ tựa ở Dương Phong trên bờ vai, cũng là một mặt hạnh phúc, "Đúng vậy à, thần thiếp cũng rốt cục gả cho điện hạ rồi, rốt cuộc không cần nơm nớp lo sợ." Hai người cứ như vậy ôm, tựa sát, không nhúc nhích, cũng không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng ngọt ngào lại càng ngày càng rất. Dương Phong tâm tình tự nhiên cao hứng cực kỳ, bởi vì công chúa Cạ Dị Dạ chẳng những là Bắc Cảnh đệ nhất mỹ nhân, càng là tính cách đơn thuần ôn nhu, là một cái cơ hồ không có bất kỳ cái gì khuyết điểm nữ nhân. Nữ nhân như vậy, tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm, cưới chi làm vợ, cái nào nam nhân không hưng phấn đâu. Mà đối với công chúa Cạ Dị Dạ, có thể gả cho Dương Phong dạng này anh hùng, dạng này tài tử, ôn nhu như vậy quan tâm nam nhân tốt, tự nhiên cũng là nàng mới biết yêu thời điểm liền tha thiết ước mơ. Bây giờ, hai người đều đạt đến trong lòng mong muốn, hạnh phúc tư vị có thể nghĩ. Đại khái qua nửa khắc đồng hồ tả hữu, Dương Phong nói ra, "Cạ Dị Dạ, thời gian không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi đi." Công chúa Cạ Dị Dạ khẽ gật đầu một cái, thần thiếp nghe điện hạ. Dương Phong quát, "Một Vũ Á, tới phục thị cô vương cùng Cạ Dị Dạ cởi áo." "Ai, nô tỳ tới." Một Vũ Á ngay tại thu thập mình giường chiếu, nghe vậy lập tức liền lên tiếng, cực nhanh chạy vào động phòng bên trong. Đây là Một Vũ Á lần thứ hai đối mặt Dương Phong thân thể, tự nhiên không có lần đầu tiên khẩn trương như vậy cùng ngượng ngùng. Thậm chí, biết Dương Phong đối với hạ nhân vô cùng tốt, Một Vũ Á còn dám cố ý lấy tay cùng Dương Phong thân thể có chỗ tiếp xúc. Dương Phong nhìn ra được Một Vũ Á tiểu tâm tư, đợi Một Vũ Á giúp hắn cùng công chúa Cạ Dị Dạ thoát xong quần áo đằng sau, một tay lấy nàng ôm vào trong ngực, một hồi, nếu là Cạ Dị Dạ không chịu được nổi, cô vương cứ gọi ngươi tới thay nàng, ngươi có bằng lòng hay không? Một Vũ Á vừa mừng vừa sợ, không để ý tới ngượng ngùng, vội vàng gật đầu, nô tỳ nguyện ý. Dương Phong vỗ một cái Một Vũ Á vai thơm, vừa cười vừa nói, đi thôi, đi bên ngoài chờ lấy, đợi cô vương gọi ngươi, ngươi liền lập tức tới ngay. Ai, nô tỳ tuân mệnh. Một Vũ Á lại kích động, vừa khẩn trương, lại cao hứng, vội vàng lên tiếng, về bên ngoài đi. Thiếp thân tỷ nữ cũng bị ân sủng, trước mắt chỉ có Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm. Nhưng là, các nàng là nhận qua thế gia môn phiệt giáo dục, kiên quyết không đồng ý cùng tỷ nữ cùng một chỗ phụng dưỡng Dương Phong, Dương Phong tự nhiên không cách nào miễn cưỡng. Nhưng tại công chúa Cạ Dị Dạ nơi này, liền không giống với lúc trước. Chủ tử cùng nô tỳ cùng một chỗ, Dương Phong rất chờ mong, đêm nay rốt cục có thể đã được như nguyện. Lấy cớ, tự nhiên chỉ có thể là công chúa Cạ Dị Dạ không chịu được nổi, thỏa thỏa. Chương 646, ai, nô tỳ tới chương 646, ai, nô tỳ tới động phòng bên trong. Dương Phong cùng công chúa Cạ Dị Dạ ôm nhau. Mặc dù đã không phải là lần đầu tiên, nhưng Dương Phong cùng công chúa Cạ Dị Dạ trong lòng đều hiểu, tối nay là nhất chính quy một lần, hai người đều không cần lại có bất kỳ lo lắng cùng giữ lại. Dù là Dương Phong đã là tận khả năng ôn nhu, nhưng công chúa Cạ Dị Dạ vẫn là nhịn không được chảy mấy giọt nước mắt. Dương Phong lập tức dừng lại, nhẹ nhàng hôn công chúa Cạ Dị Dạ nước mắt trên mặt, ôn nhu nói, "Cạ Dị Dạ, hơi nhẫn mại một chút, một hồi liền đi qua." "Ân, điện hạ không cần phải để ý đến thiếp thân chịu được." Trợ phu của mình ôn nhu thể thiếp như vậy, công chúa Cạ Dị Dạ tự nhiên là thể sắc tinh thần vui vẻ cực kỳ, nhịn không được nhẹ nhàng nói ra, "Điện hạ, thần thiếp thật không có việc gì." Dương Phong vừa cười vừa nói, "Cạ Dị Dạ, cô vương nhanh như vậy liền trở đến ngươi câu nói này." Tại Dương Phong trong ôn nhu, đêm nay công chúa Cạ Dị Dạ rốt cục cảm nhận được cái gì là chân chính nam nữ hoan ái. Trước kia, loại kia gọi thân mật cùng nhau. Trước kia, loại kia là hôn vút ve. Cùng bây giờ cảm giác so sánh, quả thực là kém quá nhiều. Sau nửa canh giờ, Dương Phong cùng công chúa Cạ Dị Dạ đều là vừa lòng thỏa ý Bắc Cảnh đệ nhất mỹ nhân, triệt để là cô vương nữ nhân, đây là Dương Phong ý nghĩ. Thân thiếp rốt cục triệt để là điện hạ nữ nhân, đây là công chúa Cạ Dị Dạ ý nghĩ. Chân chính đoạt lấy công chúa Cạ Dị Dạ, Dương Phong mới không thể không thừa nhận, hắn quả thực quá hạnh phúc. Gương mặt thiên sứ, dáng người ma quỷ, mê người mùi thơm cơ thể, tuyết ngọc da thịt, căng cứng có giãn, đã để Dương Phong như vậy si mê không dứt. Hết lần này tới lần khác là, công chúa Cạ Dị Dạ thân thể không giống bình thường, tự nhiên để Dương Phong hưng phấn không thôi. Dương Phong nữ nhân bên cạnh mặc dù nhiều, thân thể không giống bình thường, cũng chỉ có hai người, một cái công chúa Cạ Dị Dạ, một cái là Vân Mị Nhi. Vân Mị Nhi có thể nhận tiền Chu Mạt Đế đủ tiểu sủng ái, cố nhiên là bởi vì nàng là tiền Chu hậu cung đệ nhất mỹ nhân, càng bởi vì thân thể của nàng không giống bình thường, có thể làm cho tiền Chu Mạt Đế dục tiên dục tử. Không phải vậy, chỉ bằng Vân Mị Nhi đã từng cuồng ngạo, nhiều lần ngỗ nghịch tiền Chu Mạt Đế, chỉ sợ sớm đã hoạch tội không biết bao nhiêu lần. Phải biết, tiền Chu Mạt Đế thế nhưng là một cái nổi danh bạo quân, giết qua trung thần, giết qua phi tử, thậm chí giết qua hoàng tử, không biết có bao nhiêu. Hai người ôm vào cùng một chỗ, nói lời tâm tình mà, tình cảm lẫn nhau tiến thêm một bước. Không bao lâu, công chúa Cạ Dị Dạ cũng cảm giác được, Dương Phong còn có dư lực, nhưng nàng quả thực là không được. Điện hạ, nếu như không để cho Một Vũ Á thay thần thiếp phục thị điện hạ đi. Đây chính là duy bộ nữ nhân chỗ tốt, không có thế gia môn phiệt những ma bệnh kia, toàn tâm toàn ý là trượng phu cân nhắc. Dương Phong vừa cười vừa nói, đi, đêm nay ngươi vất vả, hào hào nghỉ ngơi một chút. Thần thiếp tuân mệnh. Dương Phong đau lòng như vậy nàng, công chúa Cạ Dị Dạ tự nhiên là rất cao hứng, đứng dậy đi bên ngoài, nói ra, Một Vũ Á, ngươi đi qua phục thị điện hạ đi. Ai, nô tỳ tuân mệnh. Một Vũ Á cực kỳ hưng phấn, lập tức viện công chúa Cạ Dị Dạ nằm trên giường tốt, sau đó lúc này mới đi phòng trong. Công chúa Cạ Dị Dạ phòng ngủ giường là một tấm giường lớn, so phổ thông giường phải lớn gấp đôi còn nhiều hơn. Cổ đại thời điểm, gia đình bình thường giường đều là loại kia giường đơn, đồng thời ngủ hai người vừa vặn. Cho dù là hoàng đế long sàng, cũng đều là một dạng kích thước. Nhưng Dương Phong từ sau thế xuyên qua, tự nhiên không thích dạng này giường nhỏ, thế là liền đem trong phủ từng cái phòng ngủ giường tất cả đều đổi thành hai người giường lớn. Dương Phong đối ngoại lấy cớ là, hắn ngủ đằng sau sẽ quay cuồng, giường quá nhỏ dễ dàng rơi xuống. Nhưng cùng Dương Phong ngủ qua nữ nhân cũng đều biết, Dương Phong đi ngủ thành thật. Một Vũ Á xấu hổ trên mặt đất giường, rất ngoan ngoãn tiến vào Dương Phong trong ngực, khởi bẩm điện hạ, nô tỳ cũng là lần thứ nhất, còn xin điện hạ giảng dạy một hai. Một Vũ Á rất thông minh, nàng ý tứ của những lời này nói là, ta mặc dù sẽ không lại đổ máu, nhưng ta xác thực còn là lần đầu tiên, là trong sạch thân thể. Dương Phong đương nhiên minh bạch, một tay lấy nàng ôm, vừa cười vừa nói, lấy ngươi thông minh, học được cô Vương truyền thụ cho phòng trung thuật, tự nhiên không phải việc khó gì. Đến, cô Vương hôm nay trước dạy ngươi chiêu thứ nhất. Một đêm khoái hoạt, đẹp không sao tả xiết. Dương Phong hay là than thở, cổ đại quyền quý sinh hoạt, quả thực quá đẹp. Mỹ nhân đều là đẹp như vậy, chỉ là thân phận khác biệt, mang cho Dương Phong cảm giác tự nhiên cũng liền khác biệt. Nhưng thê thiếp cùng một chỗ, Dương Phong liền sẽ không còn muốn, bởi vì Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyện Cầm tuyệt đối sẽ không đồng ý ngày thứ hai. Dương Phong ngủ thẳng tới mặt trời lên cao, còn không có tỉnh lại. Tối hôm qua có chút quá muộn, ngay cả một Vũ Á tỷ nữ này đều không thể đứng lên. Nhưng cuối cùng vẫn là một Vũ Á cái thứ nhất tỉnh lại, nhẹ nhàng lấy ra Dương Phong cánh tay, sau đó tại trên môi hắn điểm một cái, lại nhẹ nhàng xuống giường, đi bên ngoài xuyên qua quần áo. Tối hôm qua một phen đơn ái, khiến cho một Vũ Á đem Dương Phong yêu tới cực điểm, phục thị Dương Phong tự nhiên là càng thêm động lực mười phần. Đương nhiên, một Vũ Á hiểu hơn, nàng hết thảy đều là công chúa Cạ Dị Dạ cho. Công chúa Cạ Dị Dạ tại, một Vũ Á chính là Yến Vương phụ thị tỷ, không phải vậy nàng tại Yến Vương phủ liền không khả năng lại có địa vị. Nữ nhân thông minh, chính là có thể bày ngay ngắn vị trí của mình, sẽ không giống Son Phấn như thế, làm ra một chút biến ốc, cuối cùng treo đến Dương Phong không nhanh, đến mức bị lạnh nhạt hồi lâu. Một Vũ Á tại Dương Phong trên môi mặc dù là rất nhẹ địa điểm một chút, nhưng vẫn là đem Dương Phong cho đánh thức. Dương Phong mơ mơ màng màng mở to mắt, chỉ thấy một bộ quang khiết như ngọc thân thể mềm mại rời khỏi phòng, đi ra bên ngoài. Dương Phong lại vừa sợ, một Vũ Á đã không ở giường lên, liền biết là nàng trước tỉnh. Một giấc này xuống tới, Dương Phong cùng công chúa Cạ Dị Dạ cùng một chỗ tỉnh lại thời điểm, đã là giữa trưa. Công chúa Cạ Dị Dạ lập tức liền ai nha một tiếng, điện hạ, đều đã là giữa trưa, Thiến tỷ tỷ cùng Cầm tỷ tỷ nhất định nên trách tội thần thiếp, buổi chiều đầu tiên cứ như vậy hoang đường. Dương Phong ôm công chúa Cạ Dị Dạ thơm ngào ngạt thân thể, vừa cười vừa nói, nói hoang đường, cũng là cô Vương sự tình, có liên quan gì tới ngươi? Ngươi đi dâng trả thời điểm, cô Vương cùng ngươi, các nàng cũng không dám trách ngươi. Công chúa Cạ Dị Dạ đại hỉ, thần thiếp đa tạ điện hạ. Chương 647, sinh hoạch coi trọng Đỗ Thu Nương cùng Tân Ngọc Hoàn. Chương 647, sinh hoạch coi trọng Đỗ Thu Nương cùng Tân Ngọc Hoàn rời giường, rửa mặt. Khi Dương Phong mang theo công chúa Cạ Dị Dạ đi cho Tư Đồ Thiến dâng trà, giờ ngọ trên cơ bản liền đã đi qua. Không biết là Dương Phong đi theo nguyên nhân, hay là Tư Đồ Thiến vốn là không có ý định trách tội công chúa Cạ Dị Dạ, nàng đối với công chúa Cạ Dị Dạ hay là một dạng hòa khí, không có nửa phần sinh khí. Dựa theo đại sở quốc quý củ, mặc kệ là chất phi, hay là thiết phi, hoặc là đẳng thiếp, bị Dương Phong nạp ngày thứ hai, đều nhất định muốn cho lên một cấp dâng trà. Tỷ như Tiêu Nguyệt Cầm chỉ cần cho Tư Đồ Thiến dâng trà, nhưng công chúa Cạ Dị Dạ liền phải cho Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm hai người dâng trà. Các loại Dương Phong nạp Thụy Châu thời điểm, Thụy Châu liền phải cho Tư Đồ Thiến, Tiêu Nguyệt Cầm cùng công chúa Cạ Dị Dạ ba người dâng trà. Mà thị tỷ liền không giống với lúc trước, bởi vì các nàng địa vị thấp, là không có tư cách dâng trà, cũng là bất đi khâu này. Tư Đồ Thiến đối với Dương Phong cùng công chúa Cạ Dị Dạ rời giường thời gian như lòng bàn tay, tại chỗ ở của nàng cho hai người chuẩn bị cơm trưa. Đến qua cơm trưa đằng sau, Dương Phong lại dẫn công chúa Cạ Dị Dạ đi Tiêu Nguyệt Cầm nơi ở, để công chúa Cạ Dị Dạ cho Tiêu Nguyệt Cầm dâng trà. Sau đó, Dương Phong lại đem công chúa Cạ Dị Dạ đưa về chỗ ở của nàng, bồi nàng nửa canh giờ, để một Vũ Á cực kỳ chiếu cố Cạ Dị Dạ, liền đi tiền viện. Đại hôn ngày kế tiếp, lẽ ra Dương Phong trên cơ bản là sẽ không để ý tới chính vụ cùng quân vụ, mà là sẽ bồi tiếp cô dâu. Trừ phi là đặc biệt sự tình khẩn yếu, nhất định phải hắn cái này Yến Vương tự mình xử lý. Mà bây giờ, Yến Vương phi phủ liền có một cái cần Dương Phong tự mình ra mặt xử lý sự tình, xin hãy tới. Chuyện là như thế này, Dương Phong tiếp kiến Thiết Lập chính sứ Hồ Đức Ma, công phu sư Tử Ngoạn, trực tiếp muốn 2 triệu kim, mà lại yêu cầu hạ hồ chân đại hãn nhất định phải tại trong vòng 20 ngày gom góp. Cái này 20 ngày, tự nhiên không bao gồm Hồ Đức Ma tại vừa đi vừa về trên đường thời gian. Chung vào một chỗ, cũng chính là thời gian một tháng. Dương Phong còn tại Duy Bộ, chuẩn bị mang theo công chúa Cạ Dị Dạ xuôi Nam Yến Châu ngày đó, đúng lúc là một tháng cả. Nhưng Dương Phong biết được tin tức là, Sinh Hoạch đã tại đến Yến Châu trên đường, tại hắn đại hôn một ngày trước có thể tới. Nguyên lai, Hồ Đức Ma trở lại Thiết Lập, đem Dương Phong yêu cầu đối với Hạ Hồ Chân Đại Hãn chi tiết bẩm báo, người sau tự nhiên là tức giận cực kỳ, tại chỗ liền đem bàn trà cho lật ngược. Hạ Hồ Chân Đại Hãn chửi ầm lên Dương Phong lòng tham không đáy, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cái gì, có bao nhiêu khó nghe, liền mắng quá khó nghe. Có thể mắng xong đằng sau, Hạ Hồ Chân Đại Hãn lại không thể không đối mặt sự thật này. Kim nặc không thể không cần, tù binh không thể không cần, thi thể cũng không thể không cần, sứ đoàn càng không thể không cần. Có thể 2 triệu kim bồi thường, quả thực quá cao. Tuy nói, Hạ Hồ Chân Đại Hãn có thể xuất ra nhiều tiền như vậy, nhưng đối với ngay tại đang phát triển Thiết Lập mà nói, tuyệt đối là một cái thương tổn không nhỏ. Bởi vì Thiết Lập là dân tộc du mục chuyển hình tới, tài chính tình huống cũng không làm sao dư giả, thuộc về đủ ăn thiếu tiền loại kia. Đúng lúc này, Sinh Hoạch cầu kiến. Hạ Hồ Chân Đại Hãn ngay tại nổi nóng, lập tức nói không thấy. Nhưng nô tỳ lại nói, Sinh Hoạch nói hắn khả năng giúp đỡ Hạ Hồ Chân Đại Hãn bài ưu giải nạn. Hạ Hồ Chân Đại Hãn cảm thấy khẽ động, lập tức liền để Sinh Hoạch tiến đến. Sinh Hoạch có ý tứ là, hắn tại Duy Bộ chọn con rể đại hội thời điểm, cùng Dương Phong kết qua một cái thiện duyên, hai người chung đụng quan hệ không tệ. Có lẽ, Sinh Hoạch tự mình tiến về Yến Châu đàm phán, có lẽ Dương Phong có thể làm cho bước một chút đâu. Hạ Hồ Chân Đại Hãn đương nhiên là đại hỉ cực kỳ, lập tức sẽ đồng ý Sinh Hoạch tự đề cử mình. Đồng thời, Hạ Hồ Chân Đại Hãn vừa chuẩn bị một phần hậu lễ, xem như lấy Sinh Hoạch chúc mừng Dương Phong đại hôn vì lý do, mượn cơ hội đàm phán. Thế là, Sinh Hoạch liền đến Yến Châu. Bởi vì Hạ Hồ Chân Đại Hãn chuẩn bị hậu lễ làm trễ nải mấy ngày thời gian, dẫn đến Sinh Hoạch đi vào kế thành thời điểm, là Dương Phong cùng công chúa Cạ Dị Dạ đại hôn đầu một ngày. Sinh hoạt cũng không nóng nảy, các loại tham gia Dương Phong cùng công chúa Cạ Dị Dạ đại hôn đằng sau, thừa dịp Dương Phong tâm tình cao hứng, bàn lại phán không muộn. Tham gia Dương Phong cùng công chúa Cạ Dị Dạ đại hôn, không chỉ là sinh hoạt, còn có Cao Câu Ly quốc Tam Vương tử Cao Thụ Hoàng, cùng Đại Lương quốc Cửu Hoàng tử Lương Hưu. Cao Thụ Hoàng tới tham gia Dương Phong đại hôn thôi, tự nhiên là nói còn nghe được. Đến một lần, Cao Thụ Hoàng cùng Dương Phong tại chọn con rể đại hội từng có thiện duyên. Thứ hai, Cao Câu Ly quốc cùng Đại Sở quốc là Minh quốc. Nhưng Lương Hưu đột nhiên đi bảo, quả thật có chút đường đột. Tuy nói, tại duy bộ thời điểm, Lương Hưu đã từng đối với Dương Phong nói qua, đợi cho Dương Phong cùng công chúa Cạ Dị Dạ đại hôn thời điểm, nhất định phải phái người đi Lương quốc thông báo một tiếng. Có thể Dương Phong căn bản không có đem Lương Hưu câu nói này xem như chuyện, tự nhiên cũng không có phái người thông chi Lương Hưu, nhưng Lương Hưu lại không mời từ đến. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Đại Lương quốc đối với Bắc Cảnh các quốc tình huống như lòng bàn tay, cũng mang ý nghĩa Đại Lương quốc Tây Lương thập nhị thế tuyệt đối là dã tâm bừng bừng hạng người. Lương Hưu cho Dương Phong hạ lễ, tuyệt đối phải so Thiết Lạc cùng Cao Câu Ly quốc muốn nặng. Thiết Lạc hạ lễ thôi, chính là một chút ý tứ, bởi vì Thiết Lạc mục đích chủ yếu tại đàm phán bên trên. Cao Câu Ly quốc đâu, hạ lễ liền so Thiết Lạc muốn nặng rất nhiều, nhưng cũng không tính quá phong phú. Cái gì ngọc mã, cái gì ngọc như ý, cái gì châu báu, cái gì hoàng kim, còn có mấy cái Cao Câu Ly quốc mỹ nhân. Mà Đại Lương quốc hạ lễ, so Thiết Lạc muốn nặng không chỉ gấp hai. Trừ cái đó ra, Đại Lương quốc còn đưa cho Dương Phong ba cái Đại Lương quốc mỹ nhân. Tuy nói, tại về số lượng, Đại Lương quốc tặng mỹ nhân so Cao Câu Ly quốc một thiếu, nhưng ở phẩm vị bên trên tuyệt đối là không kém chút nào. Cao Thụ Hoàng cùng Lương Hưu đưa cho Dương Phong, đến cùng là dạng gì mỹ nhân đây? Phía sau sẽ có kỹ càng giới thiệu, cho tác giả quân trước thừa nước đục thả câu, cam đoan sẽ để các độc giả gọi thẳng, ngoa tạo, lại là dạng này, đã vậy còn quá kích thích. Trong thư phòng, Dương Phong ở chỗ này hội kiến Xích Hoạch, cũng biểu đạt đối với Xích Hoạch hữu hảo. Dương Phong bên người, chỉ có Ngưu Hạc Sơn. Xích Hoạch bên người, cũng chỉ có Hồ Đức Ma. Đỗ Thu Nương cùng Tân Ngọc Hoàn phụ trách thư phòng, tự nhiên là hai người bọn họ dân trà. Gặp Đỗ Thu Nương cùng Tân Ngọc Hoàn cực kỳ xinh đẹp, Xích Hoạch không khỏi cười nói, Yến Vương điện hạ thật sự là tốt diễm phúc, trong phủ tỷ nữ từng cái đều là xinh đẹp như vậy, thật sự là tiện sát người bên ngoài a. Liền nói hai cái này mỹ nhân, đủ để cho bản nhỏ đại hãn thèm ăn nhỏ dãi. Lấy bản nhỏ đại hãn ánh mắt, hai người bọn họ hay là sử tử chi thân, xem ra điện hạ là không thích nàng hai người. Bản nhỏ đại hãn lần này đến, là điện hạ mang đến 6 cái Thiết Lạc mỹ nhân, từng cái cũng là phong tình bạt chủng, giỏi ca múa, không biết có thể hay không đổi được hai cái này mỹ nhân a. Lời nói này, Xích Hoạch là nửa thật nửa giả. Xác thực, Xích Hoạch coi trọng Đỗ Thu Nương cùng Tân Ngọc Hoàn, hữu tâm hướng Dương Phong muốn đi qua. Nhưng là, dù sao cùng Dương Phong không phải quá quen, lại có chuyện nhờ tại Dương Phong, Xích Hoạch cũng có đùa giỡn ý tứ. Dương Phong nghe được Xích Hoạch ý tứ, nửa thật nửa giả, đồng thời cũng là một loại ám kết minh. Xích Hoạch đưa cho Dương Phong 6 cái Thiết Lạc mỹ nhân, Dương Phong đưa cho Xích Hoạch 2 cái Đại Sở quốc mỹ nhân, chính là một loại trong bóng tối kết minh. Đương nhiên, Dương Phong có thể đáp ứng, cũng có thể giả bộ như nghe không hiểu. Không đợi Dương Phong mở miệng, Đỗ Thu Nương cùng Tân Ngọc Hoàn liền dọa đến hồn bay lên trời, hai nàng nghe không hiểu Xích Hoạch là nửa thật nửa giả, coi là Xích Hoạch là tại hướng Dương Phong đòi hỏi nàng hai người. Bịch, bịch hai tiếng, Đỗ Thu Nương cùng Tân Ngọc Hổ ạ sắc lập tức liền quỳ gối Dương Phong trước mặt. Chương 648, sẽ hảo tâm tặng không mỹ nhân sao? Chương 648, sẽ hảo tâm tặng không mỹ nhân sao? Đỗ Thu Nương gấp giọng nói ra, khởi bẩm điện hạ, từ hoàng hậu nương nương đem nô tỳ bọn người ban thưởng cho điện hạ một ngày kia trở đi, nô tỳ bọn người liền sinh là điện hạ người, chết là Yến Vương phủ quỷ. Nô tỳ bọn người tư sắc nông cạn, không thể vào đến điện hạ chi nhãn, nhưng nô tỳ bọn người coi như tay chân chịu khó, càng không tâm phận đến điện hạ cùng mấy vị vương phi không nhanh qua. Mặc dù nô tỳ bọn người cả đời cũng không thể đạt được điện hạ sủng hạnh, nô tỳ mấy người cũng không oán không hối, nguyện ý sống quãng đời còn lại tại Yến Vương phủ bên trong, còn xin điện hạ thành toàn. Như điện hạ không tiếc nô tỳ bọn người, nô tỳ cùng Ngọc Hoàn hôm nay liền đâm chết tại thư phòng này bên trong, để tỏ rõ nô tỳ cùng Ngọc Hoàn đối với điện hạ trung trinh không hai chi tâm. Tân Ngọc Hoàn cũng đội vàng nói ra, Thu Nương nói như vậy cũng là nô tỳ chi tâm, còn xin điện hạ thương tiếc nô tỳ tỷ muội. Lần này Sinh Hoạch liền lung túng, hắn không nghĩ tới hai cái tỷ nữ vậy mà lại có dạng này trinh tiết chi tâm. Dương Phong nhìn Đỗ Thu Nương cùng Tân Ngọc Hoàn một chút, sau đó lại ngẩng đầu nhìn một chút Sinh Hoạch, cười nhạt một tiếng, cô vương suýt nữa quên mất, mấy người các nàng chính là hoàng tổ mẫu ban thưởng. Như Sinh Hoạch tiểu hãn thật muốn đòi hỏi nàng hai người, cô vương chỉ cần phái người tiến về là Dương, hướng hoàng tổ mẫu xin mời chỉ mới có thể. Sinh Hoạch đương nhiên nghe hiểu được, Dương Phong đây là từ chối chi tử, kỳ thật chính là cự tuyệt. Không phải vậy, nếu là Sinh Hoạch ngu như bỏ tiếp tục đòi hỏi, qua một đoạn thời gian, Dương Phong nói thác độc cô hoàng hậu không đáp ứng, chẳng lẽ lại Xích Hoạch còn đi một chuyến nữa Lạc Dương, ở trước mặt hỏi một chút độc cô hoàng hậu. Hỏi cũng hỏi không, người ta là thân tổ tôn hai, chẳng lẽ còn sẽ hướng lấy ngươi một cái nước lạ vương tử. Xích Hoạch ha ha cười nói, bản tiểu hãn chỉ là chỉ đùa một chút, không nghĩ tới đã quấy rầy hai vị mỹ nhân này, quả thật bản tiểu hãn chi tội cũng. Như vậy đi, bản tiểu hãn trên thân vừa lúc có hai chuỗi dây chuyển chân châu, còn tính là đem ra được, tạm thời xem như một cái nho nhỏ bồi thường đi. Nói, Xích Hoạch từ trong ngực quả nhiên móc ra hai chuỗi khoảng chừng ngón tay cái giáp lớn nhỏ, 10 cái làm một chuỗi chân châu đến. Dương Phong nhìn thoáng qua, vừa cười vừa nói, Xích Hoạch tiểu hãn quả nhiên đại khí, cô vương không bằng cũng. Mấy người các nàng đi vào Yến Vương phủ đã một năm rưỡi, cô vương vậy mà không có ban thưởng qua đồ vật cho các nàng. Đỗ Thu Nương cùng Tân Ngọc Hoàn nội và nói, nô tỳ không cầu ban thưởng, chỉ cầu có thể lưu tại Yến Vương phủ, có thể phụng dưỡng điện hạ. Dương Phong vừa cười vừa nói, các ngươi chi tâm, cô vương minh bạch, cô vương cảm giác sâu sắc vui mừng. Nhưng mà Sinh Hoạch Tiểu Hãn đều nói, cái này hai chuỗi chân châu các ngươi liền thu cất đi, tạm thời xem như cô vương ban thưởng cho các ngươi. Đỗ Thu Nương cùng Tân Ngọc Hoàn đại hỉ, nô tỳ đa tạ điện hạ. Thế là Đỗ Thu Nương cùng Tân Ngọc Hoàn đứng dậy, từ Sinh Hoạch trong tay tiếp nhận chân châu. Sinh Hoạch cảm giác rất thất bại. Thứ nhất, cái này hai chuỗi chân châu giá cả không ít tốt ra, kết quả đây tổn thất là hắn, nhân tình là Dương Phong rơi xuống. Đáng giận nhất là Đỗ Thu Nương cùng Tân Ngọc Hoàn ngay cả câu đối với hắn cảm tạ đều không có. Thứ hai, Sinh Hoạch giống như cảm thấy hắn trong phủ tỷ nữ nhiều như vậy, có vẻ như tìm không ra một cái giống Đỗ Thu Nương cùng Tân Ngọc Hoàn loại này, đối với chủ tử trung tâm không hay. Linh Tử cũng không nguyện ý rời đi Yến Vương phủ, cái này đủ để chứng minh các nàng đối với Yến Vương phủ tình cảm sâu bao nhiêu, đối với Dương Phong người chủ tử này có bao nhiêu tán thành đi. Thu Nương, Ngọc Hoàn, hai người các ngươi đi xuống đi. Đỗ Thu Nương cùng Tân Ngọc Hoàn cùng một chỗ phúc phúc thân, nô tỳ tuân mệnh. Đợi Đỗ Thu Nương cùng Tân Ngọc Hoàn rời đi thư phòng đằng sau, Sinh Hoạch có chút ít hâm mộ nói ra, Yến Vương điện hạ thật sự là có phúc lớn, ngay cả trong phủ nô tỳ đều là trung thành như vậy không hay, tiện sát bản tiểu hãn cũng. Dương Phong ha ha cười nói, Sinh Hoạch tiểu hãn quá khen, có lẽ các nàng chỉ là không muốn đi xa tha hương thôi. Nếu hai người bọn họ không muốn theo Sích Hoạch Tiểu Hãn đi Thiết Lạc, vừa rồi Sích Hoạch Tiểu Hãn nói tới 6 tên Thiết Lạc mỹ nhân, như vậy coi như thôi, còn xin Sích Hoạch Tiểu Hãn đem nó mang về nước bên trong, tránh khỏi ngày sau phiêu linh tại dị quốc tha hương. Yến Vương phủ liền không thiếu mỹ nhân, Dương Phong đối với Sích Hoạch Tiểu Hãn mang tới Thiết Lạc mỹ nhân tự nhiên không quá cảm thấy hứng thú. Lại nói, Thiết Lạc cùng Yến Châu vừa đánh xong một cầm, tổn thất nặng nề, sẽ hảo tâm tặng không mỹ nhân sao? Không cần nghĩ, cái này 6 cái Thiết Lạc mỹ nhân bên trong tất nhiên sẽ có tế tác, thậm chí tất cả đều là tế tác. Dù sao, Yến Châu ám phường ti bên trong cũng không thiếu mỹ nhân gián điệp. Một khi huấn luyện có thành tựu, liền sẽ được đưa đến Bắc Cảnh các quốc, hoặc là ẩn thân tại thành lâu, hoặc là tiến vào một chút quan viên trọng yếu trong phủ. Chỉ bất quá, đem Yến Châu mỹ nhân đưa cho hắn người của bỡn, Dương Phong còn xử lý không ra loại sự tình này. Gặp Dương Phong muốn cự tuyệt cái kia 6 cái Thiết Lạc mỹ nhân, Sinh Hoạch không khỏi thầm kinh hãi. Chính như Dương Phong sở liệu, cái này 6 cái Thiết Lạc mỹ nhân hoàn toàn chính xác đều là bị từ nhỏ huấn luyện tế tác. Bởi vì Yến Châu cùng Cao Câu Ly quốc kết minh, lại đánh bại Đại Hoan quốc, mang cho Thiết Lạc quá lớn uy hiếp, cho nên Hạ Hổ chân đại hãn liền nhắm vào Dương Phong háo sắc đặc điểm, tuyển chọn tỉ mỉ đi ra cái này 6 cái mỹ nhân tuyệt sắc. Hạ Hồ chân đại hãn tin tưởng, chỉ cần Dương Phong nhìn thấy các nàng 6 cái, thiết định liền sẽ đưa các nàng lưu tại Yến Vương phủ. Bởi như vậy, Yến Vương phủ nhất cử nhất động, thậm chí Yến Châu tình huống, liền có thể tại Hạ Hồ chân đại hãn trong khống chế. Nhưng nếu là Dương Phong bởi vì Đỗ Thu Nương cùng Tân Ngọc Hoàn sự tình mà cự tuyệt cái này 6 cái Thiết Lạc mỹ nhân, Sinh Hoạch không cần nghĩ cũng có thể đoán được, Hạ Hồ chân đại hãn đoán chừng có thể lột ra hắn. Dù sao, trong thư phòng Thiết Lạc người cũng không phải chỉ là chính hắn, còn có Hồ Đức Ma đâu. Con hàng này thế nhưng là nhát gan rất, tại Hạ Hồ chân đại hãn trước mặt tuyệt đối không dám nói láo. Sinh Hoạch đội vàng nói, Yến Vương điện hạ cớ gì nói ra lời ấy? Vừa rồi, bản tiểu hãn bất quá là cùng hai vị kia cô nương mở cái trò đùa, tính không được thật. Lại nói, cái này 6 cái Thiết Lạc mỹ nhân là phụ hãn đưa cho Yến Vương điện hạ đại hôn lễ vật một trong, bản tiểu hãn sao dám lại mang về nước đâu? Nếu là điện hạ gặp mấy người các nàng đằng sau, cũng không thích, chi bằng giết chi, ngày sau bản tiểu hãn lại vì Yến Vương điện hạ vơ vét cực phẩm mỹ nhân, đưa đến Yến Vương phủ. Dương Phong đương nhiên biết Sinh Hoạch đánh ý định gì, cố ý nhíu mày, nếu là Hạ Hồ chân đại hãn tấm lòng thành, bản vương liền từ chối thì bất kính. Sinh Hoạch cũng thở dài một hơi, vừa cười vừa nói, tục ngữ nói, mỹ nhân phối anh hùng, phấn hồng tặng giai nhân. Yến Vương điện hạ chính là cái thế anh hùng, ngày sau nhất định có thể tấn thăng làm hoàng thái tôn, chấp trưởng đại sở quốc, hậu cung ha có thể thiếu rất nhiều mỹ nhân đây. Đại sở quốc bước kế tiếp tất nhiên sẽ là Bắc Cảnh đệ nhất cường quốc, Yến Vương điện hạ trong hậu cung, tự nhiên chỉ cần có đến từ các quốc gia tuyệt sắc giai nhân mới là. Vài câu này mông ngựa, quả thực để cho người ta rất dễ chịu. Dương Phong nghe, cố ý ha ha cười nói, Hạ Hồ chân đại hãn có lòng, cô vương cảm kích không cùng. Sinh Hoạch có chút thở dài một hơi, lúc này mới bắt đầu chính đề, Yến Vương điện hạ, Hồ Đức Ma đã đem điện hạ đàm phán điều kiện mang về nước bên trong, hướng phụ hãn tiến hành bẩm báo. Phụ hãn đối với cái này mười phần coi trọng, cho là Hồ Đức Ma khó mà đảm nhiệm việc này, lại có Yến Vương điện hạ đại hôn sắp đến, liền phái bản tiểu hãn đến đây Yến Châu. Đến một lần, chúc mừng điện hạ đại hôn. Thứ hai, cùng điện hạ tâm sự đàm phán sự tình. Chương 649, lừa dối chương 649, lừa dối Dương Phong nghe, không khỏi nhíu mày, từ tốn nói, 2 triệu kim, cô vương nói qua, một đồng tiền cũng không thể thiếu. Không phải vậy, cô vương dùng cái gì xứng đáng thương vong nơi này chiến, cùng Yến Đông Thành chi chiến tướng sĩ. Nghe Dương Phong lần nữa nói đến Yến Đông Thành chi chiến, Sinh Hoạch lại là một trận xấu hổ. Lúc trước, Tế Tà Thiền Vu muốn mượn đạo Thiết Lạc thời điểm, Sinh Hoạch liền dốc hết sức phản đối. Sinh Hoạch có ý tứ là, nếu Hung Nô thất bại, Thiết Lạc vì sao muốn đắc tội Yến Châu đâu? Chẳng, liên hợp Yến Châu, cùng nhau xuất binh Hung Nô, đem nó phân chia, cũng có thể tăng cường Thiết Lạc thực lực. Nhưng là, Kim Nặc lại cực lực chủ trương mượn đường Hung Nô. Có lẽ là trước kia bị Sích Hoạch áp chế quá độc ác đến mức Sích Hoạch thân thế đại bạch, Kim Nặc trở thành hãn bị người thừa kế đằng sau, Kim Nặc khắp nơi nhằm vào Sích Hoạch, tựa hồ là đang báo thù. Cuối cùng, Hạ Hồ chân đại hãn hay là đáp ứng Hung Nô một đường. Mượn một lần đạo thôi, lúc đầu đối với Thiết Lạc là chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, dù sao lúc đó Tế Tà Thiền Vu là cho Thiết Lạc đưa một phần hậu lễ. Nhưng ai có thể tưởng đến, Thiết Lạc xuất binh, chuẩn bị từ Hung Nô kiếm một chén canh, lại bị Yến quân cho đánh bại. Đánh bại cũng không có gì, nhưng ai có thể tưởng đến, làm hãn vị người thừa kế, cũng chính là Thiết Lạc thái tử Kim Nặc vậy mà thành tù binh. Bởi như vậy, Thiết Lạc liền bị động. Sinh Hoạch đương nhiên không sẽ thay Kim Nặc hòa giải, khe khẽ thở dài, mượn đường Thiết Lạc sự tình, nguyên bản bản nhỏ Đại Hãn là không đồng ý. Làm sao? Kim Nặc cực lực đồng ý, cũng thuyết phục Phụ Hãn, lúc này mới có Thiết Lạc cùng Yến Châu trở mặt. Dương Phong từ tốn nói, sinh hoạch nhỏ Đại Hãn, không phải là cô vương không để mặt ngươi, việc này quả thực là Thiết Lạc khiêu khích trước đây, kém chút ham ta Yến Châu tại chỗ vạn kiếp bất phục. Cô vương lại là có thủ tất báo tính cách, đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy liền khoan thứ Thiết Lạc. Nói thật, Yến Đông thành chi chiến, cô vương chỉ cần 500.000 kim bồi thường, quả thực quá ít. Lúc đầu, cô vương đã thay đổi chủ ý, Yến Đông thành chi chiến, Thiết Lạc khi bồi thường ta Yến Châu 1,5 triệu kim. Kể từ đó, tổng bồi thường kim ngạch liền biến thành 3 triệu kim. Sinh hoạch biến sắc, không nghĩ tới Dương Phong vậy mà lại phải ngay tại chỗ lên giá. Dừng một chút, Dương Phong còn nói thêm, nhưng mà, nếu là Sinh hoạch nhỏ Đại Hãn đích thân đến Yến Châu, lại cho cô vương đưa lên một phần hậu lễ, cô vương há có thể không niệm tình xưa. 3 triệu kim sự tình coi như xong, bồi thường kim ngạch tí nguyên vẫn là 2 triệu kim. Sinh hoạch nhỏ Đại Hãn, cô vương xem ở trên mặt của ngươi, đã nhượng bộ 1 triệu kim, còn xin Sinh hoạch nhỏ Đại Hãn chớ có lại đi quá phận sự tình. Sinh hoạch không còn gì để nói, ta còn giống như không có bắt đầu trả giá, đàm phán cứ như vậy kết thúc rồi à? May mà Hồ Đức Ma tên này ở một bên ngồi, không phải vậy Sinh hoạch thật không biết, sau khi trở về nên như thế nào hướng hạ Hồ chân Đại Hãn bàn giao. Hồ Đức Ma càng là mắt mở thật to, hắn giống như không có nghe hiểu. Đột nhiên xuất hiện 1 triệu, lại đột nhiên xóa đi, sau đó đàm phán liền kết thúc. May mà Sinh hoạch nhỏ Đại Hãn đích thân đến, nếu không, bồi thường tiền liền sẽ là 3 triệu kim. Dương Phong vừa cười vừa nói, 1 triệu kim, mặc dù không phải một con số nhỏ, nhưng có thể đưa trước Sinh hoạch nhỏ Đại Hãn bằng hữu như vậy, cô vương cảm thấy rất là giá trị qua. Sinh hoạch thầm nghĩ, ngươi cảm thấy giá trị qua, nhưng ta cảm thấy không đáng qua a, ngươi cái này 1 triệu kim là đột nhiên xuất hiện, bản nhỏ Đại Hãn nhưng không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý a, nhưng mà, Sinh hoạch không có ý định tiếp tục cùng Dương Phong dây dưa. Dù sao, là Kim Nặc chiến bại, là Kim Nặc bị bắt, Thiết Lạc trả ra đại giới càng lớn, Kim Nặc sai lầm lại càng lớn, Thiết Lạc bách tính đối với hắn bất mãn cũng liền càng lớn. Lại nói, Hồ Đức Ma đi theo đâu, là Dương Phong không nói võ đức, vô duyên vô cớ nhiều hơn 1 triệu, cùng hắn Xích Hoạch không có nửa xu quan hệ. Mà lại, Dương Phong minh sắp nói, nếu không phải là hắn Xích Hoạch tự mình đến đây, tuyệt đối không có khả năng trừ 1 triệu kim. Nói cách khác, Xích Hoạch chuyến này không hưởng công, cho Thiết Lạc tiết kiệm 1 triệu kim, có công với Thiết Lạc ca một cái chiến bại bị bắt, một cái có công với quốc, Xích Hoạch cùng Kim Nặc hai người, ai ưu ai kém tự nhiên là một chút có biết. Ngay lúc này, Hồ Đức Ma bỗng nhiên nói khẽ với Xích Hoạch nói ra, Xích Hoạch nhỏ Đại Hãn, cái này đến Vương Điện Hạ tính tình cổ quái rất. Nếu hắn nói, đã cho Xích Hoạch nhỏ Đại Hãn mặt mũi, trừ 1 triệu kim, Xích Hoạch nhỏ Đại Hãn tuyệt đối không thể tiến thêm một bước. Không phải vậy, một khi đem Yến Vương Điện Hạ cho chọc giận, cái này 1 triệu kim coi như làm sao đều tránh không được. Hồ Đức Ma kiểu nói này, chính hợp Xích Hoạch ý tứ, hắn cố ý một mặt kinh sợ, may mà Hồ đại nhân nhắc nhở, bản nhỏ Đại Hãn đang chuẩn bị lại cùng Yến Vương Điện Hạ nói chuyện đâu. Hồ Đức Ma cũng lau một vệt Đại Hãn, càng là có chút đắc ý, may mà ta kịp thời nhắc nhở Xích Hoạch nhỏ Đại Hãn, không phải vậy liền hỏng đại sự. Hắc hắc, cái này 1 triệu kim cũng có ta Hồ Đức Ma công lao. 2 triệu kim, một đồng tiền không ít, kết quả lại là ba bên hài lòng, việc này làm. Dương Phong hài lòng, tự nhiên là bởi vì hắn thành công lừa dối, 2 triệu kim sắp tới tay. Sinh hoạch hài lòng, bởi vì Kim Nặc vô năng, hắn sinh hoạch lập công. Hồ Đức Ma hài lòng, bởi vì hắn tự nhận là kịp thời nhắc nhở sinh hoạch, cũng lập được công. Dương Phong vừa cười vừa nói, sinh hoạch nhỏ Đại Hãn lần đầu đến ta Yến Châu, cô vương tự nhiên một tận tình địa chủ hữu nghị. Đêm nay, cô vương đem tại Yến Vương phủ thiết hạ thịnh yến, khoản đãi sinh hoạch nhỏ Đại Hãn một nhóm. Sinh hoạch cười chắp tay nói, nếu Yến Vương điện hạ như vậy thịnh tình, bản nhỏ Đại Hãn tự nhiên là cung kính không bằng tuân mệnh. Lúc này, Nưu Hạ Sơn đột nhiên tới một câu, khởi bẩm điện hạ, mặc dù bồi thường kim ngạch đã xác định, nhưng bồi thường ngày chưa minh xác, còn xin điện hạ minh giám. Dương Phong cố ý vỗ đầu một cái, vừa cười vừa nói, cô vương cả ngày bề bộn nhiều việc quân vụ cùng chính vụ, trí nhớ xác thực không lớn bằng trước kia, lại đem trọng yếu như vậy khâu đều quên hết. Sinh hoạch nhỏ Đại Hãn, trước đó ước định mặc dù siêu kỳ, cô vương sẽ không nhắc lại nữa. Cô vương đề nghị, trong vòng 1 tháng, Thiết Lạc đem 2 triệu kim đưa đến Yên Châu, liền coi là lần này đàm phán hữu hiệu, không biết Sinh hoạch nhỏ Đại Hãn ý như thế nào. 1 tháng, lại thêm trước đó 1 tháng, thời gian xác thực rất đầy đủ. Nhưng Sinh hoạch nhãn châu xoay động, cái này không lại là một cái cơ hội lập công thôi. Thế là, Sinh hoạch liền chắp tay nói ra, 2 triệu kim, xác thực không phải số lượng nhỏ. Ta Thiết Lạc lại xưa nay cằn cỗi, trong 1 tháng kiếm đủ, quả thực có chút khó khăn. Bản nhỏ Đại Hãn đề nghị, trong vòng 1 tháng ta Thiết Lạc đưa tới 1 triệu kim, tháng tiếp bên trong đưa tới mặt khác 1 triệu kim, không biết Yến Vương điện hạ ý như thế nào. Dương Phong nhíu mày, sau đó lại khe khẽ thở dài, 1 tháng đúng vậy thời gian, cái này 35.000 tù binh đến ăn ta Yến Châu bao nhiêu lương thực à? Thôi, thôi, nếu cô vương kết giao Xích hoạch nhỏ Đại Hãn, tự nhiên không có khả năng lại tính toán chi ly, cứ dựa theo Xích hoạch nhỏ Đại Hãn đề nghị, ta Yến Châu liền ăn chút thiệt thòi đi. Xích hoạch đại hỉ, bản nhỏ Đại Hãn đa tạ Yến Vương điện hạ. 1 tháng biến thành 2 tháng, lại xem như dựng lên một công a, ha ha, chuyến này đến Châu chi hành, xác thực không uổng công.